Chương 1832, chúc phúc. Chương 1832, chúc phúc. Cơ gia mọi người cũng ào ào mở miệng. Người này là dị tộc người, lại là lẫn vào ta băng linh tộc người quan hệ thông gia. Quả thực chính là không có đem băng linh tộc để vào mắt. Còn mời đặc sứ vì bọn ta làm chủ, còn mời băng linh hoàng sứ làm chủ. Trì Khang đội vàng nói, đặc sứ, Phương Hiển chất là ta bạn cũ chi đồ, mà lại này hôn ước cùng hắn có quan hệ, cũng không có đối băng linh tộc cùng hoàng thượng có bất luận cái gì bất kính a. Cơ An Nam nhất thời giận dữ, chỉ vào Trì Khang nói, Trì gia chủ, các ngươi Trì gia là thật dự định diện không thành. Trì Khang còn muốn ngôn ngữ, cũng là bị một bên Trì Tú đội vàng ngăn cản. Gia chủ, đừng nói, trước đó cũng là tôi muốn là Trì gia bởi vậy chọc giận đặc sứ, bọn họ Trì gia coi như thật không có đường sống. Bốn phía mọi người gặp một màn này, có âm thầm lắc đầu cảm thấy tiếc hận, nhưng càng nhiều người thì là cười trên nỗi đau của người khác. Cứ việc Phương Thần thực lực cứng hãn, nhưng trong mắt bọn hắn nhất định không phải băng linh hoàng đối thủ, dù là đối phương nắm giữ chém giết trung kỳ cảnh chiến lực cũng là như vậy cho rằng. Phải biết, năm đó lao yêu thú chỗ lấy như vậy đàng hoàng chính là bởi vì có băng linh hoàng tọa chấn, cái này mới không dám rời đi trong mộ núi tuyết. Cơ An Nam đoán độc nhìn chằm chằm Phương Thần, giữ tợn nói, tiểu tử, ta ngược lại là muốn nhìn lần này ngươi có chết hay không. Tại chỗ không người cảm thấy Phương Thần có thể đủ tốt sống, dù sao đối phương mặc kệ thực lực vẫn là thân phận tại băng linh cảnh vậy cũng là đỉnh phong tồn tại. Thì liên Phương Thần cũng giống như thế, nhìn đến một trận ác chiến không thể tránh được. Cũng vào thời khắc này, băng linh hoàng đặc sứ ngón tay ngọc giới chỉ quang mang nhẹ nhàng chớp động, vẻn vẹn chỉ là một động tác này liền để toàn trường bầu không khí khẩn trương lên. Cơ hạ các loại ngộ thần cảnh cường giả càng là làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Phương Thần cũng là hai mắt híp lại, nắm xong kiếm tay cũng gấp ba phần, tùy thời chuẩn bị vận dụng phá diện kỳ lân. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào băng linh hoàng đặc sứ trên tay, làm quang mang dần dần ảm đạm lộ ra hình dáng lúc, mọi người không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì tại đặc sứ lấy ra cũng không phải là mâu, mà chính là một cái tinh xảo hổ gấm. Một màn này để mọi người có chút xử trí không kịp đề phòng, đặc sứ cũng vào thời khắc này mở miệng, băng linh hoàng đặc phái sứ giả đến đây, chúc Chỉ gia Chỉ Huyền tiểu thư hôn nhân đại thành. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa rơi vào im ắng yên tĩnh, đều không nghĩ tới băng linh hoàng sứ người đến đây lại là vì chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, rốt cuộc cơ gia cùng hoàng gia quan hệ xác thực có như vậy khả năng. Chỉ là hoàng gia cũng đối cơ gia quá tốt à, thế mà điều động đặc sứ như thế trắng trợn chỗ dựa. Duy chỉ có Cơ An Nam cười ha ha, nói, thì liền băng linh hoàng đều đến vì ta chúc mừng. Tiện chủng, còn muốn phản kháng hay sao? Tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống. Có lẽ đặc sứ cùng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chí Huyên nhìn lên trước mặt cái này hộp gấm lại là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thì liền hoàng gia đều phái đặc sứ tới. Cái này cưới nàng không kết cũng phải kết. Chí Khang trong lòng thở dài, nhìn đến kiếp này là tránh không khỏi. Chỉ là cùng cơ gia quan hệ thông gia, là hại nhiều hơn lợi. Cái gọi là trèo lên cành cây cao, đó là si tâm vọng tưởng, cơ gia không có làm khó dễ bọn họ Chỉ ra cái kiết đều cảm ơn trời đất. Cơ An Nam thì là trực tiếp đi đến đặc sứ bên người, nhìn lấy sứ giả trong tay một gấm trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Băng linh hoàng tặng quà nhất định không gì sánh được chân quý, như thế chí bảo làm sao có thể lãng phí ở chỉ bên cái này hạ vực phế vật trên thân, cần phải dùng ở trên người hắn mới đúng. Rốt cuộc nàng chỉ là mình tiểu thiếp, mà hắn nhưng là đối phương phu quân. Vì vậy nói, sứ giả, ta chính là nàng tương lai phu quân, này lễ vật giao cho ta cũng giống vậy. Nói xong hắn liền muốn đưa tay đón. Đúng. Nhưng sau một khắc, Cơ An Nam trực tiếp bay rất ra ngoài, đầu càng là răng rắc một tiếng trực tiếp vào mẹo. Cái cảm tức thì bị trực tiếp đánh ra, hung hăng bay ra ngoài trùng điệp té ngã trên đất. Cứ việc không chết, nhưng cũng là vặn mẹo lên cổ không ngừng tại trên mặt đất kêu thảm kêu rên. Như thế bất chợt tới một màn nhìn ngốc mọi người, thì liền Cơ Hà cũng đều chưa kịp phản ứng. Mọi người đều là hoảng hốt nhìn về phía băng linh hoàng sứ người, không hiểu nàng vì sao muốn làm như vậy. Cơ Hà hỏi thăm, sứ giả, cái này là vì sao? Coi như Vân Nam bất kính, cũng không đến mức như thế đi. Băng linh hoàng sứ người căm ghét nhìn lấy chính mình tay ngọc, cảm thấy giơ tay, vội vàng vận chuyển linh lực hóa thủy thanh tẩy, đồng thời hồi đáp, ta cái gì thời điểm nói hôn ước này là chúc hắn. Cái này vừa nói, mọi người lại lần nữa ngộng. Không phải chúc Cơ An Nam còn có thể chúc người nào. Dù thế nào cũng sẽ không phải Phương Thần đi. Liên tại bọn hắn không rõ ràng cho lắm lúc, băng linh hoàng sứ người lên tiếng lần nữa, ta phụ băng linh hoàng chi mệnh, ở đây chúc phúc Chỉ Huyền Thiên Kim cùng Phương Thần tiểu hữu hôn ước viên mãn hoàn thành. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa rơi vào an tĩnh bên trong, thì liền Cơ An Nam cũng không dám tin sững sờ tại nguyên chỗ. Liền đau đớn đều cho tạm thời quên. Hắn nghiêng cổ, bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, gào thét, làm sao có khả năng? Băng linh hoàng làm sao có thể sẽ chúc phúc một cái dị tộc người hôn ước? Điều đó không có khả năng, nhất định là giả. Giả? Bành. Mà hắn lời này đổi lấy là băng linh hoàng sứ người liếc một chút, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng ý áp buông xuống, đem hắn áp chế gắt gao tại hố sâu bên trong, lại liên tục phun ra số ngụm máu tươi. Ngươi là đang chất vấn băng linh hoàng chúc phúc hay sao? Sứ giả quát hỏi. Cơ Hà vội vàng nói, không dám không dám. Còn mời sứ giả tha cho hắn một mạng. Vân Nam chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, tuyệt đối không có nghi vấn hoàng bất kỳ quyết định gì. Sứ giả hư lệnh nói, nếu không phải hắn là cơ gia thiên tài, hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Vân vân vân. Cơ Hà liền đội vàng gật đầu đồng ý, không còn dám có bất luận cái gì ngôn ngữ. Sứ giả ánh mắt thì lại lần nữa rơi vào Chỉ Huyên trên thân, lạnh lùng nói ra, còn không tranh thủ thời gian đón lấy hoàng lễ vật. Chỉ Huyên giờ phút này mới phản ứng được, nguyên lai băng linh hoàng chúc phúc là nàng và Phương Thần, mà cũng không phải là cùng Cơ An Nam. Chỉ Khang cũng là kịp phản ứng, đội vàng hô, Huyên Nhi. tranh thủ thời gian đón lấy hoàng ân ban thưởng a. Chi Tú cũng đội la lên, tranh thủ thời gian đón lấy, chớ có làm ẩu. Nàng ngây ra như phông giống như duỗi ra hai tay, tiếp nhận hộp gấm đa tạ băng linh hoàng ban ơn, mà khi nàng tiếp qua thời điểm, mọi người cái này mới phản ứng được, nhất thời các loại thanh âm bên tai không dứt. Toàn trường đều là bởi vì cái này chuyển một cái biến mà kinh hãi. Ta tiên, băng linh hoàng không phải vì Cơ Gia mà đến, là vì nhân tộc tu sĩ mà đến. Ta đi, cái này, đây là muốn phản thiên sao? Cái kia phương thần đến cùng thần thánh phương nào? Thế mà liền băng linh hoàng đều đến vì hắn chúc mừng. Coi như người này linh hải cảnh có thể chạm nộ thần cảnh, cũng không đến mức như thế đi. Bọn họ nghị luận ở Mỹ, giờ khác này không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Băng linh hoàng sứ người như vậy lâu mới đến Bạch Trần Châu, lại là vì một cái hạ vực người tộc. Cái này chỉ sợ là thiên cổ không có, về sau cũng không khả năng sẽ có. Lệ Hảo Thư các loại ba nhà càng là cả kinh không biết nên như thế nào ngôn ngữ, bọn họ coi là hôm nay lại là chỉ ra xuống dốc thậm chí là diệt vong ngày. Nhưng là bây giờ nhìn đến, có lẽ đây là chỉ ra quật khởi ngày. Muốn là băng linh hoàng chúc phúc là Cơ Gia cùng chỉ ra, cái kia chính là vì Cơ Gia mà đến. Nhưng chúc phúc là phương thần cùng chỉ ra, cái kia chính là vì chỉ ra cùng phương thần mà đến. Chương 1833, lại là vị này tự thân đến chương 1833, lại là vị này tự thân đến rõ ràng giờ phút này cũng là cái sau. Mà được đến băng linh hoàng chúc phúc ngày sau chỉ ra nhất định phi hoàng nhảy thực sự. Phát triển không ngừng. Bọn họ ba nhà chỉ sợ sẽ bị hung hăng đập tại trên bờ. Hết. Chỉ ra chỉ sợ thật muốn bất khởi. Lệ Hảo Thư tự lẩm bẩm. Tông Y Lý Y sững sờ nhìn lấy phương thần, giờ phút này trong lòng sinh ra một bệ hối hận. Trải qua trong mộ núi tuyết hành trình nàng rất là rõ ràng, băng linh hoàng nhất định là vì phương thần mà đến. Muốn là ta có thể tại trong mộ núi tuyết cùng hắn giao hảo có lẽ liền có thể lên như diều gặp gió, một bước lên trời, chí ít có thể làm cho tòng ra hút chút nước. Nhưng là bây giờ muốn lại nhiều cũng vô dụng, nàng cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn về phía Chí Huyên. Sứ giả lại nhìn phía phương thần, gặp hắn hai mắt híp lại, đôi mắt thâm thúy nghi quang tiệm nhấp nháy, nhất thời khỏe miệng cánh nết, cao lạnh thần thái vào thời khắc này vì phương thần tiêu tán. Nàng nói, ngươi đây, còn không nói cảm ơn. Phương thần vẫn chưa lập tức nói tạ, mà là hỏi thăm, vì sao? Sứ giả từ tốn nói, có thể vì sao? Chẳng lẽ hoàng thượng chúc mừng thì nhất định muốn vì sao không? Không thể thuần túy là vì chúc. Phương thần cười nói, lời này của ngươi chính ngươi tin sao? Sứ giả còn thật không phản bắt được, cái này đổi lại là 3 tuổi tiểu hài tử chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng. Phương thần cũng không có tiếp tục ép hỏi, cái này không có ý nghĩa. Hắn chắp tay nói, nhưng bất kể như thế nào, nếu là chúc, vậy tại hạ liền phải tiếp, đến tạ. Ngay sau đó hơi hơi không lưng được vạn bối lễ, đa tạ băng linh hoàng chúc phúc. Sứ giả nói, miễn lễ. Phương thần thì lại hỏi, chỉ là ta rất hiếu kỳ, Cơ Gia bên kia lại nên như thế nào? Đã băng linh hoàng đứng tại bọn họ bên này, cái kia Cơ Gia một phương tự nhiên đến giải quyết. Sứ giả nhìn về phía Cơ Gia, từ tốn nói, nếu là chúc phúc ngươi cùng chỉ ra, Cơ Gia để thần tất nhiên là như vậy coi như thôi. Từ nay về sau, Cơ Gia không được nhằm vào chỉ ra, một khi phát hiện, trọng phạt. Cơ Hà mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng minh bạch gia chủ chỗ hạ mệnh lệnh là kết thúc không thành. Hoàng gia tên không thể chống lại, cho dù là bọn họ Cơ Gia là hoàng thân quốc thích, cho dù là bọn họ gia tộc thực lực là toàn bộ băng linh cảnh trước ba. Nhưng ở hoàng gia trước mặt, cầu thí không phải. Là Cơ Hà cung kính đồng ý, sứ giả cũng không để ý nữa Cơ Gia bọn người, mà chính là hỏi phương thần, không biết đạo hữu hôn ước khi nào tiến hành. Băng linh hoàng nói, chỉ cần là tại băng linh cảnh bên trong tổ chức hôn ước, nàng thì sẽ đích thân đến đây. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngược lại rút khí lạnh thanh âm chỉnh chỉnh tề tề, đều bị sứ giả lời nói cho chấn kinh đến. Băng linh hoàng tự thân tham gia tiệc cưới, cái này là bực nào vinh dự a? Bạch Tuyền Châu bên trong có thể được này vinh diệu người trước đó chưa từng có, nhưng hôm nay lại là cho một cái dị tộc người còn có chỉ ra. Muốn thật sự là băng linh hoàng đích thân tới chỉ ra tiệc cưới, chỉ ra chỉ sợ thực sẽ một bước lên trời. Không, làm cái này sau khi tin tức truyền ra, chỉ ra liền có thể trực tiếp một bước lên trời. Chỉ khang càng là kích động đến chân mềm nũng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, thanh âm phát run. Băng linh hoàng đích thân tới, chờ hắn thọ hết chết giả đi gặp chỉ ra lão tổ, những lão tổ kia đều phải gọi hắn cha. Hết, vốn là tuyệt vọng ba nhà càng phát ra tuyệt vọng. Cái này còn thế nào chơi? Nhưng đối với sứ giả ngôn ngữ phương thần thì không phải vậy như vậy để ý, làm nói ra, thành hôn. Cái này còn nói không chừng đâu. Lời này vừa nói ra, ba nhà giấy lên hy vọng, chỉ khang hưng phấn nhiệt hỏa tựa như là bị dội xuống ngàn năm nước đá, lập tức dập tắt. Giờ phút này hắn lúc này mới nhớ tới, chỉ huyên lúc trước chỗ nói thế nhưng là không tiếp Cơ Gia để thần, không tiếp phương thần hôn ước. Đồng thời phương thần cũng nói trực tiếp đoạn tuyệt cùng chỉ huyên hôn ước. Nói cách khác cái này cưới còn nói không chừng đâu. Phương Hiền Chất. Chí Khang liền vội mở miệng nói, việc này đợi chút nữa nhập phủ lại bàn, như thế nào? Phương Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, rốt cuộc ta cùng chỉ gia chủ còn chưa có xác định tốt thời gian, các loại đến thời gian xác định xong, ta lại bẩm báo băng linh hoàng. Chỉ gia chủ mặt mũi vẫn là muốn cho, dù sao đối phương là sư tôn bạn cũ. Chí Huyên thần sắc cảm đạm, nàng cũng minh bạch Phương Thần vừa mới lời kia là có ý gì. Nhưng giờ phút này nàng lại không trước đó như vậy thần khí, nhưng trong lòng đồng thời cảm thấy mình không có làm gì sai. Nàng không nguyện ý cả. Người nào đều cưỡng cầu không nàng, cho dù là hoàng cũng là như thế. Sứ giả nghe đến Phương Thần trả lời, lúc này mới hài lòng nói cũng phải, ngày lành đẹp trời vẫn là đến có. Vậy ta thì yên lặng chờ ngươi cùng chỉ ra chủ tin tức tốt. Chí Khang liền vội vàng đứng lên, đi tới sứ giả trước mặt nói ra, sứ giả muốn không nhập phủ một lần, ta lập tức khiến người ta đi chuẩn bị. Sứ giả lại là lắc đầu cự tuyệt, không, nhiệm vụ lần này như là đã hoàn thành, cái kia cũng nên cáo từ thời điểm. Lời này lại lần nữa gây nên không nhỏ bạo động, sứ giả lại là đặc biệt vì việc này mà đến. Đủ để nhìn ra băng linh hoàng coi trọng cỡ nào. Nói xong nàng nhịn không được giãn gân cốt một cái, nói, ai nha, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, cái kia liền cáo từ. Ngay tại nàng dự định lúc rời đi, phương thần nhịn không được hỏi thăm, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Trí Khang nhất thời trong lòng căng thẳng, trực tiếp hỏi sứ giả tên là Đại Bất Kính. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, muốn là sứ giả trách tội xuống, có thể chu. Mà lại đối phương nhất định là hoàng gia quý nhân. Làm thế nào có thể tùy ý cáo chi thân phận? Nhưng để Trí Khang ngoài ý muốn là, sứ giả dừng bước lại, xoay đầu lại lộ ra một vệt nụ cười, ta gọi Linh Vận, tin tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Nói xong, nàng bóng người phiêu nhiên ở giữa tiến vào Linh Chu bên trong. Đồng thời nàng đối với Cơ Gia mọi người nói, Cơ đại trưởng lão, bọn ngươi liền theo ta cùng một chỗ trở về đi. Là Cơ Hà nào dám phản kháng, đồng ý một tiếng sau mang theo Cơ Gia mọi người rời đi. Cơ An Nam nghiêng mặt tràn đầy phẫn hận, cái kia hai mắt quang một mực hung dữ nhìn chằm chằm Phương Thần. Hôm nay hắn có thể nói là mất hết mặt mũi, thậm chí ngay cả một cái xuống xuống vực nữ nhân đều không có cưới trở về. Chờ trở lại lâu băng châu, chỉ sợ hắn hội biến thành trò cười, mà hết thảy này đều là bởi vì Phương Thần. Thu này ta sẽ không quên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đem Phương Thần dung mạo thật sâu ghi vào trong đầu. Ngay tại Cơ Gia cùng hoàng gia sắp rời đi lúc, có người lại là nhịn không được lên tiếng kinh hô, Linh Vận, Tà Tiên, lại là vị này tự thân đến. Có người không hiểu nhìn lấy phát ra tiếng kinh hô chẳng hán, hỏi thăm, vị tiền bối này làm sao vậy? Để ngươi phản ứng lớn như vậy. Vị này chính là băng linh hoàng muội muội a, mà lại nàng tiên phú cũng không so băng linh hoàng phải kém, là có hy vọng nhất bước vào ngộ thần cảnh tầng 3 tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Địa vị càng là gần như chỉ ở hoàng thượng phía dưới. Ngươi nói ta phản ứng có thể hay không đại? Băng linh hoàng muội muội, đó không phải là đại công chúa sao? Tà Tiên, mới vừa tới lại là đại công chúa. Rất ít người biết được đại công chúa tên, càng không dám trực tiếp xưng hô đại công chúa tên, cho nên biết được chi cũng không có nhiều người. Nhưng nói đến đại công chúa vậy cơ hồ là người người không ai không biết, không người không hay. Vị này có thể nói là băng linh cảnh đệ nhị cường giả. Linh Vận sao? Ta ghi nhớ. Phương Thần cũng không thèm để ý bốn phía mọi người kinh hô, mà chính là đem cái tên này ghi nhớ. Đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng, bất quá băng linh hoàng đến cùng là có tính toán gì không? Vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm làm như thế vừa ra, chẳng lẽ cũng chỉ là vì để cho ta ghi nhớ các nàng ân trạch. Chương 1834, Trì Khang hối hận chương 1834, Trì Khang hối hận làm Cơ Gia để thân lúc hắn liền đã cảm giác được không thích hợp. Đường đường đỉnh châu người như thế nào lại đến Bạch Tuyển Châu để thân? Cái này thì tương đương với người cảnh bên trong, Thiên Nam vực Vân gia đi tới Thần Đông vực hướng Lâm gia để thân, theo lý thuyết đây là tuyệt đối không thể sự tình. Thế nhưng là loại chuyện này lại là phát sinh, hắn lúc đó đã cảm thấy sự tình rất không thích hợp. Mà khi Cơ Gia chết sống cũng muốn để thân lúc hắn càng phát ra cảm thấy không thích hợp, thẳng đến Linh Vận đến đây, đồng thời chúc phúc hắn cùng Trì Huyên về sau, hắn thì minh bạch. Đây là băng linh hoàng bố trí xuống cục, mục đích là hắn muốn để cho mình thiếu đối phương một cái lớn nhân tình. Chỉ là sự tình cũng không có dựa theo băng linh hoàng dự đoán như vậy thuận lợi. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy cứng rắn, đồng thời còn có thể chấn nhiếp thân là ngộ thần cảnh tầng 2 Cơ Hà, thậm chí để Cơ Hà kém chút từ bỏ. Nếu không phải truyền âm cho Cơ Hà, cho nàng hạ mệnh lệnh bắt buộc, chỉ sợ Cơ Hà khi đó thì lựa chọn lui nhường một bước, không còn bức bách hắn cùng Trì Gia. Rốt cuộc đối Cơ Gia mà nói, Trì Gia cũng là một cái tiểu gia tộc, để thân đây chẳng qua là nhiệm vụ mà thôi. Không thành công thì không thành công, không cần thiết vì thế để Cơ Gia trêu chọc một vị có thể chạm ngộ thần không nô. Nhưng liền xem như Cơ Hà cứng rắn cũng vô pháp triệt để áp chế lại hắn, rơi vào đường cùng Linh Vận chỉ có thể sớm đăng tràng, lấy chúc phúc chi ý thu hoạch được hắn hảo cảm, thay hắn cưỡng ép giải quyết cái phiền phức này. Nhìn đến cái này băng linh hoàng là gặp qua ta tại trong mộ núi tuyết cái kia một hành động vĩ đại, như thế đại phí khổ tâm nhất định là muốn cầu cạnh ta. Nhưng nếu để cho ta biết núi tuyết bên trong hành động vĩ đại toàn bộ nhờ yêu phi lời nói, chỉ sợ đối phương hội thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem ta mà sát. Điểm này đối phương rất có thể làm ra được, rốt cuộc diễn như thế một trận cũng phải cần phí tổn cực lớn đại giới. Ai, thật sự là phiền phức. Chỉ sợ bây giờ muốn rời đi băng linh cảnh cũng không có dễ dàng như vậy, cái này thật muốn hết con bê. Đối phương đã diễn xuất như thế một cảnh phim đến, tất nhiên sẽ phái người giám thị hắn, hơn nữa còn phải là ngộ thần. Muốn trốn chỉ sợ là khó như lên trời. Mà lại hắn cũng không có ý định hiện tại liền chạy. Chúc mừng chúc mừng. Trì gia chủ thật đúng là nhìn xa trông rộng. Thế mà tại 20 năm trước thì nhìn ra Phương tiểu hữu bất phàm, tới đính hôn. Ba nhà chẳng biết lúc nào đi tới Trì Khang trước mặt, Lệ Hảo Thư trước tiên mở miệng chúc mừng. Cốc Minh cùng Tòng gia cường giả cũng là mở miệng chúc mừng. Chúc mừng Trì gia chủ, từ hôm nay Trì gia chỉ sợ muốn liên tiếp tăng cao. Chúng ta nếu là có Trì gia chủ một nửa ánh mắt vậy thì tốt. Trì Khang giống như là còn chưa kịp phản ứng một dạng, ngu ngơ nghe lấy bọn hắn chúc mừng. Không biết là có hay không bởi vì đột nhiên chuyển biến, còn là hắn. Một bên khác, Cốc Chấp Tử cùng Tòng Y Y thì là đi đến Phương Thần trước mặt. Cốc Chấp Tử ánh mắt phức tạp đối Phương Thần nói ra, chúc mừng bạn, nếu như biết rõ đạo hữu như vậy, trước đó chúng ta thì không cần phải đi, nói cái gì cũng phải cùng đạo hữu bầu bĩu quan hệ mới là. Tòng Y Y thì tán đồng gật đầu, nếu như biết rõ Phương đạo hữu cùng hoàng gia có quan hệ, liền xem như để cho ta hiến thân cũng nguyện ý. Lời này tràn ngập dụ hoặc, chỉ cần Phương Thần khẽ gật đầu, cái kia Tòng Y Y Y đều sẽ không chút do dự vì gia tộc hy sinh tự mình. Nàng và Trí Huyên quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Không chỉ có là nàng, Tam đại gia còn thừa Thiên Kim cũng ào ào tiến lên đối với Phương Thần không ngừng bất bị nhãn, nói tốt. Phương công tử, ngươi có thiếu hay không ấm chân nha? Ta có thể. "Công tử, ta am hiểu thuật phong khe, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng, ngài có muốn thử một chút hay không?"
"Công tử,
tại ngươi xuất hiện trước ta đã cảm thấy ngài anh tuấn tiêu sái, hy vọng ngươi chớ để ý ta băng linh tộc nhân thân phận, có thể thu ta làm thiếp. Muốn là lời này truyền đi, chỉ sợ sẽ là đảo ngược thiên cương. Một cấp chủng tộc thiên kim thế mà để không nô thân phận vương thần khác ghét bỏ thân phận nàng. Đây là tiếng người, nhưng vì thu hoạch được phương thần một tia hảo cảm, các nàng đã không thèm để ý cái gọi là danh tiết. Đối mặt cái này nhiều như vậy mỹ nhân, phương thần không hốt hoảng chút nào. Phong Kinh Vân đạm ứng đối lấy, cũng không làm cho các nàng thương tổn mặt mũi, sẽ chỉ làm các nàng vừa yêu vừa hận. Hắn đã không phải là mấy năm trước cái kia vừa mới thủ mộ xuất quan người, đối với đối mặt cái gì người nên dùng cái gì phương thức đi ứng đối vẫn là rõ ràng. Mà đúng lúc này, một bóng người lại là che ở phương thần trước mặt, chính là Chỉ Vi. Nàng nói ra, "Chư vị, phương đạo hữu hiện tại là ta chỉ ra khách quý. Mọi người muốn là có chuyện gì lời nói, các loại ngày sau hãy nói đi." Ngay sau đó nàng đối với phương thần nói ra, "Phương đạo hữu, chúng ta trước nhập chỉ phủ đi." Nhưng phòng y lý thì các nàng làm thế nào có thể để Chỉ Vi như ý, phương thần con cá lớn này hiện tại có thể đại biểu cho hoàng gia. Trèo lên hắn cái kia chính là trèo lên hoàng gia, đối với mình cùng với gia tộc đều có chỗ tốt cực lớn. Phòng y lý thì nói, "Chỉ ra đại tiểu thư, như vậy độc chiếm phương công tử không tốt ta." Hắn thiên kim cũng nói, "Chính là, chỉ ra cùng phương công tử sự tình còn nói không chừng đâu. Ngươi dù sao cũng phải để phương công tử đáp ứng đi. Các ngươi chỉ ra thiên kim thế nhưng là tại trước đây không lâu cự tuyệt phương công tử. Hiện tại lại muốn cầu phương công tử. Dưới gầm trời này nơi nào có như thế tốt sự tình. Thì là. Các ngươi chỉ ra thế nhưng là liền một cái xin lỗi đều không có." Các nàng ào ào mở miệng, vì phương thần bên bực kẻ yếu. Cách đó không xa Chỉ Huyên nghe nói như thế thân thể mềm mại khẽ run. Nàng biết đây hết thảy đều là nàng một tay tạo thành. Thế nhưng là để cho nàng hướng phương thần xin lỗi, nàng làm không được. Bởi vì nàng đồng thời không cảm thấy mình làm ra hết thảy là sai. Nàng là đang vì mình đại đạo mà chiến, cái này nơi nào có sai. Chỉ Vi cũng là bị những thứ này tiền kim lời nói đến không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phương thần, hy vọng phương thần lại cho nàng chỉ ra một cơ hội. Phương Hiền Chất tỉnh táo lại, Chỉ Khang đi tới phương thần trước mặt, không nói lời nào bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đồng thời hung hăng cho mình hai bàn tay. Một màn này phương thần chưa kịp phản ứng, người khác cũng đều chưa kịp phản ứng. Lệ Hảo Thương, Tốc Minh bọn người là ngạc nhiên nhìn lấy hắn, thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là đầy đủ quả quyết. Bọn họ đều coi là Chỉ Khang là vì lưu lại phương thần, lúc này mới như thế không để ý mặt mũi. Chỉ gia chủ, ngươi làm cái gì vậy? Làm phương thần lấy lại tinh thần, Chỉ Khang cái thứ ba bàn tay thì phải rơi vào trên mặt mình, may ra bị hắn vội vàng ngăn lại. Chỉ Khang nhìn lấy phương thần, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy áy náy, hốc mắt càng là đỏ bừng. Hắn nói, Phương Hiền Chất, ta đúng là sai. Trước đó Thiên Dương huynh liền nói cho ta, chỉ cần ta đến lúc kiên trì hôn nước, ngày sau Hiền Chất tất nhiên sẽ vì Chỉ gia mang đến mãi không hết hồi báo. Ta vẫn luôn tin chắc Thiên Dương huynh lời nói, chẳng qua là khi Cơ gia đại trưởng lao đến cầu thân lúc, ta do dự. Chính là bởi vì do dự, hắn mới lựa chọn để Chỉ Huyên làm ẩu. Hắn cũng không biết mình nội tâm đến cùng là cái thế nào lựa chọn, là lựa chọn Cơ gia, vẫn là lựa chọn Phương Thần. Hắn cũng biết Chỉ Huyên hồi náo, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa ngăn cản Chỉ Huyên, tùy ý hồi náo, cũng là đem quyết định giao cho Chỉ Huyên chính mình, cũng giao cho ông trời tới làm cái này sau cùng quyết định. Thế nhưng là làm băng linh hoàng sứ giả đến chúc mừng lúc, hắn lúc này mới nhớ tới Thiên Dương tử lời nói, cũng hối hận chính mình do dự. Chương 1835, ngày rằm sau ngươi có thể như hôm nay như vậy kiên định. Chương 1835, ngày rằm sau ngươi có thể như hôm nay như vậy kiên định. Chỉ Khang nói, ta đúng là dao động, là ta Chỉ ra có lỗi với ngươi. Phương Thần đem Chỉ Khang đỡ dậy, nói, Chỉ gia chủ, cớ gì như thế? Dù là hôn ước không thành, sư tôn ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ Khang lại nói, không. Hiền Chất, hôn ước này ngươi nhất định phải thực hiện. Đã Thiên Dương huynh đoán đúng một lần, Chỉ Huyên huyết mạch nhất định cũng đối ngươi phá lệ trọng yếu. Phương Thần thông qua đạo đồng có thể cảm nhận được Chỉ Khang lệnh ra chân thành. Cái này khiến hắn cảm thấy không hiểu, Chỉ ra huyết mạch thật sự như vậy trọng yếu. Nhưng Chỉ Khang nhìn quanh một vòng, cũng không có ở chỗ này giải thích. Hắn đối với đứng tại một bên Tam đại gia chắp tay nói, các vị đạo hữu, hôm nay ta Chỉ ra phát sinh quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Chờ đem sự tình đều cho xử lý về sau, lại đến nhà cùng xin lỗi. Chuyện hôm nay chi loạn nhiều cho dù là hắn đều có chút đầu óc choáng váng, thật sự là quá mức vượt qua hắn đoán trước, một cái xử lý không tốt có khả năng sẽ cho Chỉ ra mang đến tai họa ngập đầu. Cốc Minh cùng Lệ Hảo Thư bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng không có tiếp tục dây dưa. Bây giờ không phải là cùng Chỉ ra trở mặt thời điểm, nhân tình vẫn là đến cho. Tiếp tục dây dưa lời nói, rất có thể sẽ chọc cho đến Phương Thần bất mãn. Muốn đến nơi này, Cốc Minh gật đầu nói, đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy Chỉ ra chủ cùng Phương công tử. Công tử như là ngày sau lúc rảnh rỗi có thể đến ta Cốc gia làm khách, ta Cốc gia nhất định đường hẻm hoan nên. Lệ Hảo Thư cùng Tòng gia cũng mở miệng phát ra mời. Phương Thần chắp tay gật đầu, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Ngay sau đó ba nhà rời đi, nhưng đây cũng là để ba đại gia tộc ngàn vàng nhóm rất là bất mãn. Nhưng nơi xa ba đại gia tộc ngàn vàng lại là bất mãn. Ừ, Chỉ ra không phải liền là giống nhằm cướp chó mà thôi. Đắc ý cái gì? Thì là. Mà lại Chỉ Huyên không phải nói bất hòa Phương công tử thực hiện hôn ước sao? Hiện tại Phương công tử phải cùng Chỉ ra không có bất cứ quan hệ nào mới là. Không sai. Chỉ ra thật đúng là không biết xấu hổ. Còn cưỡng ép lưu lại Phương công tử. Cũng chính là Phương công tử dễ tính, muốn là đổi lại người khác lời nói, sớm liền rời đi. Các nàng bất mãn nói, nhưng cũng chỉ có thể theo các trưởng lão cùng nhau rời đi. Bất quá những lời này lại đều rơi vào Chỉ Huyên trong tai. Cái này khiến nàng thần sắc dần dần ảm đạm, bởi vì cái này hết thảy đúng là nàng tạo thành. Nhâm Phàm Trần tại một bên an ủi nàng, nói: "Đừng thương tâm, thực hiện tại ngươi hối hận còn là đến kịp. Rốt cuộc giấy hôn thú còn tại, ngươi vẫn có thể cùng hắn thực hiện hôn ước. Có lẽ Phương Minh tâm lý có ngươi cũng có nói." Đang nói lúc, Phương Thần vậy mà thật hướng về các nàng đi tới. "Ngươi nhìn, hắn nhất định là muốn mời ngươi đi vào trung thương nghị. Cái kia chính là tâm lý có ngươi a." Nhâm Phàm Trần nói ra. Gặp Phương Thần thật hướng nàng đi tới, Chỉ Huyên nắm chặt hộp gấm tay không khỏi gấp ba phần. Trong lòng ngũ vị tạp trần, có khẩn trương, có chờ mong, nhưng càng nhiều thì là bối rối, không biết Phương Thần đi tới là vì chuyện gì. Ngay tại nàng thân thể mềm mại khẽ run không biết làm sao lúc, Phương Thần lại là không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngược lại là đối với bên người Nhậm Phàm Trần nói: "Nhậm huynh." Nhậm Phàm Trần có chút không dám đi xem Phương Thần. Trước đó hai người gặp nhau như cũ, nàng cho là gặp phải tri kỷ, thế nhưng là vui vẻ rất lâu. Lại là không nghĩ tới hai người trở thành hai bên tri kỷ còn không có thời gian một nén nhang, nàng thì đoạt tri kỷ nữ nhân. Điều này thực là có chút quá mức xấu hổ. Gặp Phương Thần gọi mình, Nhậm Phàm Trần chỉ có thể mặt lộ vẻ một vẻ xấu hổ nụ cười, nói: "Xin lỗi Phương huynh, ta không biết Chỉ Huyên là người nữ nhân." Phương Thần khoát tay cười nói: "Nhậm huynh, chuyện này, ta biết ngươi là vì giúp nàng, đương nhiên sẽ không trách ngươi. Hy vọng ngươi ta ở giữa còn có thể giống lần thứ nhất gặp mặt lúc như vậy, thành làm hảo hữu." Nhậm Phàm Trần không dám tin nhìn lấy Phương Thần, không nghĩ tới đối phương thế mà như vậy thoải mái. Có điều rất nhanh hắn thì ý thức được một điểm nữa. Phương Thần chỗ lấy thoải mái, có lẽ hắn cũng không có đem Chỉ Huyên xem vì chính mình nữ nhân. Một bên Chỉ Huyên tự nhiên cũng là nghe đến điểm này, thần sắc khẽ biến, đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt, cúi đầu xuống khiến người ta nhìn không ra tâm tình biến hóa đến. Phương Thần không có để ý nàng biến hóa, mà chính là hỏi Nhậm Phàm Trần: "Còn không biết ngươi tên thật, ngươi tổng không thực sự thì cái tên này đi?" Nhậm Phàm Trần nghe vậy biến đến có chút nhăn nhó, trầm mặc một lát sau nói: "Ta chính là cái này tên." Phương Thần ngạc nhiên, cái tên này bất kể thế nào nhìn đều giống như nam tử tính danh, chẳng lẽ là bởi vì băng linh một tộc có cho nữ tử lên nam tử tên hay sao? Nhậm Phàm Trần bất đắc dĩ nói ra, lời này nói rất dài dòng, muốn là về sau có cơ hội lại cáo biết đạo hữu đi. "Được." Phương Thần tự nhiên không có ý kiến. "Đối." Nhậm Phàm Trần trong tay linh quang chuyển động, hai cái hộp gấm theo trong tay xuất hiện, sau đó nàng đưa cho Phương Thần. "Đây là ta đáp ứng cho người trả thù lao." Nàng nói. Phương Thần khẽ giật mình, điểm ấy hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tới gặp Nhậm Phàm Trần thuần túy là vì hữu nghị. Thật không phải chạy đối phương trước đó hứa hẹn mặt khác hai cái hộp gấm mà đến. "Cái này, Nhậm Minh, ngươi đem ta xem như là ai?" Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Ta tới tìm ngươi, là bởi vì sợ mất đi ngươi vị này chi kỷ huynh đệ a." Nhậm Phàm Trần cười nói, "Phương Minh chớ muốn chỉ hoãn, Nhậm mộ từ trước đến nay là nói được thì làm được, đã ngươi bảo trụ Chỉ Huyên, vậy ta tự nhiên đến hết lòng tuân thủ hứa hẹn." "Cái này, ai đã như vậy?" Phương này nào đó cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Thần nhận lấy một gấm, chắp tay nói, rốt cuộc hắn biết mình đột phá ngộ thần sắc thực khó khăn, có thể nhiều một tia đột phá hy vọng tư nguyên vẫn là nhiều một chút. Nhậm Phàm Trần chắp tay đáp lại. Phương Thần nói, "Nhậm Minh, nếu như không có hắn trọng yếu sự tình, vậy trước tiên lưu lại, ta còn không có thật tốt cùng ngươi uống hơn mấy ly đâu." Nhậm Phàm Trần gật đầu cười nói, "Ha ha, như là không có cùng Phương huynh uống như vậy một bầu rượu, chỉ sợ cũng sẽ trở thành ta tiếc nuối. Liền xem như Phương huynh muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi." Phương Thần cười ha ha, "Tốt, sảng khoái, ta sẽ không để cho Nhậm Minh chờ quá lâu." Nói xong, hắn không còn lưu lại, đến mức Chỉ Huyên càng là liếc một chút đều không có nhìn nhiều, quay đầu một lần nữa trở lại trước cửa phủ, đối với Chỉ Vi cười nói, "Đi thôi, chúng ta đi vào." Chỉ Vi nhìn lấy đứng tại cửa túi đầu An Huyên, muốn nói cái gì, nhưng Phương Thần lại không có cho nàng mở miệng cơ hội, thẳng thắn hướng về chỉ phủ đi đến. "Ai nói ta muốn cùng hắn thực hiện hôn ước?" Chỉ Huyên lập tức phủ nhận nói, "Ta nói, ta không gả cho ai, ta muốn làm chính mình." Nhân Phàm Trần nhìn lấy quật cường nàng, khuyên nhủ, "Thực Phương đạo hữu rất không tệ, mà lại ngươi cùng hắn có hôn ước, tựa như là mệnh trung chú định mở dạng. Tuy nhiên ta không phải đoán mệnh, nhưng ta nhìn người rất chính xác, ngươi gả cho hắn tuyệt sẽ không có hối hận một ngày, tin tưởng ta." Chỉ Huyên trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn Phương Thần nhập phủ bóng lưng, gặp hắn cùng chính mình tỉ tỉ vừa đi vừa nói, trong lòng ngũ vị tạp trần lại có một chút thất lạc. Bất quá khi nàng trông thấy cửa lớn phía trên bảng hiệu lúc, thần sắc lại lần nữa biến đến quật cường, "Ngươi khác với ta, ta liền cơ gia để thân đều không đáp ứng, làm thế nào có thể thực hiện hôn ước? Ta chính là ta, ta muốn đi chính mình đại đạo." Nói xong, nàng thẳng thắn hướng về trong phủ đạp đi. Nhân Phàm Trần thở dài một tiếng, nhìn lấy Chỉ Huyên bóng lưng nói, "Hy vọng ngày sau ngươi có thể như hôm nay như vậy kiên định, sẽ không hối hận." Chương 1836, ta lại không có làm sai. Chương 1836, ta lại không có làm sai. Một bên khác, cơ gia cự thuyền trên. "Đại trưởng lão, vì sao lại dạng này? Hoàng gia tại sao lại dính vào? Đồng thời còn đứng ở cái kia thấp hèn không nô một bên. Mà lại, nàng còn vì một cái không nô đánh ta. Băng Linh Hoàng lại tại sao lại cho cái này không nô cùng thấp hèn gia tộc đưa chúc mừng? Cái này không cần phải. Cũng không phù hợp lẽ thường a." Cơ An Nam nổi gân xanh, trên mặt đều là không che giấu được tức giận cùng oán hận. Đến mức Cơ Hạt thì thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bởi vì lần này thất bại mà cảm thấy phẫn nộ. Nghe nói như thế, nàng liếc Cơ An Nam liếc một chút, nói, "Làm sao? Ngươi đến bây giờ đều nhìn không hiểu sao?" "Cái gì?" Cơ An Nam không hiểu, "Minh bạch cái gì?" Cơ Hà không có trả lời ngay, mà chính là đem cơ ra người khác đều cho vẫy lui sau, đồng thời mở ra cách âm bình chướng, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Đây là một cái cục, Băng Linh Hoàng bố trí cục." "Cục?" Cơ An Nam vẫn là không hiểu. Cơ Hà than nhẹ, "Vân Nam cái gì cũng tốt, cũng là tâm tư vẫn là quá mức đơn thuần, ưa thích thẳng thắn mà làm. Cái này đã định trước ngày sau sẽ trở thành hắn đại kiếp, vượt qua liền có thể thoát kén mà ra. Nhưng nếu như không độ được lời nói, vậy cũng chỉ có vẫn lạc cái mạng này. Nàng khả năng giúp đỡ, cũng chỉ có tận lực giúp trợ Cơ An Nam trưởng thành. Nàng nói, lúc trước gia chủ để cho ta cùng ngươi đến chỉ gia để thân, ta đã cảm thấy sự tình không thích hợp. Ta Cơ gia chỗ nào cần phải đi cùng hạ vực gia tộc quan hệ thông gia. Cho dù là thật cần muốn cùng bọn họ quan hệ thông gia, cũng không cần ta và ngươi tự mình đến. Thằng đến cái kia gọi Phương Thần xuất hiện, ta càng là cảm thấy bất an, ẩn ẩn dự liệu được cái gì. Thằng đến Băng Linh Hoàng sứ giả đến, đồng thời đứng tại Phương Thần một bên, ta lúc này mới minh ngộ lần này cái gọi là quan hệ thông gia, bất quá là hoàng gia vì kết giao nhân tộc tiểu tử quân cờ. Nghe nói như thế, Cơ An Nam sững sờ rất lâu mới chậm tới. Hắn tức giận nói, kết giao? Chẳng lẽ thì bởi vì người đó tộc không nô, đem chúng ta Cơ gia làm khỉ đuồng nghịch hay sao? Coi chúng ta là khỉ đuồng nghịch lại như thế nào? Cơ Hà đối với cái này lại là xem thường nói ra, Cơ gia chính là bởi vì có hoàng gia chống đỡ mới có địa vị hôm nay, chẳng lẽ gia chủ hội vì chuyện này cùng hoàng gia náo tách ra hay sao? Chúng ta không chỉ có không thể có bất luận cái gì bất mãn, càng là phải tùy thời tiếp tục bị làm quân cờ giống như dùng. Cái gọi là đỉnh phong gia tộc tại hoàng gia trước mặt, cùng một con chó không có gì khác nhau. Nếu như hoàng gia đối ta Cơ gia bất mãn, hắn làm cho chúng ta trở thành đỉnh phong gia tộc, cũng làm cho chúng ta triệt để đi hướng diệt vong, hiểu không? Cơ An Nam trầm mặc. Hắn một mực lấy hoàng thân quốc thích làm mình, tầng này thân phận cũng để cho hắn đi tới chỗ nào đều là chói mắt nhất tồn tại. Nhưng theo không nghĩ tới hắn tại hoàng gia trước mặt chỉ là một con chó mà thôi, muốn dùng thì dùng, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ. Bây giờ đem bọn hắn dùng tại nhân tộc vô năng trên thân, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được sỉ nhục. Nhưng cái này sỉ nhục còn là hắn không cách nào phát tiết đi ra. Cơ Hà cảm nhận được Cơ An Nam tâm tình biến hóa, vỗ vỗ bả vai hắn nói, Vân Nam, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Thân phận là dựa vào chính mình thực lực cho ra đến, mà không phải dựa vào người khác. Cơ gia là đỉnh phong ba nhà cuối cùng, dựa vào hoàng gia mới có được hôm nay như vậy thân phận, mà đây cũng là một mực bị mặt khác hai nhà khinh thị nguyên nhân. Gia chủ vẫn luôn muốn thoát khỏi tầng này thân phận, không biết sao bây giờ Cơ gia vẫn là đến dựa vào hoàng gia. Gia chủ cũng minh bạch, đời này hắn là vô vọng nhìn đến ngày đó. Cho nên Cơ gia chưa tới vẫn là đến dựa vào các ngươi, mới có hy vọng lần nữa quật khởi. Giờ khắc này, Cơ An Nam khí tức quanh người phát sinh biến hóa vi diệu, hai con ngươi càng thâm thúy hơn, giống như là lớn lên giống như. Hắn trùng điệp gật đầu, nói, đại trưởng lão, ta nhớ kỹ. Cơ Hà hài lòng cười một tiếng, nhìn đến chuyến này cũng không phải thuần túy bị làm quân cờ, ít nhất là cho Cơ An Nam học một khóa. Nhưng cái này bài học có thể làm cho hắn trưởng thành bao nhiêu, vậy liền không được biết. Nàng lại nghĩ tới Phương Thần. Kẻ này rõ ràng thọ nguyên không đến 30 lại là tâm tư kín đáo, xử sự không sợ hãi, cay độc cùng cực. Cho dù là đối mặt rất nhiều nộ thần cũng là bình thản ung dung, không tiêu ngạo không tự ti. Muốn là hắn có thể là ta Cơ gia thiên tiêu, thật là tốt biết bao a. Nếu như là lời nói, hắn gia tộc nhất định chút xuống hết thể tư nguyên vun trồng. Đáng tiếc, không phải. Thật không biết nhân tộc là làm sao nghĩ, thế mà đem như vậy thiên tiêu đổi ra nhân tộc. Bất quá bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ sợ đem hắn đưa đi ra là bởi vì kẻ này quá mức yêu nghiệt cũng quá có thể làm ầm ĩ nguyên nhân. Vẹn vẹn là hắn tại trong mộ núi tuyết làm đi ra những chuyện kia, đặt ở hắn chủng tộc cái kia là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Muốn là hắn còn lấy nhân tộc thân phận bên ngoài làm ầm ĩ, chỉ sợ sẽ cho nhân tộc rước lấy khó có thể đối phó được nhân. Muốn là nhân hoàng nghe nói như thế tất nhiên sẽ rất là tán thành gật đầu, chi âm a. Cơ Hà ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, âm thầm lắc đầu, bất quá người khác cũng không đốc, chỉ sợ đều biết là nguyên nhân này. Hắn muốn cùng người tộc triệt để tách ra nhân quả, trừ phi là chết thật, hơn nữa là chết tại chính mình người trên tay, nhưng cái này có khả năng sao? Phương Thần cũng không biết Cơ Hà đối với hắn nghị luận. Giờ phút này hắn tại chỉ vi, Trì Khang các loại chỉ ra mọi người ủng hộ phía dưới, tiến vào phủ đệ bên trong. Trì Khang càng là trực tiếp nhường ra chủ vị, muốn để Phương Thần thượng tọa. Nhưng Phương Thần làm sao có khả năng đáp ứng, cuối cùng ngồi xuống tại phó vị phía trên, cũng chính là chỉ tú vị trí. Đối với cái này Trì Tú không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí là vui vẻ ra mặt. Trước đó chống đỡ Cơ gia một phe là bởi vì Cơ gia sau lưng là hoàng gia, nhưng hoàng gia đều công nhiên chống đỡ Phương Thần. Mặc kệ Phương Thần là dị tộc cũng tốt, không nô cũng được, cái kia đều không phải là sự tình. Chỉ là trước đó chỉ nguyên cách làm chọc giận Phương Thần, hiện tại điều quan trọng nhất là để Phương Thần đáp ứng hôn ước. Nếu có thể để Phương Thần không tức giận, liền xem như đem đại trưởng lão vị trí nhường lại, hắn cũng 100 cái nguyện ý khi mọi người toàn bộ ngồi xuống, chỉ nguyên cũng đến đại sảnh, nhậm phàm Trần tự nhiên cũng tại. Chỉ là giờ phút này hai người thân phận ngược lại có chút xấu hổ, rốt cuộc chỉ nguyên thế nhưng là kẻ cầm đầu. Muốn là Phương Thần cuối cùng không đáp ứng hôn ước, cái kia nàng triệt triệt để là chỉ ra tội nhân. Làm nàng đứng vào lúc đó, Chỉ Tú liền mở miệng quát nói, "Chỉ Nguyên, còn không qua đây cho Phương công tử xin lỗi." "Dựa vào cái gì?" Chỉ Nguyên thần sắc kiên định, nói, "Ta lại không có làm sai. Ta dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Ngươi còn không nhận sai?" Chỉ Tú giận dữ, "Nếu không phải ngươi tự tiện quyết định, như thế nào lại nháo đến trình độ như vậy?" Một vị khác trưởng lão cũng mở miệng nói ra, "Chỉ Nguyên, lão phu nhớ đến trước kia ngươi đối hôn ước thế nhưng là mọi loại chống đỡ, đồng thời hứa hẹn muốn thực hiện hôn ước. Nhưng Vương tiểu huynh đệ đến ngươi ngược lại là không nhận, có phải hay không quá trẻ con?" "Đó là bởi vì Chí Huyên muốn giải thích, nhưng có người thay nàng giải thích. "Đó là bởi vì ngươi một mực cầm việc này xem như là tấm mục, lại không nghĩ rằng Vương tiểu huynh đệ thực sẽ đến, cho nên ngươi hối hận, không nguyện ý, đúng không?" Lục trưởng lão lạnh lùng nói ra. Chí Huyên trầm mặc, bởi vì Lục trưởng lão nói là thật. Chí Tú nói, thật đúng là bởi vì ngươi một mực nói muốn thực hiện hôn ước, Phương tiểu huynh đệ mới đến chỉ ra đến. Nhưng hắn đến chỉ ra cũng là bị ngươi tại chỗ bội ước, ngươi thật không cảm thấy mình không có sai? Chỉ Huyên trầm mặc. Cứ việc nàng minh bạch sự tình căn bản thì không phải như vậy, nhưng bọn hắn nói quả thật không tệ. Chương 1837, cái này cưới, ta lui. Chương 1837, cái này cưới, ta lui. Trước đó nàng xác thực một mực dùng hôn ước xem như là tấm mộc, thậm chí thì liền nàng tỷ tỷ đều cho là nàng thực sẽ thực hiện hôn ước. Cũng chính bởi vì vậy, Chỉ Vi mới một mực đối Phương Thần ẩn tàng bí mật, coi là muội muội thì nguyện ý gả cho Phương Thần. Chỉ Huyên muốn giải thích, lại không biết làm như thế nào giải thích. Cuối cùng nàng tức giận nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nhất định là ta vì gia tộc hy sinh? Ta chỉ muốn theo đuổi đại đạo. Điều này chẳng lẽ cũng có sai sao? Nàng liền muốn tự do. Nàng thì muốn theo đuổi đại đạo. Nàng sẽ không bị trói buộc ở gia tộc bên trong. Cũng không muốn bị Phương Thần trói buộc. Nàng không cảm thấy cái này có lỗi gì. Người không sai. Nàng coi là chờ đến là gia tộc cao tầng giận dữ, lại là không nghĩ tới được đến lại là tán thành. Mà lại tán thành nàng, vẫn là đại trưởng lão Chỉ Tú. Chỉ Tú nhìn lấy nàng, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra một chút tức giận đến. Hắn rằng giặc mở miệng, ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm, nhưng ngươi tài nguyên tu luyện đều là gia tộc cho, chính là bởi vì gia tộc mới có hiện tại ngươi. Có thể ngươi là như thế nào báo đáp gia tộc đối ngươi dưỡng dục tri ân? Là dùng loại này ngu xuẩn phương thức. Cơ gia cũng tốt, Phương tiểu huynh đệ cũng được. Rõ ràng còn có hắn đường có thể đi, nhưng ngươi loại này cự tuyệt cũng là đem ta Chỉ ra triệt để đưa vào trong vực sâu. Chí Huyên nghẹn lời, luôn luôn mồm miệng lanh lợi nàng thế mà không cách nào phản bác đại trưởng lão lời nói. Nàng chỉ có thể nhìn về phía thương yêu nhất phụ thân nàng, giống như là tại khẩn cầu hắn, để hắn giúp mình. Nhưng Chỉ Khang chỉ là một mực cúi đầu, không cùng nàng đối mặt, càng không có mở miệng ý tứ. Chỉ Tú thở dài một tiếng, nói, cũng là gia chủ, càng trách chúng ta hơn đem ngươi cho làm hư. Nếu không phải như thế, ngươi như thế nào lại như vậy điều ngoa tùy hứng? Đừng nhìn hiện tại Chỉ ra mọi người hiện tại khắp nơi nhằm vào Chỉ Huyên, trước đó bọn họ đối nàng yêu thương không so Chỉ Khang muốn thiếu, đối nàng bồi dưỡng cũng mười phần cường điệu. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng mới có thể tại sống an nhàn sung sướng hoàn cảnh phía dưới tạo thành như vậy làm khó dễ tính cách. Chỉ Huyên không phản bắt được, nếu không phải Chỉ ra mọi người vun trồng chiếu cố, nàng xác thực không có một ngày này. Nhưng một cá nhân tính cách làm thế nào có thể dễ dàng như vậy cải biến? Nàng hay là không muốn thần phục, cái này không chỉ có là bởi vì chính mình đại đạo, càng là bởi vì nàng tính cách gây ra. Điều ngoa người khắp nơi đều có mãnh liệt phản nghịch tâm lý, nàng càng là như vậy. Cho nên đối với mọi người thất lạc, phẫn nộ ánh mắt, nàng cứ việc đang do dự, nhưng hay là không muốn. Nhưng gia tộc đối nàng vun trồng, mọi người đối nàng yêu thích nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Nàng tuy nhiên tự tư, lại cũng không phải là thật vô tình vô nghĩa. Bây giờ để bọn hắn thất vọng, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng mọi loại khó chịu, cũng bắt đầu rơi vào do dự bên trong. Giờ khắc này, nàng có chút dao động. Có lẽ ta cái kia. Nghe phụ thân, nghe các trưởng lão lời nói. Bọn họ nói đến có lẽ không sai, mà lại hắn cũng xác thực xứng với ta gả cho hắn có lẽ là cái lựa chọn tốt cũng khó nói. Nàng hơi hơi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đang muốn mở miệng nói có thể suy nghĩ một chút. Các vị. Đúng lúc này, Phương Thần đột nhiên mở miệng. Chỉ Huyên thân thể run lên, nghĩ muốn nói chuyện nhưng cuối cùng lại vẫn là không có làm như vậy. Nàng muốn nghe xem Phương Thần đến cùng muốn nói gì, đến lúc đó lại nói cũng không mượn. Phương Thần trước đó không có mở miệng, là bởi vì đây là Chỉ ra sự tình hắn cũng không tiện lẫn vào. Nhưng đã hiện tại đều trầm mặc, vậy hắn tự nhiên có thể mở miệng. Thấy mọi người trông lại, hắn bình tĩnh nói ra, vạn bối ở bên ngoài đã nói qua, ta cùng Chỉ Thiền Kim hôn ước đã đứt, nhân quả đã mất, lại không khả năng. Cái này cưới, ta lui. Đang nói ra lời này lúc, trong lòng của hắn nhịn không được thổ thức. Tại đến Chỉ Thiên Thành lúc hắn tùy ý nghĩ không nghĩ tới thế mà trở thành sự thật. Trước đó chỉ có hắn bị người từ hôn, không nghĩ tới thế mà cũng có từ hôn nàng người một ngày. Không thể không nói, nhỏ thoải mái. Có điều hắn hội sẽ không trở thành nhân vật phản diện. Ngày sau bị Chỉ Huyên đánh mặt. Không quan trọng, trước thoải mái lại nói. Chỉ Huyên thân thể mềm mại run lên, nàng triệt để trầm mặc. Chính mình còn đang do dự, Phương Thần cũng đã đối nàng phán tử hình, triệt để không có cơ hội. Giờ khắc này, nàng tâm vắng vẻ. Muốn là vừa bạn nàng mở miệng đánh gãy Phương Thần lời nói, có thể hay không còn có hy vọng. Thế nhưng là nàng cũng minh bạch, Phương Thần đã nói đến như vậy kiên quyết, chỉ sợ là chính mình nói cũng sẽ không đáp ứng. Nhậm Phàm Trần thầm than một tiếng, nàng minh bạch Phương Thần cùng Chỉ Huyên chỉ sợ là hữu duyên vô phận. Bất quá cái này cũng bình thường, đổi lại người khác chỉ sợ cũng rất khó lại tiếp nhận phần này hôn ước. Chỉ Tú bọn người nghe đến Phương Thần cái này kiên quyết lời nói lại là lo lắng. Muốn là Phương Thần cự tuyệt, cái kia Chỉ ra chỉ sợ đến không may. Chỉ cần không ngốc người đều biết, hoàng gia là bởi vì Phương Thần mới điều động sứ giả đến đây chúc phúc. Phương Thần cự tuyệt, cái kia hoàng gia chúc phúc đem không còn tồn tại, thậm chí hoàng gia hội như vậy giận dữ, trừng phạt Chỉ ra. Chỉ Tú đội bằng nói, Phương công tử, còn mời lại cho Chỉ ra một cơ hội. Chỉ Huyên chúng ta nhất định sẽ thật tốt trừng phạt nàng. Chỉ Huyên cứ việc điêu ngoa tùy hứng chút, nhưng nàng tâm tính không xấu, còn mời lại cho nàng một cơ hội. Phương công tử, xem ở Thiên Dương tử tiền bối cùng ta Chỉ ra quan hệ, thì lại cho nàng một cơ hội. Chỉ Vi cũng khẩn cầu nhìn về phía Phương Thần, công tử, có thể hay không? Nhưng mặc kệ là Chỉ Vi vẫn là tất cả trưởng lão, Phương Thần đều là kiên định lắc đầu. Hắn không nguyện ý bức hiếp hôn ước, dù là Chỉ Khang nói qua đối phương huyết mạch đối với hắn phá lệ trọng yếu. Mọi người gặp Phương Thần từ hôn chi ý kiên quyết, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ Tú lo lắng, nhìn về phía Chỉ Khang nói, gia chủ, ngươi nói một câu a. Một mực trầm mặc Chỉ Khang nhìn về phía Chỉ Huyên trong ánh mắt lóe lên một vẻ thất vọng, sau đó nhìn về phía Phương Thần, nói, đã hiển chất đều nói như vậy, cái kia cùng Chỉ Huyên hôn ước như vậy đoạn. Rốt cuộc đúng là Chỉ Gia trước có lỗi với Hiền Chất, muốn tiếp tục bức bách Hiền Chất chúng ta Chỉ Gia còn mặt mũi nào tiếp tục lan lộn. Chỉ Tú bọn người là không dám tin nhìn về phía Chỉ Khang. Theo lý thuyết gia chủ mới là không nguyện ý nhất mới là, nhưng hắn lại là đáp ứng. Chẳng lẽ là từ bỏ sao? Phương Thần nói, đa tạ Chỉ gia chủ, đã hôn ước đã đức, cái kia giấy hôn thú có phải hay không có thể sẽ bỏ. Chỉ Khang miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, đồng thời đem giấy hôn thú lấy ra. Nhưng hắn lại không có lập tức sẽ bỏ, mà chính là nắm trong tay nhìn lấy phía trên chữ viết nói ra, nhưng Hiền Chất à, ngươi cùng Chỉ Huyên hôn ước như vậy coi như thôi, không đại biểu liền muốn đem giấy hôn thú sẽ bỏ nha. Phương Thần khẽ giật mình, không hiểu hỏi thăm, Chỉ gia chủ là có ý gì? Chỉ Khang mỉm cười nói ra, ta cảm thấy chỉ cần đổi một chữ là được. Đổi chữ? Phương Thần nghi hoặc. Chỉ Khang lại là không có tiếp tục giải thích, mà chính là ngón tay tại hôn ước phía trên Chỉ Huyên Huyên chữ phía trên nhẹ nhàng một vệt, cái chữ này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hắn ngón tay điểm nhẹ tại giấy hôn thú phía trên, nhất thời một cái vi chữ phơi bày ra. Giấy hôn thú nhà gái, Chỉ Huyên thình lình biến thành Chỉ Vi. Một màn như thế đều bị mọi người tại đây toàn bộ nhìn đến, Phương Thần cũng tốt vẫn là Chỉ Vi cũng được, đều bị Chỉ Khang một tay cho làm đến an tĩnh lại. Như vậy cợt nhà thao tác bọn họ hôm nay có thể nói là mở mắt. Cái này không thích hợp đi. Phương Thần trước hết kịp phản ứng, vội vàng nói. Chương 1838, ta nguyện ý. Chương 1838, ta nguyện ý. Chỉ Khang cười nói, cái này nơi nào có không thích hợp. Đã Phương Huynh cùng Chỉ Huyên có duyên mà không có phận, cái kia cùng Chỉ Vi chính là có duyên có phận. Ta thế nhưng là nghe Chỉ Vi nói qua, ngươi tại trong mộ núi tuyết cứu nàng một mạng. Nàng sau khi trở về thế nhưng là vẫn luôn lẩm bẩm ngươi đây, đối ngươi càng là tán thưởng có thêm. Trọng yếu nhất một điểm là, Chỉ Vi cùng Chỉ Huyên thể nội chảy lấy huyết mạch là giống nhau. Không quản các nàng bên trong là ai, đều thích hợp ngươi. Có thể cái này khác biệt. Bất đồng nơi nào. Việc hôn ước không thể như vậy qua loa, chí ít cũng phải bản thân nguyện ý mới là. Muốn là Chỉ Vi tiểu thư không nguyện ý lời nói ta nguyện ý. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Chỉ Vi lại nghe nói như thế lúc, lập tức trả lời nói. Như vậy trực tiếp trả lời để Phương Thần hoảng hốt, lại là để Chỉ Khang vui vẻ ra mặt. Trước đó Chỉ Vi sau khi trở về, ngậm miệng mở miệng đều lẩm bẩm Phương Thần tính danh. Lúc đó hắn đều có chút hoài nghi mình ban đầu là không phải chọn lầm người, cần phải lựa chọn Chỉ Vi làm Phương Thần vị hôn thê mới là. Chỉ Vi thấy mọi người đều nhìn sang, lúc này mới ý thức được chính mình đem lời trong lòng nói ra. Ta. Nàng chứng soạt đến một chút đỏ bừng, bên hai càng là đỏ đến như muốn bốc khói giống như. Hai tay quấn quýt cùng một chỗ cũng không biết đánh ra bao nhiêu cái ấn quyết đi ra, càng là không dám nhìn tới Phương Thần. Nhưng cùng lúc nàng lại có chút bối rối, vô ý thức nhìn về phía Chỉ Huyên. Đã thấy Chỉ Huyên cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, nàng không nghĩ tới tỷ tỷ thế mà thì như vậy đáp ứng. Cái này khiến nàng coi là tỷ tỷ đây là vì đền bù chính mình sai lầm mới sẽ trực tiếp đáp ứng. Bất quá tại cùng tỷ tỷ đối mặt về sau nàng thì triệt để minh bạch, có lẽ tỷ tỷ có bộ phận nguyên nhân là bởi vì gia tộc. Nhưng càng nhiều thì là đối Phương Thần lại quả thật có hảo cảm. Nhìn đến tại trong mộ núi tuyết làm bên trong hai người nhất định là trải qua cái gì, lúc này mới sẽ để cho luôn luôn đơn thuần tỷ tỷ đối Phương Thần ngậm sinh tình cảm. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, không tiếp tục cùng tỷ tỷ đối mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vốn nên vì tỷ tỷ cảm thấy cao hứng mới là, nhưng không biết vì sao, hiện tại tâm tình lại có mấy phần thất lạc rơi, tâm càng là hơi có chút nhói nhói. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng đều không hiểu tại sao lại dạng này. Là bởi vì gia tộc, hay là bởi vì Phương Thần? Chỉ Vi gặp Chỉ Huyên cúi đầu, nhìn không ra thần sắc đến, không khỏi trong lòng càng lo lắng, sợ hai Chỉ Huyên bởi vậy sinh nàng tức giận, cảm thấy là nàng cướp đi đối phương phu quân. Nàng đang muốn đối Chỉ Huyên nói cái gì, nhưng bây giờ trường hợp không phải giải thích thời điểm. Đến mức đối với mình quyết định nàng càng không có cảm giác đến bất kỳ hối hận. Tại trong mộ trong núi tuyết lúc bởi vì lộ gì, nàng chú ý tới cái này, nhìn như phổ thông lại vừa thần bí Phương Thần, đối với hắn cũng tràn ngập hiếu kỳ. Sau đó đối phương biến mất, cũng để cho trong nội tâm nàng hơi có chút hiệu quả. Vốn là coi là đó là một lần cuối, lại không nghĩ rằng lần nữa cùng đối phương gặp gỡ lúc vậy mà cứu chính mình một mạng. Khi đó đơn thuần nàng thì đối phương thần sinh ra không ít hảo cảm. Phải biết trên đường Lệ Tiếu không ngừng đối với nàng biểu lộ lòng ái mộ, cứ việc đối phương đem chính mình làm thành muội muội nguyên nhân. Thật là làm chính mình có nguy cơ lúc, đối phương ngược lại là sử dụng chính mình, chỉ vì có thể đánh giết trứng vàng. Mà Phương Thần rõ ràng bị bọn họ bốn đại gia tộc cưỡng bức trở thành tế phẩm, nhưng vẫn là lấy ơn báo oán, cứu chính mình. Loại này so sánh phía dưới, nàng đối với Phương Thần cảm tình cũng trong lúc vô tình sâu mấy phần. Muốn là Phương Thần biết được nàng lời nói, tất nhiên sẽ bất đắc dĩ lắc đầu. Bốn đại gia tộc coi hắn là thành tế phẩm, là hắn coi bốn đại gia tộc là làm yên ổn nhập núi tuyết chìa khóa, song phương lợi dụng lẫn nhau thôi, tại sao lấy ơn báo oán? Ha ha ha. Chỉ Khang ngửa mặt lên trời cười to, nói, Phương Hiền Chất, ngươi nhìn, Chỉ Vi rất rõ ràng thì nguyện ý, hôn ước này cũng đừng lui đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngựa khí dần dần biến thành cầu xin. Phương Thần cũng không nghĩ tới Chỉ Vi thế mà lại đáp ứng như vậy thông quái, cũng là có chút không biết làm sao. Trầm mặc một lát, hắn không có trả lời mà là hỏi thăm, Chỉ gia chủ, có thể hay không cáo chi ta, trước đó như lời ngươi nói huyết mạch đối với ta rất là trọng yếu, đến cùng là trọng yếu ở đâu sao? Thấy là vấn đề này, Chỉ Khang cũng không có dự định tiếp tục giấu giếm. Hắn đối với Chỉ Tú đám người nói, bọn ngươi đi đầu lui ra, để cho ta cùng Hiền Chất thật tốt nói một chút. Chỉ Vi ngươi lưu lại. Chỉ Tú bọn người nghe vậy tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, ào ào lui ra. Chỉ Huyên tự nhiên cũng theo mọi người cùng rời đi, có điều nàng rời đi thời điểm lại là cầm trong tay hộp gấm đặt ở một bên trên mặt bàn. Nàng minh bạch cái hộp này không còn là thuộc về nàng. để xuống về sau nàng thủy chung là cúi đầu, nhìn không ra bất kỳ tâm tình đến. Đợi đến Chỉ Tú bọn người rời đi, trong sảnh chỉ còn ba người, Chỉ Khang liền đem cách âm trận pháp mở ra. Nhất thời rời đi tình cảnh người khác đều không nhìn thấy. Có người hiếu kỳ hỏi Chỉ Tú, lại trưởng lão, Chỉ Vi cùng Chỉ Huyên huyết mạch đến cùng đặc thù ở đâu? Chỉ Vi cùng Chỉ Huyên huyết mạch đặc thù ngược lại cũng không phải bí mật gì, nhưng mọi người chỉ là biết bởi vì huyết mạch, hai người thiên phú vượt qua thường nhân, làm cho các nàng trở thành yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Có thể trừ cái đó ra thì không khác, nhưng nhìn Chỉ Khang luôn ngựa ý tứ, chỉ sợ còn có tác dụng khác. Nhưng đối với cái này Chỉ Tú cũng không biết, lão phu cũng không biết, bí mật này tựa hồ chỉ có gia chủ cùng Chỉ Vi Chỉ Huyên biết. Có người ánh mắt nhất thời rơi vào đồng dạng đi ra Chỉ Huyên trên thân, nhưng Chỉ Huyên cũng không có ở đây lưu lại, mà chính là cùng Nhậm Phạm Trần cùng nhau rời đi, hướng về chính mình chỗ ở mà đi. Nàng đã không mặt tiếp tục ở lại đây. Mọi người gặp này đều là khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có người nói thêm cái gì. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Trở lại đề tài, cũng có người lo lắng. Lục trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, do dự một chút vẫn là nói, Phương công tử tu luyện chi đạo chính là thần ma một đạo, đạo này từng bước hoảng sợ, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma, phản phệ mà chết khả năng. Đạo này, không phải chính đạo cũng, có phải hay không là hấp thu Chỉ Vi huyết mạch chi lực, muốn là như thế lời nói cái kia cùng huyết tế không thể nghi ngờ. Lục trưởng lão không dám nói ra đằng sau lời nói, nhưng mọi người cũng đều ý thức được điểm này, mà lại có khả năng cũng là cực lớn. Rốt cuộc Chỉ Khang đối với Chỉ Vi là xem như gia chủ bồi dưỡng, nhưng đối với Chỉ Huyên lại là yêu thương phải phép, thậm chí là đến phóng túng cấp độ. Chỉ cần Chỉ Huyên một mực tuân thủ việc hôn ước, làm sao làm ẩu cũng được. Có phải hay không là gia chủ minh bạch Chỉ Huyên tương lai đã định trước sẽ bị hiến tế, vì bổ khuyết nàng mới khiến cho nàng trải qua như vậy không buồn không lo, muốn làm gì thì làm sinh hoạt. Muốn đến nơi này, mọi người đều là dùng mình. Muốn thật sự là như thế lời nói, Chỉ Vi chẳng phải là tốt. Chỉ Tú liền vội vàng cắt đứt mọi người suy đoán, nói ra, chúng ta đều không biết huyết mạch, vậy cũng chớ luận đoán, mà lại liền xem như thật. Gia chủ cũng là vì Chỉ gia, biết không? Trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, thần sắc khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn đều hóa thành một chữ, là duy chỉ có Lộ Di thân thể khẽ run, muốn thật sự là như thế lời nói. Nàng lại có thể nhìn lấy Chỉ Vi bị hiến tế, nàng nhưng là nhìn lấy Chỉ Vi lớn lên. Đối với cái này đơn thuần hài tử yêu thích cực kỳ, tuyệt không thể để cho nàng có việc. Chương 1839, Thiên Hành Huyết Mạch. Chương 1839, Thiên Hành Huyết Mạch. Trong sảnh ba người cũng không biết bên ngoài sự tình. Chỉ Khang tại mở ra trận pháp sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, đối với huyết mạch một chuyện, ta biết được cũng không nhiều. Bởi vì Thiên Dương huynh nói cho ta cũng không nhiều, chỉ nói là cái này huyết mạch đối với ngươi phá lệ trọng yếu, thậm chí liên quan đến ngươi có thể hay không bước vào nộ thần cảnh. Phương Thần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đại nổi sóng. Như sư tôn thật nói như vậy qua, cái kia huyết mạch đối mình quả thật là trọng yếu nhất, thậm chí liên quan đến tương lai mình. Nhưng hắn cũng không có tin hoàn toàn, rốt cuộc Chỉ Khang rất có thể là vì để hắn cùng Chỉ Vi kết hôn mới quyết đại tử. Hắn nói, nhưng là muốn là liền Chỉ gia chủ cũng không biết, vậy liền không cách nào chứng thực sư tôn chỗ nói cho cùng là có hay không giả. Chỉ Khang không thể phủ nhận gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói, thực muốn biết cũng không khó. A, cái kia muốn làm sao biết? Trực tiếp vận dụng huyết mạch là đủ. Chỉ Khang trả lời, cái kia muốn làm như thế nào vận dụng huyết mạch? Biện pháp này Thiên Dương huynh ngược lại là cùng ta nói qua, cũng rất đơn giản, cũng là chính là cái gì? Phương Thần cùng Chỉ Vi hiếu kỳ nhìn lấy Chỉ Khang, nhưng Chỉ Khang lại là có chút xấu hổ, đội ho một tiếng liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, cuối cùng nói ra, cũng là song tu. Lời này vừa nói ra, Phương Thần khẽ giật mình. Vừa mới hiếu kỳ Chỉ Vi soạt đến một chút khuôn mặt đỏ bừng, hai tay không ngừng ở phía trước là bày, đồng thời còn không ngừng về sau, vừa không cẩn thận đạp hụt, kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất. May ra Phương Thần tay mắt lanh lẹ, đem nàng đỡ lấy. So với Chỉ Vi, hắn ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc trải qua đủ loại, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện ngạc nhiên. Chỉ Khang có chút xấu hổ, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là xấu hổ một cái chớp mắt mà thôi. Hắn tiếp tục nói, chỉ có ngươi hai người song tu thời điểm, ngươi vận chuyển ngươi thần ma chi đạo, Chỉ Vi vận chuyển thể nội huyết mạch chi lực, đến lúc đó hai bên liền có thể tự động giao hợp lại cùng nhau, ngươi liền có thể biết được Chỉ Vi huyết mạch chi lực đối ngươi có thế nào trợ giúp. Phương Thần không hiểu hỏi thăm, nghe nói Chỉ gia vốn là có đặc thù huyết mạch, vì sao sư tôn chọn chúng lại hoàn toàn là Chỉ Huyên? Dù là hiện tại ta cùng Chỉ Huyên tiên kim thành không, cũng chỉ có thể là Chỉ Vi đổi mà không thể là người khác. Các nàng huyết mạch chẳng lẽ không cùng? Hắn tại trước đó Chỉ Khang giảng thuật lúc thì phát giác được điểm này, tựa hồ hai nữ huyết mạch cùng hắn Chỉ gia người cũng khác biệt. Chỉ Khang rất ngạc nhiên nhìn lấy Phương Thần, không nghĩ tới hắn lại có thể nhìn ra điểm này đến. Hắn không có phủ nhận, gật đầu nói, Chỉ Huyên cùng Chỉ Vi huyết mạch quả thật có chút khác biệt, hoặc là nói càng thêm thần bí, là ta Chỉ gia huyết mạch cùng các nàng nương thân huyết mạch chỗ dung hợp. Cứ việc có một phần nhỏ kế thừa ta Chỉ gia huyết mạch, nhưng càng nhiều thì là các nàng mẫu thân bên kia. Nhưng các nàng mẫu thân tại sinh hạ các nàng 3 năm sau thì chết bởi một trận hôn chiến bên trong, chưa bao giờ cáo chi qua lão phu các nàng huyết mạch đến tột cùng là cái gì. Thiên Dương huynh ngược lại là nói qua, nhưng hắn đối với cái này huyết mạch biết được đến cũng không nhiều, chỉ biết tên là Thiên Hành Huyết Mạch. Thiên Hành Huyết Mạch. Phương Thần nghe lấy cái tên này cao mày, tên này hắn chưa từng nghe qua. Nhưng Chỉ Khang thái độ thành khẩn, đồng thời không có bất kỳ cái gì hư giả quy tích, rõ ràng không có lừa gạt chính mình. Chỉ Khang lại tiếp tục nói, Thiên Dương tử nói qua, hắn sẽ đi điều tra. Chờ lần sau gặp mặt sau liền sẽ cáo chi, chỉ là không nghĩ tới chuyến đi này cũng là vĩnh biệt, ta cũng lại không có cơ hội biết được. Về sau ta ngược lại là đi điều tra qua, không biết sao là một chút dấu vết đều tìm hiểu không đến. Phương Thần nghe vậy quay đầu nhìn về Chỉ Vi, hỏi thăm, ngươi đối với ngươi thể nội huyết mạch cần phải rất là giải đi. Trước đó chỉ vì đã từng đối yêu phi không chế trứng vàng động tới huyết mạch chi lực, hẳn phải biết chính mình huyết mạch đến tuột cùng là cái gì. Chỉ vì nghe vậy mày liễu nhíu lại, trầm tư một lát lại là lắc đầu nói ra, xin lỗi, tuy nhiên ta có thể vận dụng huyết mạch chi lực, nhưng đối với mình huyết mạch còn thật không phải quá mức giải. Chỉ biết là tại vận dụng về sau, có thể trong thời gian ngắn tăng lên ta chiến đấu lực mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm là càng ngày càng nhỏ, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt biến đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ để Phương Thần cảm thấy thất vọng. Phương Thần trong lòng bất đắc dĩ, chỉ vì không có nói sai, nhưng muốn là như thế lời nói cũng là phiền phức, thật chẳng lẽ đến thông qua song tu hay sao? Chỉ Khang mở miệng nói ra, đây cũng là ta cùng Thiên Dương huynh quyết định quan hệ thông gia một trong những nguyên nhân, rốt cuộc đều đến cái kia một bước. Phương Thần không thể phủ nhận gật đầu, đã đều song tu, tự nhiên là muốn quan hệ thông gia mới là, đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn nhìn về phía Chỉ Vi, hỏi thăm, ngươi là làm sao nghĩ? Ta muốn nghe xem ngươi ý tưởng chân thật. Đối với giấy hôn thú sự tình hắn vẫn tương đối coi trọng, rốt cuộc đây là sư tôn chi lệnh, cũng liên quan đến hai bên cả đời. Ta Chỉ Vi mặt đối Phương Thần nghiêm túc ánh mắt, trong lòng hiệu con xung loạn, có chút không biết làm sao. Phương Thần nói, ngươi nói thẳng ra muốn nói chuyện là được, rốt cuộc cái này liên quan đến ngươi tương lai nhân sinh, đối ngươi rất là trọng yếu. Ta từ trước đến nay là không muốn bức người, nếu như ngươi không nguyện ý cũng không có việc gì. Ta không lại bởi vậy giận chó đánh mèo Chỉ Gia, tất bảo vệ Chỉ Gia bình yên vô sự. Chỉ Vi thân thể mềm mại hơi ngừng lại, giờ khắc này tâm tình khẩn trương biến mất không thấy gì nữa, chỉ cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng không nghĩ tới Phương Thần thế mà như thế coi trọng chính mình quyết định, rõ ràng chỉ cần hắn cùng phụ thân thương nghị tốt, nhưng vẫn là hỏi mình. Giờ khắc này, nàng gả cho Phương Thần tâm càng là kiên định không thay đổi. Cho nên nàng khuynh thành khắp khuôn mặt là kiên nghị, cũng lại không một tia kiếp đạm cùng ngượng ngùng, nhìn thẳng Phương Thần ánh mắt, miệng ngọc khẽ nhếch nói ra, "Ta chờ chút." Nhìn lấy nàng nghiêm túc bộ dáng, Phương Thần do dự một chút vẫn là quyết định đánh gãy nàng tiếp xuống đến muốn nói lời nói. Chỉ Vi thân thể run lên, vừa mới kiên nghị không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ Phương Thần cũng không nguyện ý cưới chính mình? Phương Thần cảm nhận được đối phương bối rối, nói ra, "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ tại ngươi trả lời lúc nói cho ngươi một kiện liên quan tới ta chính mình sự tình. Chờ ta đem chuyện này nói cho ngươi, muốn là ngươi cảm thấy không có vấn đề lời nói, lại đáp ứng cũng không muộn." Chỉ Vi không hiểu nhìn lấy hắn, Chỉ Khang thì là lo lắng nói, "Hiện chất, ngươi cũng không thể đổi ý à?" Phương Thần lắc đầu nói, "Chỉ gia chủ yên tâm, không phải đổi ý chỉ là sự tình này rất trọng yếu, ta nhất định phải trước tiên nói cho Chỉ Vi Thiên Kim nghe mới được." Gặp hắn nói như vậy, Chỉ Vi cuối cùng một lăng gật đầu biểu thị không có vấn đề. Phương Thần cũng không giấu giếm, nói thẳng, "Ta không vẹn vẹn có ngươi cái này một vị hôn thê, ta có 10 vị hôn thê." Chỉ Vi nhìn lấy Phương Thần hai con ngươi, sững sờ tại nguyên chỗ không lúc đích. Chỉ Khang đồng dạng là hoảng hốt, giống là vô pháp tiếp nhận sự thật này một dạng. Phương Thần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây cũng là hắn cảm thấy hôn ước rất khó thực hiện nguyên nhân, rốt cuộc người nào lại nguyện ý gả cho nhiều như vậy hôn ước người. Hắn nói, "Muốn là các ngươi cảm thấy không thành, ta cũng rất có thể hiểu được, cũng không muốn bức các ngươi, hôn ước nhưng là này coi như thôi. Ta cũng có thể bảo vệ Chỉ Gia sẽ không nhận lần này bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến mức huyết mạch sự tình, tự nhiên cũng sẽ như vậy coi như thôi. Huyết mạch chi lực tất nhiên trọng yếu, nhưng Phương Thần đồng thời không cảm thấy không có Chỉ Vi huyết mạch thì thật sự là tuyệt lộ. Mà hắn trước đó, đúng là dự định cũng nói. Rốt cuộc Chỉ Khang cùng sư tôn nói không sai lời nói, cái này huyết mạch thật rất trọng yếu. Chương 1840, thì chút chuyện nhỏ này a chương 1840, thì chút chuyện nhỏ này a nhưng gặp Chỉ Vi nghiêm túc bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn nói ra, không nguyện ý lừa gạt đối phương. Đồng thời đối với tự thân thực lực tràn ngập tự tin, không tin thiếu Chỉ Vi huyết mạch chi lực thì thật không có cách nào trèo lên đỉnh độ thần. Hai người cũng vào thời khắc này lấy lại tinh thần, ngay tại Phương Thần coi là hai người hội do dự hoặc là trực tiếp cự tuyệt lúc. Lại nghe Chỉ Khang lời nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, thì chút chuyện nhỏ này a. Chỉ Vi cũng là thở phào, cũng không có bởi vì Phương Thần bị hôn thê nhiều mà chi tiết. Chỉ Khang nói, hiện chất khả năng không biết, tại băng linh cảnh một chồng nhiều vợ chế độ đó là khắp nơi có thể thấy được. Băng linh cảnh tôn trọng cường giả càng mạnh liền sẽ thê thiếp thành đàn. Đừng nói 10 cái, liền xem như 100 cái cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc Phương Hiền chất mặc kệ là thực lực vẫn là bối cảnh đều còn tại đó, nếu để cho ngươi chỉ cưới Chỉ Vi một người, vậy lao phu ta cũng không phải là người. Chỉ Vi cũng là gật đầu, nói, cha nói đúng, cường giả vốn là cái kia thê thiếp thành đàn, ta không ngại. Chỉ là hy vọng ta có thể tại Phương công tử trong lòng, có một cái tiểu vị trí. Lần này đến phiên Phương Thần hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà đối với cái này không thèm để ý chút nào, cái này hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, hắn ngược lại là có chút đạo khách thành chủ. Tề Thiên đại lục gì to lớn, các tộc tập tục tư tưởng cứ việc đại đồng nhưng cũng tiểu dị. Băng linh tộc có lẽ thật không thèm để ý thê thiếp thành đàn, thậm chí coi đây là vinh cũng có nói. Còn có một chút, bởi vì một số sự tình duyên cớ, ta chỉ sợ là trong thời gian ngắn không cách nào cưới Chỉ Vi. Cũng không phải là ta không muốn, mà chính là có khó khăn có nói. Phương Thần bổ sung một câu nói, hắn đã đáp ứng Ngọc Giao, cái hứa hẹn này hắn không thể vi phạm. Nghe đến điểm này, Chỉ Khang lúc này mới mặt lộ vẻ khó xử, trong thời gian ngắn không có cách nào tổ chức hôn nhân, cái này quả thật có chút phiền phức, không biết là vì sao. Rốt cuộc băng linh hoàng nói qua, chỉ có chờ đến tiệc cưới tổ chức thì mới sẽ đích thân đến. Muốn là làm không, vậy còn gọi sự tình. Việc này xin lỗi, ta không thể nói. Nhưng ta cam đoan, đã thực hiện hôn ước cái kia tất nhiên sẽ không bạc đãi Chỉ Vi. Đến mức hoàng gia sự tình, Chỉ Gia chủ cứ việc yên tâm, ta sẽ giải quyết, cũng sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hắn biết Chỉ Khang lo lắng là hoàng gia. Trì Khang nghe vậy cũng là thở phào, nói, như thế lời nói ta cũng yên lòng. Phương Thần nhìn về phía Trì Vi, hỏi, ngươi đây? Trì Vi nhìn lấy Phương Thần, nghiêm túc nói, chỉ muốn công tử trong lòng có một chỗ của ta, ta cũng đã thỏa mãn. Phương Thần có thể cảm nhận được trên người đối phương uy tích thành khẩn cùng chân thành. Hắn trùng điệp gật đầu, mặt lộ vẻ thành khẩn. Yên tâm, đã ngươi là ta vị hôn thê, ta nhất định chân thành đợi ngươi. Trì Vi khuôn mặt hơi đỏ lên, lộ ra một vẻ ngọt ngào đủ cười. Chẳng qua là khi nàng nhớ tới chính mình muội muội, tâm tình cũng đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Ha 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 ha. Trì Khang thì là ngửa mặt lên trời cười to, nói, Thiên Dương Minh, ngươi cùng ta ở giữa định ra hôn ước, cũng coi là thành. Đúng đúng. Hắn nhìn về phía thả ở phía dưới chết bàn hộp gấm, cũng chính là Trì Huyên lưu lại cái hộp gấm kia, là Băng Linh Hoàng tặng cho lễ vật. Đem hộp gấm cầm đến về sau, hắn đem giao đến Phương Thần tay phía trên nói ra, cái này hộp gấm thế nhưng là Băng Linh Hoàng tặng cho ngươi lễ vật, hiển chất nhưng muốn giữ gìn kỹ. Nhìn trong tay hộp gấm, Phương Thần thì là đem đưa tới Trì Vi trong tay. Đây là sứ giả đưa cho ta vị hôn thê, tự nhiên đến giao cho ta vị hôn thê bảo quản. Như thế sự thật, dù sao cũng là linh vận giao cho Trì Huyên. Chỉ là hiện tại hắn vị hôn thê là Trì Vi, tự nhiên đến giao cho nàng. Cái này, Trì Vi thụ sủng nhược kinh, không dám đi cầm, cái này quá quý giá. Phương Thần lại là trực tiếp phóng tới nàng trong lòng bàn tay, nói ra, đã ngươi nguyện ý làm ta vị hôn thê, cái kia lễ vật này ngươi nhất định phải đến cầm, bên trong đồ vật cũng thuộc về ngươi. Cứ việc Minh Bạch Băng Linh Hoàng tặng quà nhất định giá trị liên hành, nhưng hắn đồng thời không động tâm. Bây giờ làm cho hắn động tâm thiên tài địa bảo, chỉ sợ liền xem như một cấp chủng tộc hoàng gia cũng đưa không ra. Trì Vi nghe đến Phương Thần nói đến vị hôn thê khuôn mặt càng thêm nóng lên, cuối cùng liên tục gật đầu nhận lấy điều này đại biểu chính mình thân phận lễ vật, vui vẻ ra mặt. Trì Khang gặp này cười ha ha, ha ha ha. Quá tốt. Cái này thật sự là quá tốt. Ba người cũng không có tại trong sảnh đợi quá lâu, bất quá là thời gian một chén trà. Nhưng ngắn ngủi thời gian một chén trà lại là để bên ngoài Trì Tú mọi người các loại đến lo lắng, không ngừng tại nguyên chỗ đi qua đi lại. May ra rất nhanh Trì Khang cùng Phương Thần cùng nhau đi tới, Trì Vi thì là theo sau lưng. Làm gặp Trì Khang vui vẻ ra mặt bộ dáng, bọn họ minh bạch được chuyện. Phương Thần cùng Trì Vi định ra hôn ước. Trì gia cuối cùng là vượt qua kiếp này. Trì Khang sau khi ra ngoài, đối với đằng sau túi đầu còn có mấy phần đỏ ửng Trì Vi nói ra, "Trì Vi à, ngươi mang hiền chất đi cầm lãng phủ, nhất định phải thật tốt chiêu đãi hiểu chưa?" Hắn biết, hiện tại muốn cho bọn hắn hai bên đầy đủ thời gian bồi dưỡng cảm tình. "Vâng." Trì Vi khuôn mặt ửng đỏ chắp tay đồng ý, ngay sau đó đối với Trì Tú bọn người chắp tay sau khi hành lễ, mang theo Phương Thần hướng về cửa hồng mà đi. Trì Tú đưa mắt nhìn Phương Thần cùng Trì Vi rời đi, đợi đến bọn họ biến mất tại góc rẽ sau, cũng mặc kệ Phương Thần có thể nghe được hay không, không kịp chờ đợi hỏi thăm, "Gia chủ, được chuyện sao?" Trì Khang lại là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy gia chủ lộ ra như vậy thần sắc, trong lòng mọi người một cái lộ bộ. Lạnh một nửa, chẳng lẽ đàm phán không thành? Trì Tú ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn đến thiên mệnh không tại ta Chỉ Ra bên này, như thế kỳ ngộ cuối cùng thế mà không nắm chắc được. Hôm nay sau đó, ta Chỉ Ra chỉ sợ như vậy biến thành thiên trò cười. "Thiên, ngươi là muốn vong ta Chỉ Ra a?" Chỉ ra hắn cao tầng cũng đều là thở dài ai thán, như thế kỳ ngộ Chỉ Ra đều nắm chắc không được, cái này đã định trước ngày sau nhất định sụt dốc, lại không quật khởi khả năng. Ha 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 ha. Nhưng là, liền tại bọn hắn vì Chỉ Ra tương lai lo lắng lúc, Chỉ Khang lại là ngửa mặt lên trời cười to. Mọi người đều là hoảng hốt nhìn lấy gia chủ, chẳng lẽ gia chủ bị chịu không nổi đả kích, điên. Chỉ Tú vội vàng đi tới Chỉ Khang trước mặt an ủi, "Gia chủ, không cần cam chịu. Chỉ muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể sắp đồng tâm." Chỉ Huy Chỉ Ra đi về phía Huy Hoàng. Ha ha ha. Trì Khang lại là cười to vẫn như cũ, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Thật tốt, không đùa các ngươi. Ta cùng Hiền Chất đã nói tốt, hắn tiếp nhận cùng Trì Vi hôn ước." Bất chợt tới tin vui để tất cả mọi người làm run lên, như vậy đảo ngược thì liền Trì Tú trong lúc nhất thời cũng không có chờ tới. Chờ phản ứng lại sau, Trì Tú bọn người hưng phấn đồng thời cũng tức giận không thôi, nhìn hằm hằm Trì Khang. Loại chuyện này cũng có thể nói đùa. Cũng là, gia chủ thật sự là quá phận. Đánh hắn. Lên a. Các vị cấp cao hào hào xông đi lên, đối với Trì Khang cũng là một trận đánh tới bời. Đương nhiên, cái này bên trong sen lẫn cũng không phải tiếng gào thét, mà chính là vui sướng tiếng cười. Rốt cuộc cái này liên quan đến Chỉ Ra vận mệnh một kiếp, bọn họ xem như vượt qua. Mà tại nơi nào đó nơi nhỏ lánh, Chỉ Huyên đem một màn này để ở trong mắt. Nhưng giờ khắc này, nàng lại là không biết nên mừng hay là nên buồn. Chương 1841, Chỉ Huyên rời đi chương 1841, Chỉ Huyên rời đi một bên Nhậm Phạm Trần thở dài một tiếng, Phương Thần cùng Chỉ Vi như là đã nói định, Chỉ Huyên thì thật rất khó lại có cơ hội. Tăng thêm Phương Thần tại trong sảnh nói những lời kia, càng đem hai người nhân quả quan hệ triệt để chặt đứt. "Đi thôi." Trì Huyên cũng không tiếp tục dừng lại, hướng về phủ đệ mình đi đến. Nhậm Phàm Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng đi theo Trì Huyên cùng nhau rời đi. Một bên khác, Trì Vi mang theo Phương Thần xuyên qua mấy cái hành lang, đi tới một chỗ không lớn không nhỏ phủ đệ. Dọc theo con đường này, Trì Vi vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn tới Phương Thần. Bên trong đại bộ phận tự nhiên là bởi vì thẹn thùng, nhưng còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là mình muội muội Trì Huyên. Nàng minh bạch là bởi vì thay thế muội muội lúc này mới gả cho Phương Thần, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy một chút tự trách cùng khó chịu, có loại đoạt muội muội như ý lang quân cảm giác. Đây hết thảy đều bị Phương Thần cho nhìn ở trong mắt. Sau đó hắn nói, "Làm sao? Gả cho ta, ngươi là có cái gì không muốn?" Trì Vi khẽ giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại liền đội vàng khoát tay nói, "Không phải." Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Phương Thần trên mặt đủ cười, biết đối phương đây là tại đùa nàng, nhất thời có chút xấu hổ. Phương công tử đừng đùa ta, ta không trải qua đùa. Nàng cúi đầu ngượng ngập nói. Phương thần nói, ngươi nếu là có cái gì lo lắng trực tiếp theo ta nói là được, ngươi ta mặc dù còn chưa thành thân, nhưng không đều đem hai bên xem làm phu thê không phải sao. Chỉ vì nghe đến cái này mập mờ lời nói khuôn mặt càng đỏ. Nhưng cùng lúc nàng cũng nghe bảo, sau đó thì đem trong lòng lo lắng nói ra, ta là đang nghĩ nên như thế nào đối mặt muội muội Chí Viên, rốt cuộc nàng mới là ngươi vợ cả không phải sao. Có duyên mà không có phận, đây chính là ta cùng nàng kết quả cùng vận mệnh. Ngươi cũng không cần tự trách, rốt cuộc liền xem như không có ngươi, ta cũng sẽ không cùng nàng thành hôn. Làm nàng nói ra không muốn hai chữ lúc, ta cùng nàng nhân quả đã. Phương Thần bình tĩnh nói ra, giống là nói một kiện nhàn sự. Chỉ vì muốn mở miệng thay muội muội nói lên vài câu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Đã hắn nói ra lời này, cho thấy hắn cũng không nguyện ý tiếp tục tại Chỉ Viên cái đề tài này phía trên nói tiếp. Chính mình muốn là không biết tốt xấu, ngược lại trêu đến hắn phiền chán. Ta minh bạch. Nàng lộ ra một vệt nụ cười. Phương Thần cũng là lộ ra một vệt nụ cười đến, nói, cho nên khác suy nghĩ nhiều, người ta đã có thể sớm gặp gỡ, vậy đã nói rõ người ta càng hữu duyên hơn không phải sao? Chỉ vì khuôn mặt vừa đỏ, nói đến bọn họ đúng là càng hữu duyên hơn phần. Rất nhanh, bọn họ đến Cẩm Long phủ, nơi này trang sức hào hoa, là chỉ ra chiêu đãi khách quý chi địa. Tại vì dẫn dắt Phương Thần đi tới chữ Thiên Gian phòng sau, Chỉ Vi nhân tiện nói, nơi này nha hoàn hạ nhân đều theo công tử sai sử, bọn họ đều sẽ nghe lời ngươi. Ta trước hết cáo tử, không phải dậy công tử nghỉ ngơi. Phương Thần mỉm cười gật đầu, vất vả ngươi. Chỉ Vi chắp tay rời đi. Nhưng nàng cũng không phải là trở lại phụ thân bên kia phục mệnh, mà chính là hướng về Chỉ Huyên phủ đệ mà đi. Khi đi tới Chỉ Huyên phủ đệ sau, nàng thẳng thắn đi vào bên trong, vừa hay nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong cùng Nhậm Phạm Trần uống vào linh trà Chỉ Huyên. Chỉ Huyên đối với Chỉ Vi đến đồng thời không kỳ quái, nhấp nô mở miệng nói, làm sao? Tỷ tỷ không đi chiếu cố tương lai phu quân, lại có hư không đến muội muội nơi này, là muốn đến cùng muội muội khoe khoang sao? Đối với Chỉ Huyên âm dương quái khí lời nói, Chỉ Vi đồng thời không tức giận mà là hỏi thăm, làm sao? Muội muội là không chào đón tỷ tỷ đến, làm sao dám đâu? Chỉ Huyên ngón tay ngọc nâng chung trà lên, uống một miệng sau nói, từ nay về sau, người ta thân phận tại Chỉ gia chỉ sợ là muốn điều chuyển tới. Thế nhân chỉ sẽ biết Chỉ Vi, mà không biết Chỉ Huyên. Dù là biết, cũng chỉ sẽ cảm thấy ta Chỉ Huyên ngu xuẩn, mà ngươi Chỉ Vi thông tuệ. Nghe lấy muội muội lời dễ cận, Chỉ Vi chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, đồng thời không nhiều lời. Chỉ Huyên thì tiếp tục nói, tỷ tỷ tới đây không biết có chuyện gì, là muốn đến xem muội muội bị thua bộ dáng sao? Bây giờ thấy, ngươi cũng có thể an tâm trở về ngươi phu quân chỗ đó đi. Chỉ Vi trầm mặc như trước, yên tĩnh nhìn lấy Chỉ Huyên. Chỉ Huyên lại cũng không có tiếp tục âm dương quái khí đi xuống, chỉ là một vị túi đầu uống trà, từ đầu đến cuối đều không có đi cùng Chỉ Vi đối mặt. Một bên Nhậm Phàm Trần gặp một màn này bất đắc dĩ lắc đầu, lặng yên không một tiếng động thối lui đến phòng khách riêng bên trong, lưu cho đôi tỷ muội này một chỗ thời gian. Nhậm Phàm Trần sau khi đi, Chỉ Vi cái này mới chậm rãi mở miệng, cho nên ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là người nào sai? Tự nhiên là ta sai, phụ thân nói là ta sai, gia tộc mọi người cũng đều nói là ta sai. Không phải ta sai, thì là ai sai? Nàng tự rêu cười một tiếng. Đối, cũng là ngươi sai. Chỉ Vi đợi nàng nói xong, chém đinh chặt sắt nói ra. Lời này để vốn muốn tiếp tục uống trà Chỉ Huyên thân thể run lên, cái ly cũng dừng ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn một bên. Nàng cái này mới nhìn hướng Chỉ Vi, vành mắt hơi đỏ lên, nói, liền ngươi cũng cảm thấy là ta sai sao? Chỉ Vi cùng nàng đối mặt, cũng không có bởi vì nàng biểu tình biến hóa mà lòng sinh không muốn. Nàng nói, ngươi vốn có thể dùng hắn phương thức đi nói, đi từ hôn. Có thể ngươi lại là dùng ngu xuẩn nhất phương thức, đây không phải ngu xuẩn không phải là sai lại là cái gì? Ta cùng Phương công tử tiếp xúc qua, hắn là một cái rất dễ nói chuyện người. Ngươi không muốn thành hôn phải cùng hắn đơn độc tâm sự, hắn cũng sẽ không khó xử ngươi. Thế nhưng là ngươi đây, trước mặt mọi người cự tuyệt cơ gia để thân cũng là tôi, lại muốn mượn cơ hội này cũng đem Phương công tử hôn ước cho lui. Ngươi có vì hắn suy nghĩ qua sao? Đó là bao lớn sỉ nhục a. Nàng quay đầu, hướng về sảnh đi ra ngoài, đến trước cửa phòng lúc mới dừng lại, lạnh nói ra, muội muội, ngươi truy cầu tự do là không sai, nhưng ngươi lại là dùng sai phương thức. Làm nàng đi ra muội muội phủ đệ lúc, ánh mắt đỏ bừng, lại không còn cách nào nhẫn nhịn được, nước mắt trượt xuống. Giờ khắc này nàng cảm giác toàn bộ thế giới tựa như là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cũng minh bạch nàng và muội muội chỉ sợ là không trở về được đi qua. Nhưng đối với mình quyết định nàng cũng không hối hận. Lựa chọn Phương Thần không chỉ có là bởi vì chính mình, càng là vì gia tộc. Nếu như nàng không chọn, có lẽ gia tộc lại bởi vậy đứng trước tai họa ngập đầu. Đến mức Chỉ Viên, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục thua thiệt đi xuống. Nhậm Phàm Trần theo lại sảnh trở về, nhìn lấy Chỉ Vi biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, than nhẹ một tiếng nói ra, ngươi đây là cần gì phải? Chỉ Viên nói, ta cái này tỉ tỉ quá mức thuần lương, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng ấy nấy giảm xuống. Tuy nhiên nàng không hề có lỗi với ta, nhưng ta minh bạch nàng hội bởi vì chuyện này mà lòng sinh ấy nấy. Đánh mạnh vào một điểm, đối nàng đối với ta đều là kết quả tốt nhất. Tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? Nhậm Phàm Trần hỏi thăm. Chỉ Viên đứng dậy, nói ra, Chỉ gia đã không có ta đất dung thân, ta cũng không có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này, cũng là nên rời đi thời điểm. Ngươi dự định đi đâu? Nàng hỏi thăm. Tự nhiên là Lâu Băng Châu vực, có lẽ chỗ đó có giúp ta đột phá ngộ thần cảnh biện pháp. Đợi ta đột phá đến ngộ thần về sau, ta lại cẩn thận đền bù Chỉ gia đối với ta vung trồng. Nàng nói. Vậy ta đi chung với ngươi. Nhậm Phàm Trần nói ra. Chỉ Huyên nhìn lấy nàng, nói, ngươi không phải còn không có cùng hắn uống rượu không? Nhậm Phàm Trần cười nói, ngươi cũng không đội rời đi đi, chờ ta cùng hắn uống rượu xong lại đi đi, muốn không lời nói ngươi cũng cùng đi với ta. rất không cần phải. Chương 1842, cùng Nhậm Phạm Trần uống rượu. Chương 1842, cùng Nhậm Phạm Trần uống rượu. Chỉ Huyên không chút do dự cự tuyệt, nàng có thể không nguyện ý lại mặt đối Phương Thần, vậy quá xấu hổ. Đây là hiếm có cơ hội, rất có thể là một lần cuối cùng. Nàng nói, không. Chỉ Huyên rất là khẳng định nói ra, ta cùng hắn nhân quả ở đại sảnh bên trong liền đã đoạn. Cũng theo hắn ở đại sảnh bên trong nói một dạng, làm ta cự tuyệt thời điểm, ta cùng hắn nhân quả đã đoạn. Ngươi hối hận? Nhậm Phạm Trần nháy mắt hiếu kỳ hỏi thăm. Chỉ Huyên trắng nàng liếc một chút, nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nhậm Phạm Trần bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá Chỉ Huyên vào lúc này lại mở miệng nói, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta cũng kiên trì không đến bây giờ. Nhậm Phạm Trần cười nói, ngươi ta là tốt nhất bạn thân không phải sao? Cái này lại tính toán cái gì? Các loại đi lâu băng châu, đến ta sân nhà, ta nhất định sẽ không lại để ngươi thụ đến bất kỳ nhục nhã. Ai dám khi dễ ngươi, ta liền đánh người đó. Chỉ Huyên miễn cưỡng lộ ra một vẻ nụ cười, nói, vậy kế tiếp ta liền theo ngươi cùng một chỗ lăn lộn. Nhậm Phạm Trần nụ cười vẫn như cũ, hắc hắc, nương tử hưởng thụ là đủ. Cùng nàng mở một phen trò đùa sau, Chỉ Huyên cũng không có tiếp tục tại Chỉ gia lưu lại, dự định rời đi. Nàng không có tính toán cùng Chỉ Khang chào hỏi, cũng không có tính toán mang đi bất kỳ vật gì. Lúc đến là thế nào, đi thời điểm thì là thế nào. Lặng yên không một tiếng động đến, lặng yên không một tiếng động đi. Đây đối với nàng và Nhậm Phạm Trần mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Làm nàng cùng Nhậm Phạm Trần đi đến Chỉ phủ cửa lớn thời điểm, cũng quả thật cũng không có người chú ý tới các nàng. Chẳng qua là khi nhìn lấy Chỉ phủ cửa lớn lúc, Chỉ Huyên thần sắc phức tạp. Lần này vừa đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nhưng cái này vừa đi nhưng cũng không phải vĩnh biệt. Như Chỉ gia gặp nạn, Chỉ Huyên vô luận như thế nào cũng sẽ trở về. Nàng thật sâu nhìn lấy Chỉ phủ bảng hiệu, đã không còn bất luận cái gì lưu luyến, quay đầu rời đi. Ai mà tại Chỉ phủ bên trong, thở dài một tiếng rằng giặc vang lên. Chỉ Huyên rời đi lại làm sao có khả năng lừa gạt được Chỉ Khang. Nhưng hắn cũng không có đi đưa nữ nhi này, thì như vậy để cho nàng rời đi. Đi cũng đừng lại trở về, thật tốt sống sót, liền là đối ngươi đối với ta kết quả tốt nhất. Hắn giống như là tại đối Chỉ Huyên nói, lại như là tại đối chính mình nói. Chỉ Huyên giống như là cảm ứng được phụ thân thanh âm, thân hình dừng lại, và ánh mắt nháy mắt đỏ bừng. Nhưng nàng hôm nay chạy xuống nước mắt quá nhiều, lập tức ngừng lại sắp rơi xuống nước mắt, không lại quay đầu trông lại, tiếp tục hướng về nơi xa mà đi. Phương Thần tại Cẩm Long trong phủ còn không có đợi quá lâu, chỉ thấy một tấm bùa chú bay đến trước mặt mình đồng thời bốc cháy lên. Ngay sau đó Nhậm Phạm Trần âm thanh băng lên, Phương đạo hữu, ta liền muốn rời khỏi, không biết có thể hay không đi ra một lần, uống một chén. Phương Thần nghe vậy cười một tiếng, cũng không có tiếp tục tại phủ đệ bên trong lưu lại, chuẩn bị rời đi. Phương công tử. Cẩm Long phủ đệ nha hoàn liền đội vàng tiến lên, khẩn trương mà cung kính hỏi thăm, không biết công tử nghĩ muốn đi cái nào. Phương Thần lộ ra một vẻ nụ cười, ta chuẩn bị ra ngoài phủ một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi thì như vậy cùng Chỉ gia chủ nói là được, Chỉ gia chủ sẽ không làm có ngươi. Nói xong, hắn hướng về ngoài phủ đệ đi đến. Nha hoàn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi, không dám có chút ngăn cản. Sau đó nàng đội vàng từ cửa hông rời đi, đi tới Chỉ Khang phủ đệ muốn bẩm báo. Ngươi trở về đi. Động lòng người còn không có gặp, thủ ở trước cửa hộ vệ thì đối nha hoàn nói ra, gia chủ nói, ngươi không cần để ý Phương công tử hành tung, chỉ phải làm cho tốt việc nằm trong phận sự là đủ. Nghe nói như thế, nha hoàn lúc này mới rời đi. Mà Phương Thần tại Chỉ phủ làm bên trong hành tẩu tự nhiên cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trở ngại nào, nhẹ nhõm theo Chỉ phủ cửa hông rời đi. Tại hắn lúc rời đi, dung mạo liền đã phát sinh biến hóa, lại hóa thành một vị băng linh người bộ dáng. Ngay sau đó hắn tại trong thành đi lung tung, giờ phút này Chỉ gia sự tình còn không có đi qua bao lâu, bốn chỗ đều là đang nghị luận bọn họ sự tình, có thể nói là phá lệ náo nhiệt. Phương Thần đi vào một nhà không lớn không nhỏ tiểu lầu bên trong, cũng muốn một gian nhà cát. Điểm hai ấm nơi đây mỹ tiểu, cũng muốn ba đĩa thức nhắm. Chỉ chốc lát sau, một bóng người tiến vào nhã các bên trong, chính là khôi phục nữ giả nam trang Nhậm Phạm Trần. Nàng mỉm cười nói ra, Phương Minh. Nhậm Minh. Phương Thần cũng là lộ ra một vệt nụ cười, mời nói, tới tới tới. Vào chỗ, rượu đã chuẩn bị tốt. Nhậm Phạm Trần mỉm cười ngồi xuống, ngay sau đó Phương Thần vì rót rượu, hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Uống xong một ly sau, hai người đều là lộ ra vẻ hài lòng, đều là đối với cái này rượu rất là hài lòng. Bất quá theo sau Phương Thần hiếu kỳ nói, làm sao chỉ có ngươi một người? Chỉ Huyên tiểu thư đâu? Nhậm Phạm Trần khoát tay nói, nàng nơi nào còn có mặt đến nhà, đều ảo não chết. Ngay sau đó nàng lại nhỏ giọng nói ra, ngay tại vừa mới không lâu, nàng còn khóc đâu. Theo ta nói nha, nàng hối hận chết đi. Qua ba lần rượu sau, Nhậm Phạm Trần thốn thức nói, ha ha, thật không nghĩ tới, ta cùng Phương huynh duyên phận thế mà lớn như vậy nhóm. Không chỉ có mới quen đã thân, thế mà còn cùng đoạt một nữ nhân. Ha 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 ha. Phương Thần nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, như vậy trùng hợp đúng là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hắn nói, đúng là khiến người ta thổn thức, tại không có gặp phải Nhậm Minh trước đó, ta đều không nghĩ tới thế gian lại có như vậy trùng hợp sự tình. Ai, đáng tiếc, chúng ta vốn là có thể càng tiến một bước. Nhậm Phạm Trần tiếp hận nói. Phương Thần hiếu kỳ nói, không biết đạo hưu tiếp xuống tới có tính toán gì không? Nhậm Phạm Trần thành thật trả lời, chuẩn bị đi lâu băng châu, Bạch Tuyền Châu tuy tốt, nhưng cuối cùng chỉ là hạ đẳng châu mà thôi, không tốt đợi quá lâu. Ngay sau đó nàng cũng hỏi thăm, đạo hưu đâu? Phương Thần lắc đầu nói ra, đoán chừng hội lưu tại nơi này một đoạn thời gian, sau đó lại rời đi đi. Đến mức đi đâu, tạm thời còn không có xác định. Nhậm Phạm Trần đề nghị, không bằng cùng tại hạ cùng nhau đi tới lâu băng châu như thế nào? Phương Thần lắc đầu cự tuyệt, đó còn là tính toán. Cùng Nhậm Phạm Trần đi, vậy thì phải cùng Chỉ Huyên đi. Cứ việc hắn không để ý, nhưng song phương một đường lên chỉ sợ sẽ có chỗ xấu hổ, cần gì như thế. Nhâm Phàm Trần cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tiếc hận nói, cái kia lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Phương Thần cười nói, người ta đã như vậy lưu duyên, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ có gặp mặt thời điểm, không phải sao? Nhâm Phàm Trần nghe vậy đồng dạng cười ha ha, nói đúng. Có lẽ lần này từ biệt không dùng quá lâu, người ta thì lại gặp cũng có nói. Ha ha ha, cái kia đến lúc đó người ta lại lần nữa cộng ẩm. Đối. Cộng ẩm. Hai người tiếp tục uống rượu. Thẳng đến hoàng hôn hạ thấp thời gian, Nhâm Phàm Trần lúc này mới cảm khái nói, thiên hạ này không có không giờ yến hội, Phương đạo hữu, tại hạ nên cáo từ thời điểm. Phương Thần đứng dậy chắp tay, nói, hữu duyên tạm biệt. Hữu duyên gặp lại. Hai người chắp tay hành lễ, ngay sau đó Nhậm Phàm Trần rời đi. Phương Thần đưa mắt nhìn nàng rời đi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp rời đi nhã gian, mà chính là để tiểu nhị một lần nữa thay đổi rượu cùng đồ ăn. Tại chính mình uống một chén sau, hắn rằng giặc mở miệng nói, tiền bối, đã không đi vậy thì cùng bán bối uống mấy chén, như thế nào? Chương 1843, Tuyết Trắng Học Phủ. Chương 1843, Tuyết Trắng Học Phủ. Bốn phía đồng thời không cái gì người đáp lại, nhưng ở trước mặt hắn không gian lại hơi hơi bặm mẻo, ngay sau đó xuất hiện một khe hở không gian. Vết nứt bên trong trước tiên bước ra một cái xinh xắn hoạt bát tỉ mỉ chân, ngay sau đó là một đầu thon dài bắp chân lại đến toàn bộ đùi ngọc. Làm cả người xuất hiện ngay mắt, thước tha dáng người cùng khuynh thành khuôn mặt khiến người ta động dung. Người đến chính là băng linh sứ giả Linh Vận. Giờ phút này nàng thay đổi một buổi váy ngắn, không còn giống trước đó như vậy trang trọng cao quý, nhiều mấy phần thân cận, thuần khiết cảm giác. Nàng nhuyễn miệng cười, trong đôi mắt đẹp mang có mấy phần mị hoặc cùng lịnh ngậm, nói, ngươi biết ta không đi, vẫn là nói phát hiện ta. Nhưng đối với nàng biểu lộ, Phương Thần từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh. Hắn nói, tiền bối thần thông quảng đại, vạn bối lại có thể khám phá. Chỉ là suy đoán tiền bối đại biểu cho băng linh hoàng đến, lại làm sao có khả năng còn chưa nói sự tình liền rời đi. Ngươi ngược lại là thông tuệ, bất quá muốn là không có điểm ấy quy lời nói lại có thể thụ hoàng coi trọng. Linh Vận cũng không cùng Phương Thần khách khí, trực tiếp ngồi xuống cầm lấy trên bàn ly rượu liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, nàng vẫn không quên híp mắt liếm môi, dư vị lấy một chén rượu này mỹ vị. Cái này Bạch Tuyền Châu mặc dù vắng vẻ, nhưng không thể không nói rượu ngược lại cũng không tệ lắm, chí ít có thể miệng có sức lực. Không tệ không tệ. Nàng tán thưởng nói. Phương Thần không thể phủ nhận gật đầu nói, xác thực như thế, ta uống rượu này lúc cũng là hoàn toàn ra khỏi ta ngoài dự liệu. Ngay sau đó hắn cầm chén rượu lên nói, tiền bối, ta mời ngươi một chén. Linh Vận cũng là cười lấy cầm chén rượu lên, cùng Phương Thần đụng sau uống một hơi cạn sạch. Cái này vừa quát chính là hai ấm vào bụng, nhưng đối với hai người mà nói tự nhiên đều tính không được cái gì, thậm chí ngay cả vẻ say đều không có. Linh Vận rất là hài lòng, ngay sau đó ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Mà Phương Thần thì cười không nói nhìn lấy nàng, hai người đối mặt ngáy mắt, Linh Vận thở dài, ngươi thật đúng là đầy đủ có thể chịu, đến bây giờ còn không hỏi. Cái này muốn là đổi lại hắn tuổi trẻ người, chỉ sợ là không kịp chờ đợi. Phương Thần nụ cười vẫn như cũ, nói, tiền bối đã xuất hiện, cái kia tự nhiên là nên nói thời điểm sẽ nói, văn bối cần gì phải lo lắng. Được. Linh Vận nói, đã như vậy, vậy ta cũng là không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Lần này gặp ngươi, là muốn mời ngươi tiến về Lâu Băng Châu một chuyến, nhập Tuyết Trắng Học Phủ. Cái này bất chợt tới lời nói để Phương Thần hơi cảm thấy hoảng hốt. Hắn biết băng linh hoàng nhất định đối với mình có mưu đồ, nhưng cái này nhập học phủ là cái quỷ gì? Nhập học phủ? Chẳng lẽ là băng linh hoàng muốn thu tại hạ làm đệ tử? Hắn hỏi. Không. Linh Vận lắc đầu, nói, băng linh hoàng nói qua, nàng còn chưa có tư cách thu ngươi làm đệ tử. Để ngài nhập học phủ cũng không phải là trở thành học viên, mà là trở thành lão sư. Trở thành lão sư? Phương Thần hoảng hốt nhìn lấy Linh Vận, giống là muốn nhìn ra nàng có phải hay không nói đùa. Nhưng ở Thanh Hoa đạo đồng trong mắt, đối phương nói đúng là lời nói thật. Cái này khiến Phương Thần càng thêm hoảng hốt cùng không hiểu, cái này là vì sao? Linh Vận nhún vai nói, hoàng thượng chỉ cho ta như vậy mệnh lệnh, nhưng đến cùng là vì sao ta cũng không biết. Nhưng hoàng thượng nói qua, chỉ cần ngươi thêm vào Tuyết Trắng học phủ, tức có thể hưởng học phủ lão sư tối cao đãi ngộ. Đồng thời học phủ bên trong quyền sở hữu hạn đều đối ngươi mở ra, đến mức dạy bảo đệ tử cũng thuần túy nhìn ngươi hứng thú, chỉ cần ngươi muốn dạy vậy liền dạy. Không muốn lời nói, muốn làm gì đều có thể. Rời đi cũng có thể. Cũng là có thể, nhưng ta khuyên đạo hữu, đã hoàng thượng mời, trong lúc rảnh rỗi không bằng đi xem một chút lại có thể thế nào. Tuyết Trắng học phủ bên trong có tộc ta đứng vững vàng tại đỉnh vực nội tình. Ta dám cam đoan muốn ngươi có thể tìm hiểu một hai, nhất định đối ngươi có nhất định chỗ tốt. Linh Vận ngữ khí bình thản bên trong lại có mấy phần tự tin, cái này là tới từ chính mình một tộc văn hóa tự tin. Không thể không nói, Phương Thần đúng là tâm động. Rốt cuộc băng linh tộc đứng vững vàng tại đỉnh vực ngoại vây đã có số thời gian 100.000 năm, đồng thời vẫn luôn là một cấp trong chủng tộc đỉnh phong cấp bậc. Nhưng muốn nói băng linh hoàng không có hắn dự định, hắn là đánh chết đều không tin. Linh Vận gặp hắn trầm mặc, biết hắn động tâm. Sau đó trong ngón tay nhẫn chứa vật lấp lóe một đạo quang mang, một tấm lệnh bài cùng một mai ngọc giản xuất hiện ở trên bàn. Linh Vận nói, nếu như nghĩ thông suốt lời nói, có thể cầm cái này tấm lệnh bài cùng ngọc giản tiến về Lâu Băng Châu Tuyết Trắng học phủ. Coi như cuối cùng không muốn lời nói cũng có thể lưu lại, liền xem như là ngươi cùng ta hoàng gia ở giữa hảo hữu chứng kiến. Hắn bên trong ngôn ngữ chi không ngờ rõ ràng băng linh hoàng đối với hắn đồng thời không có ác ý, coi như cuối cùng hắn không đáp ứng cũng có thể là bằng hữu. Đa tạ. Phương Thần cũng tiếp nhận phần hảo ý này, cùng một vị hoàng làm địch nhân đồng thời không sáng suốt, huống chi đối phương đến bây giờ còn vẫn chưa triển lộ ra một tia ác ý đến. Còn có một chuyện. Phương Thần mở miệng nói ra. Ta cùng chỉ ra hôn ước chỉ sợ trong thời gian ngắn là không biết tiến hành. Linh Vận nụ cười vẫn như cũ, yên tâm, băng linh hoàng miệng vàng bừa mở, tự nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. mặc kệ bao lâu, chỉ cần ngươi cùng Chỉ Vi hôn ước tổ chức, băng linh hoàng đều sẽ đến chúc mừng. Mà lại chỉ cần ngươi tiến về Tuyết Trắng học phủ, cái kia hoàng gia sẽ đối với Chỉ gia càng thêm coi trọng. Đây là đối Chỉ gia lại lần nữa hứa hẹn. Nhưng đối này Phương Thần cũng không như vậy để ý, hoàng gia đối Chỉ gia nhiều coi trọng đó là các ngươi sự tình, không cần cùng ta nhiều lời. Linh Vật lại làm sao không hiểu, cười nói, vân vân vân, ta minh bạch. Nhưng Chỉ gia có thể cùng ngài có mấy phần nhân quả, nói thế nào cũng phải khen thưởng chút không phải sao? Cái kia cũng không liên quan gì đến ta. Phương Thần lại lần nữa cho thấy. Linh Vật nghe vậy lại là cười khúc khích, Phương Thần như vậy cho thấy chính là vì nói cho hắn biết cùng Chỉ gia quan hệ cũng không sâu. Ngày sau muốn cầm Chỉ gia đến uy hiếp hắn, cái kia là không thể nào. Tốt, ta biết. Nàng mỉm cười gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nghe nói như thế, Phương Thần lúc này mới đem ngọc giản cùng lệnh bài nhận lấy. Gặp một màn này Linh Vận càng là vui vẻ ra mặt, mặt lộ vẻ khuynh thành nụ cười. Như vậy nụ cười muốn là đặt ở chỗ hắn, nhất định có thể kinh diễm thế nhân. Nhưng đối này Phương Thần lại thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa lộ ra bất kỳ gợn sóng nào. Linh Vận cũng không thèm để ý, nụ cười vẫn như cũ, "Phương đạo hữu, ta rất chờ mong có thể cùng trở thành đồng liêu một ngày. Đến lúc đó, người ta lại uống." Nói xong nàng cũng không còn lưu lại, sau đó rời đi. Phương Thần tiếp tục uống rượu, các loại bóng đêm càng thâm lúc này mới trở lại Chỉ gia. Linh Vận thì là xuất hiện ở Chỉ Thiên Thành bên ngoài, trực tiếp xé rách hư không bước vào bên trong. Thuyền lớn trôi nổi trong hư không, hoàng gia mọi người toàn bộ đều tại. Gặp Linh Vận trở về, mọi người hào hào hành lễ. Linh Vận cũng khôi phục thành trước kia cao lạnh bộ dáng, mở miệng nói, "Xuất phát, nên trở về đi." "Là." Mọi người đồng ý, thuyền lớn phát ra ong ong tiếng vang, chạy trong hư không hướng về Lâu Băng Châu mà đi. Phương Thần trở lại chỉ phủ bên trong Thiên Long phủ sau, phun ra một ngụm tử khí, ngã xuống giường hơi híp mắt lại. Đối với phải chăng tiến về Tuyết Trắng học viện, hắn còn tại cân nhắc bên trong. Chỉ là càng nghĩ, lo lắng cũng có, dù hoặc cũng có, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, hắn chú ý tới Thiên Long người làm trong phủ cùng thị nữ đều rút đi, một đạo khéo léo bóng người nhập hắn trong phủ, đồng thời hướng về hắn gian phòng mà đến, chính là Chỉ Vi. Chương 1844, các ngươi cái này đặc sắc chương 1844, các ngươi cái này đặc sắc mà lại trên tay nàng, còn có một vò ít rượu. Gặp một màn này, Phương Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhớ tới lúc trước cùng Lâm Tuyết Nghiên một chỗ lúc, cũng là bởi vì rượu hỏng việc. Mà giờ khắc này Chỉ Vi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cùng khẩn trương, rõ ràng một bộ có tật giật mình bộ dáng, hắn lại chỗ nào không hiểu đối phương dự định. Bất quá dựa theo hắn đối Chỉ Vi giải, đối phương tuyệt đối không có lá gan này. Muốn là đoán không sai lời nói, hẳn là Chỉ Khang để cho nàng làm như vậy. Ý tứ cũng rất rõ ràng, đã không thể kết hôn vậy trước tiên đem sự tình làm. Bất quá bọn hắn thì không lo lắng cho mình nhấc lên quần không nhận người sao? Nhưng nghĩ tới Chỉ Khang cùng Tiên Dương Tử quan hệ, chỉ sợ Chỉ Khang biết được hắn không phải loại kia nhấc lên quần không nhận người ra hỏa, lúc này mới dám để cho Chỉ Vi đi tới gian phòng của mình. Ngay tại hắn suy tư lúc, tung tung, tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó Chỉ Vi nhỏ giọng hỏi thăm, Phương công tử tại không có thanh âm này rất nhỏ, tựa như là con muỗi ong ong âm thanh giống như. Nếu như không là Phương Thần ngũ quan cường hãn, thanh âm rất nhỏ cũng có thể nghe đến, đổi lại người khác chỉ sợ cũng không biết nàng thì tại cửa ra vào. Chỉ Vi gặp Phương Thần không có trả lời, liền lại nhỏ giọng nói ra, đã không tại lời nói. Vậy ta liền đi a, nói xong, nàng thì muốn ly khai. Phương Thần cảm thấy buồn cười, nha đầu này còn chơi thật vui. Mà hắn cũng không phải thánh nhân, cũng sẽ không để đun sôi vịt cho bay. Đối với Chỉ Khang lời nói hắn cũng rất là hiếu kỳ, tốt đẹp như vậy cơ hội làm thế nào có thể bỏ lỡ. Vào đi. Hắn nói. Ngoài cửa Chỉ Vi thân thể mềm mại run lên, cũng minh bạch chính mình là trốn không, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí đẩy cửa tiến vào trong gian phòng. Chẳng qua là khi nàng tiến đến thời điểm, khuôn mặt đã thông đỏ một mảnh. Phối hợp dung nhan tuyệt thế kia, tựa như là một khoảng ngon miệng phấn ảo, khiến người ta nhịn không được muốn lên đi cắn một cái. Mới Phương công chúa, nàng cúi đầu không dám nhìn tới Phương Thần, một bước nhỏ theo ngoài cửa đi tới, thì đứng tại trước bàn, hai tay chăm chú dẫn theo bầu rượu. Phương Thần lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, biết rõ còn cố hỏi, muộn như vậy đến, không biết Chỉ Thiên Kim có chuyện gì? Không có việc lớn gì. Thì là Chỉ Vi lập tức nói ra, nhưng cùng Phương Thần cái kia cười tủm tỉm hai con ngươi đối lên sau, khuôn mặt nàng xoạt một chút càng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống không dám cùng chi đối mặt. Đồng thời lắp bắp giải thích nói, chính là ta cha để cho ta đưa một bình băng linh tộc đặc sắc rượu cho ngươi. Nói xong, nàng đem bầu rượu đặt lên bàn. A, có nhiều đặc sắc. Phương Thần cười tủm tỉm hỏi thăm. Chỉ Vi đồng thời không có nghe được Phương Thần nói bóng gió, đàng hoàng giải thích, chính là chúng ta băng linh tộc thịnh hành hơn mấy vạn năm một loại linh cửu, là dùng mấy cái chồng chúng ta băng linh tộc mới có dược thảo chỗ luyện chế. Bất quá nói, Chỉ Vi gặp Phương Thần cười không nói bộ dáng, lúc này mới ý thức được Phương Thần đặc sắc đến cùng là cái gì sắc. Xấu hổ không dám nói lời nào. Phương Thần nụ cười vẫn như cũ, nói, sau đó đây. Chứ những thứ này đặc sắc bên ngoài chẳng lẽ liền không có hắn sao? Hắn? Có, chính là. Cũng là để cho ta bồi công tử uống mấy chén. Mặt nàng càng đỏ, giống như quả táo mê người. Phương Thần cười một tiếng, đã như vậy, cái kia ngồi đi. Cứ việc Chỉ Vi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí ngồi xuống. Chẳng qua là khi đem bầu rượu đặt lên bàn sau, nàng vẫn cúi đầu, không dám nhìn tới Phương Thần. Phương Thần cũng là thoải mái, trực tiếp cầm bầu rượu lên, vì chính mình cùng Chỉ Vi rót một ly, ngay sau đó cầm lấy nâng chén. Chỉ Vi vội vàng cũng cầm chén rượu lên, lúc này mới dám vụng trộm đi xem Phương Thần. Chẳng qua là khi cùng Phương Thần cái kia ý vị sâu xa ánh mắt đối mặt đáy mắt, nàng vội vàng lại cúi đầu xuống. Giờ khắc này nàng liền xem như lại ngốc cũng minh bạch Phương Thần đã sớm nhìn ra nàng và phụ thân dự định, vốn là da mặt mỏng nàng làm sao có thể chịu được. ta. Nàng muốn giải thích, cũng là bị Phương Thần cắt đứt. Ngươi không cần phải nói cái gì, ngươi thì chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi thật làm ra quyết định kỹ càng sao? Phương Thần nghiêm túc hỏi thăm. Bất chợt tới nghiêm túc để chỉ vì có chút trở tay không kịp. Phương Thần thì là lại nói, ta thân phận đã định trước không hội trưởng lưu, chắc chắn sẽ có rời đi chỉ ra một ngày, mà lại cái kia một ngày tuyệt sẽ không quá lâu. Mà lại ta là không nô, tu luyện đại đạo đã định trước con đường tương lai không bằng phẳng, có lẽ chắc chắn sẽ có vẫn lạc một ngày. Nói thật nhiều thì một câu, theo ta cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Vậy ta cũng muốn đi theo ngươi. Để Phương Thần hoảng hốt là, chỉ vì lại là không có chút gì do dự trả lời. Nàng chân thành nói, có thể gả cho ngươi như vậy ưu tú như ý lang quân không biết là bao nhiêu người nguyện vọng, ta không hề giống muội muội một dạng có cao viễn đại đạo lý mớn, ta chỉ muốn tìm một cái ta yêu người cùng yêu ta người kết bạn quãng đời còn lại. Mà ngươi, nhất định là ta muốn tìm người. Có lẽ nàng và Phương Thần giao lưu thời gian cũng không dài, nhưng thì tính sao? Hắn cứu qua chính mình, nàng nhất định đối phương. Mặc kệ là bởi vì chỉ ra, còn là mình. Phương Thần gặp nàng như vậy thành khẩn, cũng minh bạch đối phương là nhận định chính mình. Đã nhận định chính mình, vậy hắn cũng không còn làm quá nhiều giải thích, cầm chén rượu lên nói, đã như vậy, vậy liền uống đi. Chỉ vì cứ việc bỏ bừng, nhưng cũng không có khiết đảm, cũng dơ ly lên. Hai người nhìn nhau, uống một hơi cạn sạch. Phương Thần uống xong về sau, đông cảm giác trong bụng khô nóng. Nhưng hắn sớm đã không phải khi đó chính mình, nếu như muốn luyện hóa cố này khô nóng cảm giác dễ như trở bàn tay. Có điều hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, mà chính là lại rót một ly. Chỉ vì cũng không có làm như vậy, tiếp nhận Phương Thần đổ đầy ly rượu lại uống. Qua ba lần rượu, hai người mặt nhiều một vẻ dị dạng phi hồng, ánh mắt cũng dần dần lửa nóng. Gặp thời gian không sai biệt lắm, Phương Thần ngón tay điểm nhẹ, trong phòng trận pháp mở ra, ngăn cách ngoại giới. Sau đó hắn nắm chặt chỉ vi tay ngọc, làm nắm chặt cái kia mang có mấy phần mắt lạnh, lại nu hòa tay lúc, giờ khắc này Phương Thần dục vọng lại không còn cách nào áp chế lại. Chỉ vi thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhưng đối với Phương Thần dần dần xâm lấn động tác cũng chưa ngăn cản, chỉ là nhắm mắt cảm thụ. Nhưng ngay sau đó nàng kinh hô một tiếng bị Phương Thần ôm lấy, hướng về bên giường mà đi. Nàng tự nhiên minh bạch sau đó phải kinh lịch cái gì, chỉ có thể lại lần nữa nhắm mắt lại, đi nên đón Phương Thần ấm áp. Tiếp xuống tới ba ngày, chỉ ra có thể nói là đông như chảy hội, các phương thế lực, cường giả các loại đều là từng cái bái phòng. Không chỉ có là Bạch Tuyền Châu, hắn mấy châu thế lực cường giả cũng ào ào chạy đến. Bọn họ minh bạch, thời gian kéo càng lâu, về sau chỉ sợ rằng muốn bái phòng cùng chỉ ra bầu víu quan hệ vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Mà bọn họ bái phòng cũng vẹn vẹn có một cái mục đích, cùng Phương Thần bắt chuyện. Đương nhiên, chỉ khang lấy Phương Thần bế quan làm lý do cự tuyệt những thứ này người. Cho dù là đem những cường giả này thế lực đắc tội, hắn cũng tuyệt không thể tại thời khắc mấu chốt này quấy rầy đến Phương Thần. Bất quá cái này cũng dẫn tới không ít thế lực cường giả bất mãn, cứ việc chỉ ra cường đại, nhưng bọn hắn đường xa mà đến lại là liền Phương Thần mặt đều không có nhìn thấy, làm sao nhịn được. Nhưng làm ngày thứ ba lúc, những thứ này người coi như lại tâm có bất mãn lại cũng không dám lỗ mãng. Bởi vì hoàng gia lại lần nữa người tới. Chương 1845, Hoàng Thiên Thiết Quyển chương 1845, Hoàng Thiên Thiết Quyển cứ việc lần này tới không phải linh vận loại này hoàng gia bên trong đều là đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng là hoàng gia bên trong có lấy nhất định thân phận tồn tại, đồng thời đại biểu cũng là băng linh hoàng. Lần này đến đây mọi người cho là lại vì Phương Thần mà đến, lại không nghĩ rằng lại là vì chỉ ra. Sứ giả buông xuống chế trước cửa nhà, ngay sau đó cao giọng nói, nhân hoàng có lệnh. Chỉ ra diệt sắt trong mộ núi tuyết yêu thú có công, thưởng Loan Phượng ngưng châu một đôi. U giản chúc một cái. Thiên hỏa thạch thủy một bình. Trung phẩm linh thạch 1 triệu. Một cuốn Hoàng Thiên Thiết Quyển. Những bảo vật này nhìn như đồng dạng, nhưng đều là hoàng gia ban tặng, ý nghĩa khác biệt. Nhưng nhất làm cho người chấn kinh là sau cùng Hoàng Thiên Thiết Quyển. Cái này thì tương đương với miễn tử kim bài. Chỉ cần không phải phản tộc, mặc kệ chỉ ra phạm cái dạng gì ngập trời chịu tội, đều có thể dùng cái này bảo trụ chỉ ra huyết mạch. Cái này chúng người mới ý thức được, hoàng gia không phải đơn vì Phương Thần mà đến, cũng là vì chỉ ra mà đến. Từ nay về sau chỉ ra là triệt để trèo lên hoàng gia cành cây cao, tiền đồ vô lượng. Những cái kia trước đó còn lưu quá hung ác lời nói thế lực cường giả lại lần nữa đến nhà xin lỗi, các loại thiên tài địa bảo từng cái dâng lên, chỉ vì có thể cầu được chỉ khang tha thứ. Chỉ khang cũng là người hào sảng, đương nhiên sẽ không bởi vì những chuyện kia mà cùng những thế lực này trở mặt. Mấy ngày nay chỉ khang khỏe miệng đã xuống dốc phía dưới, mỗi ngày đều là vui vẻ ra mặt, có thể bắt hắn cho vui xấu. Giờ phút này hắn hận không thể tìm tới Thiên Dương Tử phân mộ, bắt hắn cho móc ra bồi chính mình uống mấy chén, cả tạ hắn đem Phương Thần đưa đến trước mặt mình. Nếu như không là Phương Thần, hắn chỉ ra làm thế nào có thể có một ngày như vậy? Mà đối với ngoại giới hết thảy, Phương Thần cũng không biết. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng trên giường, một bên chỉ vi thì gối lên trên đùi hắn ngủ thật say, nhìn nàng đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, chỉ sợ mấy ngày nay trải qua cũng không tốt. Nhưng coi như thế, trên mặt nàng còn tràn đầy một vệt nụ cười. Tuy nhiên rất mệt mỏi rất thống khổ, nhưng rõ ràng là thống khổ đồng thời khoái lạc lấy. Cho nên mặc kệ Phương Thần như thế nào vận chuyển thể nội thần ma kiếm huyết, nàng đều an an ổn ổn ngủ. Phương Thần một nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng ngọc trắng không tì vết phía sau lưng, vừa cảm thụ thể nội biến hóa, khóe miệng thì không tự giác dương lên. Thì ra là thế, chỉ ra chủ quả nhiên không có lừa gạt ta, chỉ vì huyết mạch đối với ta mà nói xác thực 10 phần trọng yếu. Huyết mạch chi lực nhập thể sau, ta thần ma kiếm huyết biến đến bình ổn giao hợp, đồng thời còn rất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Rõ ràng thần ma kiếm thể là tại 5 phần bằng ngàn, nhưng đang hấp thu huyết mạch chi lực lúc, ta vậy mà cảm giác thần ma kiếm thể đạt tới vạn phần chi 7000 hai bên. Loại này tăng lên mấy lần không chỉ có để Phương Thần đối thần ma kiếm đạo dung hợp cảm ngộ đề cao hai cái cửa hạng, càng làm cho hắn sớm cảm nhận được thần ma kiếm thể cường đại. Chỉ là đáng tiếc, huyết mạch chi lực cũng không phải là vĩnh tồn. Loại tình huống này chỉ sợ chỉ có thể duy trì 7 ngày thời gian, các loại đến thời gian vừa đến liền sẽ khôi phục lại 5 phần bằng ngàn. Liền xem như có tăng lên, cũng là 10 phần yếu ớt. Loại này tăng lên đối với phương thần mà nói quả thực là cơ hội nhỏ, muốn nói chỗ tốt lời nói cũng bất quá tạm thời để thần ma kiếm huyết dung hợp đạt tới một cái trước mắt hắn không cách nào chạm đến độ cao. Vẹn vẹn như thế mà thôi. Nhưng cái này muốn là lấy trạng thái như vậy đi đột phá ngộ thần cảnh, vậy liền rất không giống nhau. Chí ít làm cho ta tại đột phá ngộ thần cảnh tỷ lệ chọn vẹn để cao 2 thành. Không sai, cũng là 2 thành, cũng là như vậy độ cao. Đây cũng là phương thần vạn vạn không nghĩ đến. Tăng thêm trước đó nhậm phàm trần đưa tặng thiên tài địa bảo cùng trước kia đoạt được, bây giờ hắn tự tin tại đột phá ngộ thần cảnh lúc có 4 thành tỷ lệ thành công. Mà đây là tất cả thiên hải còn chưa giác tỉnh, đồng thời chưa dung hợp tình huống dưới. Muốn là tất cả thiên hải giác tỉnh dung hợp, vậy thành công ngay thẳng đạt 6 thành. 6 thành. Cái này nếu như bị bất kỳ người nào nghe đến đều cảm thấy hắn tại nói quát. Dù là nhân hoàng, băng linh hoàng loại này hoàng cấp đáng sợ tồn tại đột phá ngộ thần cảnh lúc, cũng không dám hứa chắc chính mình xác suất thành công cao đến 5 thành. Nhưng bây giờ vẫn là trung kỳ cảnh, hắn cũng đã có thể cam đoan chính mình đột phá xác suất thành công có thể đạt tới 6 thành. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, tại đột phá ngộ thần cảnh thời điểm, thần ma đạo tất nhiên sẽ làm ra một chút động tĩnh đi ra. Muốn là tỷ lệ thành công không đến 100 chỉ sợ thất bại tỷ lệ cũng sẽ không thấp. Bất quá cũng không cần quá mức cuồng, rốt cuộc ta hiện tại tu vi còn chưa đủ cao, có là thời gian chậm rãi tăng lên tỷ lệ. Hiện tại ta lớn nhất nên làm là cảm ngộ vạn phần chi 7000 thần ma kiếm thể, dùng cái này tăng lên ta thần ma kiếm đạo. Dạng này mới không biết lãng phí lần này huyết mạch dung hợp. Chỉ vì huyết mạch chi lực tất nhiên cường đại, nhưng ai cũng không có thể bảo chứng một mực song tu liền có thể bảo trì 7 ngày thời gian. Muốn là song tu số lần nói nhiều, khả năng thời gian sẽ từ từ giảm thiểu. Bất quá những thứ này đều phải chờ đến thí nghiệm về sau mới có thể biết được, trước tu luyện đi. Nói xong hắn cũng không còn suy tư, bắt đầu bế quan minh tưởng. Thông qua giờ phút này trạng thái, hắn lấy tu luyện chấp thiên thần ma làm chủ. Bởi vì có khống thiên trung hiệp trợ, 7 ngày thời gian còn có thể gấp bội, đồng thời đang toàn lực thôi động thần ma thiên đạo cốt tình huống dưới, hắn có thể nói là đem cái này 7 ngày cho ép một giọt không dư thừa. Mà như vậy tu luyện cũng để cho hắn cảm ngộ không ít, không chỉ có chấp thiên thần ma quyết có đột phá, thần ma kiếm thể cũng là có tăng lên, đạt tới vạn phần chi 5.103. Lam Phương thần mở mắt ra lúc, lại là cao mày. Dựa theo hắn suy đoán, thần ma kiếm thể tăng lên không cần phải chỉ có điểm này mới là. Nhìn đến đem thần ma kiếm thể đột phá đến 5 phần bằng ngàn, đạt tới bán thần ma nửa người về sau, tiếp xuống tới tăng lên cũng sẽ không giống trước đó dễ dàng như vậy, thậm chí hội càng phát ra khó khăn. Bất quá đây đều là tại hắn trong dự liệu, rốt cuộc làm cảm nhận được thần ma kiếm thể vạn phần chi 7000 cường đại về sau, hắn thì minh bạch trước đó thần ma kiếm thể đột phá cái kia đều là tiểu vu gặp đại vu. 5 phần vạn trên ngàn, đây mới thực sự là đụng chạm đến thần ma kiếm thể cánh cửa. Hoặc là nói, các loại đột phá đến ngộ thần cảnh sau, mới có thể tính toán là chân chính bán thần ma. Bây giờ ta cũng bất quá là đụng chạm đến ngưỡng cửa này mà thôi, con đường này so trong tương tự của ta còn khó hơn 1000 lần và lần. Thật sự là lộ trình xa xôi, còn khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Phương Thần trong lòng không khỏi cảm khái nói, đồng thời hắn cũng dừng lại tu luyện, hơi hơi cúi đầu nhìn lấy còn gối lên chính mình chân phía trên Chỉ Vi. Chẳng qua là khi hắn trông lại lúc, Chỉ Vi lập tức nhắm mắt lại, giả vờ còn đang ngủ. Tại hôm qua lúc hắn liền đã cảm nhận được Chỉ Vi đã tỉnh lại, đồng thời nhìn về phía mình. Bất quá tại nhìn đến chính mình còn tại tu luyện sau, nàng thì lại nhắm mắt lại, rơi vào cường độ thấp giấc ngủ bên trong, tựa hồ rất là ưa thích gối lên chính mình chân phía trên cảm giác. Đối này Phương Thần tự nhiên không để ý đến nàng, tùy ý nàng ngủ tiếp tại chính mình chân phía trên. Trên đường nàng ngẫu nhiên mở to mắt, trong tầm mắt Phương Thần liếc một chút sau đều sẽ lộ ra một vẻ ngọt ngào nụ cười, sau đó lại tiếp tục ngủ, cho tới bây giờ. Phương Thần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vỗ vỗ nàng muốn nói, còn ngủ. Ngủ tiếp liền thành con heo lười nhỏ. Chỉ Vi khuôn mặt đỏ bừng, lúc này mới vội vàng ngồi xuống, đem bị đệm đắp trên người mình, không dám nhìn tới Phương Thần. Phương Thần ngược lại là thoải mái, trực tiếp đứng lên nói, đến, vị phu quân mặc quần áo. Chương 1846, cùng ta cùng đi đi. Chương 1846, cùng ta cùng đi đi. Nhìn thấy Phương Thần oai hùng anh phát, Chỉ Vi khuôn mặt càng phát ra đỏ bừng. Tuy nhiên đã gặp nhiều lần, nhưng vẫn là khẩn trương. Có điều nàng vẫn là nhu thuận đồng ý, đứng dậy vì mặc quần áo. Đương nhiên, trên đường Phương Thần cũng sẽ không đàng hoàng. Dù là kinh lịch nhân sự, nhưng cũng để Chỉ Vi xấu hổ đỏ một mảnh. Hai người làm ầm ĩ nửa nén hương, Chỉ Vi lúc này mới vì hắn mặc quần áo. Nhìn lấy nghiêm túc cách ăn mặc lấy hắn Chỉ Vi, Phương Thần đột nhiên mở miệng nói ra, cùng ta cùng đi đi. Đi? Đi đâu? Chỉ Vi khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi thăm. Đi Lâu Băng Châu, Bạch Tuyết học phủ. Phương Thần nói, đây cũng là hắn tại mấy ngày nay suy nghĩ một lúc lâu sau chỗ làm ra quyết định. Như vậy có thể công khai nghiên cứu một cấp chủng tộc truyền thừa đại đạo, hắn thật rất khó lựa chọn từ bỏ. Bạch Tuyết học phủ. Một bên Chỉ Vi nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cứ việc nàng là Bạch Tuyển Châu tu sĩ, nhưng cũng hiểu biết Bạch Tuyết học phủ. Đây chính là băng linh vực đệ nhất học phủ. Thiên hạ thiên kiêu đều là hướng tới, tự nhiên cũng là nàng hướng tới chi địa. Tại rất nhỏ thời điểm, mặc kệ là nàng vẫn là muội muội thậm chí là toàn bộ Bạch Tuyển Châu tu sĩ trẻ tuổi đều lấy bước vào Bạch Tuyết học phủ làm mục tiêu. Chỉ là sau khi lớn lên bọn họ minh bạch thêm vào Bạch Tuyết học phủ khó như lên trời, dần dần cũng liền từ bỏ. Nàng cũng là đám người kia bên trong, dù là nàng thiên phú tại Bạch Tuyển Châu có thể sắp xếp phía trên 10 vị trí đầu, nhưng cũng dần dần từ bỏ. Có thể bây giờ Phương Thần lại nói muốn dẫn nàng đi Bạch Tuyết học phủ, tựa hồ đối với hắn mà nói thêm vào dễ như trở bàn tay, này làm sao có thể không cho nàng chấn kinh. Nàng mắt to ngập nước trông mong nhìn lấy Phương Thần, hỏi: "Phu quân chớ có nói bừa, đây chính là Bạch Tuyết học phủ." Phương Thần ngược lại là không nghĩ tới đối phương thế mà lại như vậy chấn kinh, hắn nói, ta làm thế nào có thể tại loại sự tình này đã nói cười, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không. Tấm lệnh bài kia hắn nhìn, cũng không phải cái gì đệ tử lệnh bài, giống như là trưởng lão hoặc là sứ giả cái gì, có nhất định quyền hạn. Bên trong một chút liền có thể dẫn người trực tiếp nhập học phủ trở thành đệ tử, đây cũng là hắn như vậy tự tin một trong những nguyên nhân. Chỉ vì nhìn ra Phương Thần cũng không phải là nói cười, trong mắt một tia sáng hiện lên, liên tục gật đầu, nguyện ý. Tốt. Qua một đoạn thời gian nữa, người ta liền đi Lâu Băng Châu, Bạch Tuyết học phủ. Phương Thần nói, ừm. Cứ việc không biết vì cái gì Phương Thần có thể mang nàng nhập Chỉ Vi, nhưng đối với phu quân nàng là 100 tín nhiệm. Ngay sau đó Phương Thần lại nói, tốt, như vậy lâu cũng nên muốn đi bái kiến nhạc phụ đại nhân. Nghe đến muốn đi gặp phụ thần, Chỉ Vi khuôn mặt vừa đỏ, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu. Ngay sau đó, hai người rời khỏi phòng ở giữa. Trên đường gặp phải Chỉ Gia tất cả mọi người là vẻ mặt vui cười đón chào, rốt cuộc bây giờ Chỉ Gia có như vậy vinh quang, đều là nhiều thua thiệt Phương Thần. Chỉ là loại nụ cười này rơi vào Chỉ Vi trong mắt lại là xấu hổ một cái đỏ thắm mặt, bởi vì hai người song tu một chuyện đã sớm truyền khắp toàn bộ Chỉ Gia. Lại là không biết bọn họ đều là tại vì Chỉ Gia gần nhất các loại khách quý đến mà cảm thấy cao hứng. Bên trong Bạch Tuyền Châu ba vị bế quan Hứa Cửu gia chủ lão tổ cũng đều hào xuất quan tự thân trước đến Chỉ Gia bái phỏng, đồng thời biểu thị tứ gia tướng tiếp tục vĩnh kết đồng tâm. Nhưng ba đại gia tộc tại thời gian tới bái phòng khách nhân bên trong căn bản thì không tính là gì, những đại nhân vật kia là một cái tiếp theo một cái đến thăm, bên trong có không ít chỉ ở thư tịch bên trong nhìn qua, lại không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy bản thân. Đợi Phương Thần cùng Chỉ Vi đến lúc, Chỉ Khang sớm đã biết được tin tức, vui vẻ ra mặt trước tới đón tiếp. Ha ha ha, các ngươi có thể cuối cùng là bỏ được đi ra ngoài. Chỉ Khang ý vị sâu xa cười nói, đồng thời đối Phương Thần nhíu nhíu mày. Phương Thần bất đắc dĩ, nữ nhi đều bị người đoạt đi, ngươi thế mà còn như vậy cao hứng, ngươi thật sự là cha ruột. Chỉ Vi thì là sớm đã đỏ bừng mặt, chỉ dám cúi đầu đứng tại Phương Thần một bên, liền cùng người đối mặt dũng khí cũng không dám. Chỉ Khang thì là mỉm cười mang theo Phương Thần hai người nhập sảnh, đồng thời đem mấy ngày nay phát sinh sự tình toàn bộ cáo chi. Phương Hiền Chất, hai ngày trước mặt khác ba đại gia tộc gia chủ đều đến. Bọn họ trước đó đáng hận là phách lối, căn bản thì không thèm nghĩa đến ta. Nhưng lần này gặp ta vẫn luôn cười theo, có thể đem ta cho thoải mái đến. Còn có hắn mấy cái châu đỉnh phong thế lực hoặc là tự thân đến, hoặc là điều động cường giả tặng lễ, đều là chúc mừng ngươi cùng Chỉ Vi đâu. Càng là muốn gặp ngươi một mặt. Ta đưa ngươi muốn bế quan sự tình cáo chi, bọn họ lúc này mới hậm hực rời đi. Bất quá có không ít đều không hề rời đi, nói muốn tự mình gặp ngươi một mặt. Bên trong có một bộ phận ở tại Chỉ Gia, cũng có ở tại bên ngoài đều đang đợi ngươi xuất quan, ngươi muốn gặp bọn họ sao? Phương Thần không có chút gì do dự lắc đầu nói, ngươi thì cùng bọn hắn nói, ta đang bế quan, thời gian sẽ không quá ngắn, để bọn hắn không cần chờ, ta không gặp mặt. Hắn cùng những người kia là không có gặp gỡ quá nhiều, không cần cho bất luận cái gì mặt mũi. Đến mức ngày sau bọn họ có thể hay không gây bất lợi cho Chỉ Gia, tin tưởng chỉ cần hoàng gia sừng sững không ngã, vậy bọn hắn liền không có lá gan này dám đối Chỉ Gia như thế nào. Huống chi Chỉ Gia cũng không kém, lúc trước thì liền Cơ Gia cũng không sợ, như thế nào lại e ngại bọn họ. Chỉ Khang gặp Phương Thần cự tuyệt đến như vậy quả quyết, cứ việc trong lòng tiếc hận lại cũng không có lại quên. Được, đã ngươi không nguyện ý gặp vậy ta thì để bọn hắn đều trở về. Đối. Hắn vừa tiếp tục nói, những thế lực này đều đưa không ít lễ vật. Phương Thần nói, những vật này thì giao cho Chỉ Gia xử lý, ta một cái cũng không được. Bảo vật tuy tốt, nhưng hắn hiểu được chỉ cần mình cầm cái kia chính là cùng những thế lực này nhiễm phải nhân quả. Huống chi những thứ này người lại có thể đưa vật gì tốt, dứt khoát không muốn. Chỉ Khang cũng minh bạch hắn lo lắng, cũng thì đáp ứng. Ngay sau đó hắn nhìn sang Chỉ Vi, lại nhìn phía Phương Thần hỏi thăm, không biết Hiền Chất tiếp xuống tới có tính toán gì không. Phương Thần nói, tiếp xuống tới mấy tháng ta sẽ trước bế quan một đoạn thời gian, sau đó tiến về Bạch Tuyết học phủ. Bạch Tuyết học phủ. Chỉ Khang sững sờ, vô ý thức là không tin. Rốt cuộc đây chính là băng linh tộc đỉnh phong học phủ, nhưng chỉ chịu để băng linh tộc người đi vào. Dị tộc người là vô luận như thế nào đều không thể gia nhập. Bất quá nghĩ đến hoàng gia là đặc biệt vì Phương Thần mà đến, đồng thời đối phương cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Bạch Tuyết học phủ. Vậy quá tốt. Lấy Hiền Chất thiên phú nhất định có thể có được hoàng gia toàn lực vun trồng. Tăng thêm học phủ nội tình, Hiền Chất đột phá đến ngộ thần cảnh có nhiều khả năng. Chỉ Khang chúc mừng, nhưng đối với Phương Thần vì sao có thể vào Bạch Tuyết học phủ thì không có hỏi nhiều. Nếu như Phương Thần muốn nói cho hắn lời nói tự nhiên sẽ nói, nhưng nếu là không nói vậy thì không phải là hắn đủ khả năng biết. Phương Thần thì lại lần nữa nói ra, không chỉ có ta muốn đi, ta cũng muốn mang theo Chỉ Vi cùng nhau đi tới. Chỉ Khang thân thể run lên, không dám tin hỏi thăm, Hiền Chất ý tứ là có thể làm cho Chỉ Vi cũng thêm vào Bạch Tuyết học phủ. Phương Thần gật đầu, vấn đề không lớn. Tốt tốt tốt. Chỉ Khang liên tục hô lên ba tiếng tốt, nụ cười càng tăng lên. Cái này có thể so những cái kia thế lực bãi phòng còn muốn cho hắn cảm thấy cao hứng, càng là vui đến phát khóc. Hiền Chất, ta thật. Giờ phút này hắn lại lần nữa đứng lên, liền muốn trực tiếp quỳ xuống. May ra Phương Thần tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Cha vợ, ngươi tại sao lại muốn quỳ xuống? Trước đó đối phương thì quỳ qua một lần, cái này lại phải lại, hắn thật là không chịu nổi. Chương 1847, trong đá kiếm chương 1847, trong đá kiếm Chỉ Khang vành mắt đỏ bừng, nói, Hiền Chất không biết, tiến vào Bạch Tuyết học phủ là mỗi một cái băng linh người suốt đời mộng tưởng cùng vinh diệu. Nhưng có thể thêm vào học phủ người lại là lác đác không có mấy, thậm chí là cơ hồ không có. Cũng chỉ có giống Cơ An Nam như vậy tuyệt đỉnh thiên tiêu mới có thể trở thành Bạch Tuyết học phủ đệ tử, mà lại liền xem như hắn cũng không phải đệ tử hệ tâm. mà chúng ta Bạch Tuyền Châu có thể thêm vào Bạch Tuyết học phủ lịch sử bên trong càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chỉ cần có thể gia nhập đều trở thành băng linh cảnh tối cao cấp tồn tại. Ta chỉ ra rốt cục có một người có thể thêm vào Bạch Tuyết học phủ, này làm sao có thể không cho ta kích động? Chủ yếu nhất là, trước đó lão phu thế mà còn tại Cơ gia cùng Hiển Chất bên trong do dự, lão phu thật sự là xuất sinh không bằng a. Nói đến đây, hắn lại khóc lên. Phương Thần cùng Chỉ Vi lẫn nhau liếc mắt một cái, đều có thể nhìn ra hai bên trong bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể an ủi, cha vợ chớ có như thế, tại Cơ gia lúc đến ngươi có thể tại ta cùng bọn hắn ở giữa do dự, đã rất không tệ. Rốt cuộc khi đó Phương Thần cứ việc bộc lộ tài năng, nhưng cùng Cơ gia căn bản liền không có cách nào so. Đổi lại người khác sớm đã đem hắn vứt bỏ, làm sao có khả năng sẽ còn do dự. Cái này giống như là tại nhà giàu đại thiếu gia cùng khất cái bên trong do dự một dạng, chỉ cần là người bình thường đều sẽ lựa chọn nhà giàu đại thiếu gia. Hắn lại nói, huống chi ta đến cùng có thể hay không để cho Chỉ Vi thành vị Bạch Tuyết học phụ đệ tử còn có nói, nhưng tại hạ hội dốc hết toàn lực. Chỉ Vi cũng nói, cha, ngươi mau dậy đi. Chỉ Khang tại hai người nâng đỡ cái này mới đứng dậy, lau chùi nước mắt, lộ ra nụ cười đến, xin lỗi xin lỗi, cái này người vừa già đi thì dễ dàng bị tâm tình điều động. Hiền Chất cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, Chỉ Vi cuối cùng có thể hay không thêm vào Bạch Tuyết học phủ vẫn là phải xem nàng mình mới là. Ngay sau đó, ba người lại tại trong sảnh trò chuyện một lát. Phương Thần dặn dò Chỉ Khang tạm thời không muốn đem hắn phải vào Bạch Tuyết học phủ tin tức cáo chi, miễn cho bị người có quyết tâm phát giác. Chỉ Khang tự nhiên là 100 cái gật đầu, hắn cũng hiểu biết tin tức này đến cùng trọng yếu bao nhiêu, xác thực không thể tùy tiện lộ ra. Thẳng đến trời chiều rơi xuống, ba người trò chuyện lúc này mới kết thúc. Theo sau Phương Thần cùng Chỉ Vi thì trở lại Cẩm Lăng phủ, nhưng Chỉ Vi cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, rốt cuộc mấy ngày nay đúng là quá mức mệt nhọc, muốn là tiếp tục tu luyện đi xuống chỉ sợ nàng là không chịu nổi. Phương Thần tự nhiên cũng không có miễn cưỡng đối phương, để Chỉ Vi đi về nghỉ. Còn hắn thì bắt đầu bế quan tu luyện, đồng thời bắt đầu luyện hóa thần ma cổ linh châu tăng lên Thanh Hoa đạo đồng. Cái này đã định trước cần thời gian nhất định, đồng thời dị tượng cũng nhất định sẽ không nhỏ. Nhưng hắn đã cùng Chỉ Khang bắt chuyện qua, đối phương cũng cam đoan trừ phi là ngộ thần cảnh tầng 3 cường giả tự thân đến, bằng không người nào đều không thể tại chỉ phủ bên trong quấy rầy đến hắn. Như thế hắn cũng liền có thể an tâm tu luyện. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian Cẩm Long trong phủ nhàn hạ, không người gan dám quấy rầy vị này bị hoàng thượng coi trọng dị tộc thiên tiêu. Cho dù là có ngộ thần cảnh đến, Phương Thần cũng không có xuất quan. Một bên khác, Linh Vận thì là thông qua hư không xuyên thẳng qua, cấp tốc trở lại Lâu Băng Châu, đồng thời trở lại hoàng cung bên trong bái kiến Băng Linh Hoàng. Thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng cung thư phòng, Băng Linh Hoàng một thân một mình ở bên trong xét duyệt lấy tấu chương. Giờ phút này nàng ngược lại không bên ngoài lúc như vậy đoan trang, mà chính là một thân tóc xanh chảy áo, tựa như là đồ ngủ giống như đem cái kia thức tha dáng người hoàn mỹ bày ra. Gặp Linh Vận trở về, Băng Linh Hoàng tùy ý hỏi thăm, sự tình xử lý đến như thế nào? Bẩm báo hoàng thượng, sự tình đã làm thỏa đáng, lệnh bài cùng ngọc giản toàn bộ đưa ra. Chỉ là quá trình cũng không phải là quá mức thuận lợi, Cơ gia bên kia mặt đối với người này cũng có 3 phần kiết đảm. Nàng đem chuyện ngày đó chi tiết bẩm báo. Cũng đúng như Phương Thần suy đoán giống như, đây là Băng Linh Hoàng lệnh Cơ gia diễn vừa ra trò vui. Tại sau khi nghe xong, Băng Linh Hoàng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là thả ra trong tay tấu chương lúc này mới ngẩng đầu lên nói, đúng là khinh thường hắn, bất quá đã ngươi đem đồ vật giao cho hắn, cái kia chắc hẳn hắn đến cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hoàng thượng, Linh Vận hiếu kỳ hỏi thăm, vì sao ngài đối một cái dị tộc người như vậy để ý, coi như hắn có chém giết trung kỳ lại như thế nào? Chúng ta cũng không có như vậy thủ đoạn. Băng Linh Hoàng trừng nàng một cái nói, đây là một cái thần tử nên hỏi sự tình. Như là đổi lại người khác, bị Băng Linh Hoàng như vậy quát lớn nhất định không dám lỗ mãng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng Linh Vận khác biệt, nàng chẳng những không có quỳ xuống thỉnh tội ngược lại là đi tới Băng Linh Hoàng trước, tội nghiệp nói ra, ai nha hoàng tỷ tỷ, ta dọn tỷ tỷ tốt, nói đi, ta chân thực thật quá hiếu kỳ đi. Nhìn thấy Linh Vận lại như vậy, Băng Linh Hoàng cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng không có cách, bên cạnh mình cũng chỉ còn lại có như thế một vị muội muội, dù sao cũng phải sủng ái. Nàng nói, tính toán, ngươi bây giờ cũng trở thành ta Băng Linh một tộc hạch tâm cường giả, một ít chuyện cũng nên nói cho ngươi, còn nhớ rõ Bạch Tuyết học viện khối cự thạch này sao? Cũng là phía sau núi khối kia phía trên cắm một thanh cổ kiếm cự thạch. Linh Vận lập tức nghĩ đến. Đối. Băng Linh Hoàng trùng điệp gật đầu, nói, khối đá này theo chúng ta Băng Linh tộc chiếm lĩnh nơi đây về sau vẫn tồn tại, cũng là tộc ta đặt chân căn bản. Sư tôn tại đem hoàng vị kế thừa cho ta lúc đã từng nói, trong đá kiếm liên quan đến tộc ta khí vận, nếu là có thể đem cắm vào trong đá kiếm rút ra, có lẽ tộc ta có thể cao hơn một tầng, thậm chí là bước vào đỉnh phong hàng ngũ. Linh Vận đã giật mình, cái kia thanh kiếm còn có thể rút ra. Cái này sao có thể? Nàng có thể thấy được qua trôi này cắm vào trong đá kiếm, đừng nói rút ra, thì liền tới gần cũng là muôn vàn khó khăn. Băng Linh Hoàng nói, quả thật có thể rút ra, chỉ là muốn rút ra nhất định được đến cái kia thanh kiếm tán thành. Bằng không đừng nói rút, thì liền tới gần ngươi đều phải gặp thụ trời phạt. Linh Vận hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia trong đá kiếm tại Bạch Tuyết học phủ chính là một chỗ chết, có thể cung cấp cảm ngộ kiếm đạo, lại không thể tới gần. Nàng vẫn cho là cái này vẹn vẹn chỉ là thượng cổ di lưu cổ kiếm, trừ cảm ngộ bên ngoài thì lại không bất cứ tác dụng gì. Lại không nghĩ rằng kiếm này thế mà liên quan đến nàng Băng Linh tộc khí vận, đây là nàng vạn vạn không nghĩ đến. Chỉ sợ biết được bí mật này, toàn bộ Băng Linh cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Đồng thời nàng cũng ý thức được một chút, nhìn về phía Băng Linh Hoàng, thì tỉ ý tứ là, cái kia nhân tộc tiểu tử có thể rút ra trong đá kiếm. Băng Linh Hoàng gật đầu. Linh Vận lại là có chút không tin, cái này sao có thể? Tất nhiên tiểu tử kia kiếm đạo bên trên tiên phú sắc thực bị tiên, nhưng cũng xa xa không đạt được loại kia đỉnh phong cấp bậc, chỉ sợ thì liền tới gần cũng là muôn vàn khó khăn. Không, nhưng băng linh hoàng lại là kiên định phủ nhận. Nàng nói, ngươi chưa từng gặp qua hắn chém ra một kiếm kia kinh thiên động địa, sụp đổ không gian, thời gian, luân hồi. Là ta suốt đời gặp qua mạnh nhất một kiếm, thì liền tề thiên địa bên trong những cái kia đáng sợ kiếm tu, có lẽ uy lực có thể cùng sánh vai, nhưng kiếm đạo thâm thúy lại là so ra kém hắn. Có thể ngươi không phải nói sao? Hắn có lẽ đời này chỉ có thể chém ra một kiếm kia mà thôi. Linh vật nói, điểm ấy băng linh hoàng tại trước đó thì cáo chi qua nàng. Đây chẳng qua là suy đoán thôi. Băng linh hoàng nói, ta có 7 thành suy đoán hắn xác thực đời này chỉ có thể chém ra một kiếm kia, nhưng cũng có 3 thành khả năng. Nhưng cái này lại như thế nào đi phân biệt đâu? Rất đơn giản, hắn muốn là dám đến Bạch Tuyết học phủ, nói rõ đối với thực lực mình có tuyệt đối nắm chắc, cái kia liền có thể chém ra một kiếm kia. Nhưng nếu là không đến lại nói rõ hắn sợ, rốt cuộc chẳng không ra một kiếm kia. Muốn là như thế liền có thể xuất thủ đem hắn bắt, siêu hồn tìm ra hắn có thể chém ra một kiếm kia nguyên nhân. Chương 1848, ngạc nhiên chương 1848, ngạc nhiên nàng có thể không phải là hạ người thiện lương, như thế trợ giúp Phương Thần cũng là bởi vì đối phương đối nàng hữu dụng mà thôi. Nếu không phải là lo lắng đối phương còn có thể chém ra một kiếm kia, nàng sớm tại đối phương rời đi trong mộ núi tuyết lúc liền đem bắt. Cho nên muốn là Phương Thần dám trốn, nàng tự nhiên là không biết lưu lại đối phương tính mạng. Linh Vận không thể phủ nhận gật đầu, nói, tỷ tỷ quả nhiên thông tuệ, không hổ là chúng ta băng linh tộc thiên cổ nhất đế. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ cái gì một vị hoàng có thể giống tỷ tỷ như vậy thông minh. Không hổ là muội muội cả đời thần tượng. Nhưng đối với muội muội khen ngợi, băng linh hoàng không có một tia tự đắc, bình tĩnh nói, ngươi thì đừng ở chỗ này lấy lòng, lần này Bạch Tuyết học phủ ngươi cũng đi một chuyến, trở thành lão sư. Là muốn giám thị cái kia nhân tộc tiểu tử sao? Xem như, nhưng cũng không cần quá mức để ý nhân tộc tiểu tử, dạy bảo đệ tử trọng yếu hơn. Về phần hắn, ta cũng chỉ là không buông tha bất luận cái gì khả năng thôi, trước đó mấy trăm lần lựa chọn toàn bộ thất bại, chỉ sợ hắn cũng là như thế. Cứ việc mỗi lần đều thất bại, nhưng nàng cũng không nguyện ý từ bỏ mỗi một cơ hội, cho dù là một kia cũng không nguyện ý từ bỏ. Ai cũng không dám cam đoan một lần kia bỏ lỡ cơ hội thì là có thể cải biến chủng tộc vận mệnh cơ hội. Linh Vận gật đầu, vừa vặn bế quan một thời gian thật dài, oi bức muốn chết, vậy liền đi học phủ tìm một chút niềm vui thú cũng không tệ. Thật tốt dạy bảo, cũng đừng muốn thai họa những đệ tử kia, cái này nhưng đều là tộc ta tương lai rủi cột. Băng Linh Hoàng nhắc nhở một tiếng. Biết rồi, ta không biết làm loạn rồi. Cái kia thần thì cáo lui trước a, ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Linh Vận một bên đáp ứng, một bên hướng về ngoài cửa đi đến. Gặp một màn này Băng Linh Hoàng rất là bất đắc dĩ, cũng biết Linh Vận nhất định không có đem chính mình lời nói cho nghe vào. Ai, chỉ mong nàng sẽ không náo ra cái đại sự gì đến. Nàng cũng chỉ có thể âm thầm vì học phủ đệ tử cầu nguyện. Thời gian vội vàng, lại qua tháng 2 còn lại. Bạch Tuyên Châu, chỉ ra. Bành. Một đạo dị quang theo Cẩm Long phủ xông ra. Vậy mà trên hư không triển lộ ra một khỏa to lớn tiên nhãn. Cả tòa Trì Thiên Thành đều có thể nhìn ra như vậy dị tượng. Ta đi. Đó là cái gì? Mới vừa vào thành một vị tu sĩ trẻ tuổi nhìn lấy thiên địa dị tượng kinh hô liên tục, trong mắt tràn đầy dị sắc. Theo hắn cùng nhau mà đến đồng bạn cũng là hoảng sợ nói, dị tượng như thế nhất định là tại tu luyện thông thiên dị ánh mắt thông. Cũng không biết là vị nào ngộ thần tiền bối ở nơi đó bế quan. Tu luyện đại thành. Nếu là có thể bái phỏng vị tiền bối này, có lẽ có thể bái vi sư. Đời này không tiếc. Bọn họ sợ hãi thán phục liên tục, lại là phát hiện bốn phía mọi người đối với như vậy thiên địa dị tượng cũng không có quá lớn phản ứng, vẹn vẹn chỉ là liếc liếc một chút liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Tại bọn họ phụ cận người thấy cảnh này càng là lộ ra cười khẩy, đối bọn hắn nhà quê phản ứng cảm thấy rất là trơ trẽn, không ngừng lắc đầu. Lại là vừa tới ta Chỉ Thiên Thành nông dân. Như vậy dị tượng đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái. Thì là, bình tĩnh biết hay không? Bọn họ cười nhạo lấy, nhưng ở dị tượng lần thứ nhất xuất hiện lúc, bọn họ phản ứng muốn so trước mắt hai vị này mới vừa vào thành tu sĩ còn muốn khoa trương. Nhưng chỗ lấy bọn họ chấn định như thế, thì là bởi vì giống như vậy dị tượng bọn họ đã không phải lần đầu tiên gặp, tại cái này tháng 2 còn lại thời gian bên trong đã phát sinh 7-8 lần. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng là như vậy chấn kinh, lại đến bây giờ đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi nghe đến bốn phía chúng người lời nói cũng là có chút hoảng hốt. Không hiểu cái này Chỉ Thiên Thành tu sĩ vì sao có thể như vậy bình tĩnh, dị tượng như thế thế nhưng là mười phần hiếm thấy a. Tiểu tử, một vị trung niên nam tử đi tới hai người trước mặt, chỉ vào cái kia dị tượng nói, các ngươi nói đây là ngộ thần cảnh bộc phát ra dị tượng. Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu nói, tự nhiên là, trừ ngộ thần cảnh cường giả, ai có thể bộc phát ra như vậy có thể cải biến tiên địa dị tượng. Ha ha. Trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười nói, vậy các ngươi nhưng là đoán sai, hơn nữa còn là mười phần sai. Như vậy dị tượng cũng không phải là ngộ thần cảnh làm ra đến, mà chính là một vị linh hải tu sĩ, hơn nữa còn là một vị linh hải trung kỳ tu sĩ. Lời này vừa nói ra, tu sĩ trẻ tuổi cùng hắn đồng bạn đều là hoảng hốt, không tin nói, không có khả năng. Như vậy dị tượng há lại linh hải tu sĩ có thể thể hiện ra. Ngươi chớ có lừa gạt chúng ta. Cứ việc chúng ta đến từ cấp 3 thành trì, nhưng cũng không phải chưa từng va chạm xã hội. Ta lại không cần lừa gạt ngươi. Trung niên nam tử cười lạnh nói, ngay tại 2 tháng trước, chỗ đó thì có dị tượng xuất hiện, trêu đến trong thành ngộ thần đều bị chỗ kinh hãi, ào ào lộ mặt muốn tìm tòi hư thực. Bọn họ đều là cho là Chỉ Ra gia chủ thần thông đại thành, lại là không biết Chỉ Ra gia chủ chỉ là hộ pháp mà thôi. Mà triển lộ ra như vậy dị tượng người, Chỉ Ra gia chủ cũng không có dấu giếm. Là người này tên xuất hiện lúc, những cái kia ngộ thần đều không dám lô mãng, toàn bộ rút đi. Cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi kinh hãi, kinh động ngộ thần. Chỉ Ra chủ hộ pháp, tên vừa ra ngộ thần đều là rút đi. Hắn đồng bạn ngược lại là rất nhanh ý thức được cái gì, nhìn lấy rõ ràng là chỉ ra nơi ở, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là vị kia? Trung niên nam tử phất râu mà cười, đối, linh hải cảnh bên trong trừ Phương Thần công tử bên ngoài, còn có ai có thể có như vậy mặt mũi? Phương Thần, làm cái tên này xuất hiện lúc, tu sĩ trẻ tuổi cùng đồng bạn cũng không ngoài ý liệu. Cái này một vị rõ ràng là dị tộc, lại sớm đã kinh động toàn bộ băng linh tộc. Không ai không biết, không người không hiểu. Bành, mà đối với chuyện ngoại giới Phương Thần cũng không biết. Giờ phút này hắn nhắm chặt hai mắt, nhưng hai mắt lại là một mực có màu đỏ vàng phân tử không ngừng chảy ra, giống như là rơi lệ đồng dạng. Chỉ là cái này nước mắt cũng không phải là rơi đi xuống đi, mà chính là hướng đi lên. Mà tại hắn giữa lông mày thì thêm ra một đạo mắt dọc cân ký, màu đỏ vàng quang mang quấn quýt cùng một chỗ, không ngừng tại bên trong lưu động lấy, cùng chứng vàng hợp thể vì phá diệt kỳ lân có cực lớn tương tự, nhưng lại có mấy phần không giống. Như vậy dị tượng biến hóa trọn vẹn duy trì liên tục thời gian một nén nhang, lúc này mới dần dần biến mất. Phương Thần khí tức cũng dần dần nội liễm, giữa lông mày mắt dọc cân ký cũng tại dần dần ảm đạm. Thẳng đến dị tượng triệt để, hắn khí tức triệt để nội liễm, thật giống như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Đúng lúc này, Phương Thần đột nhiên mở to mắt, làm mở ra nháy mắt. Trong mắt đôi mắt giống như là bị đánh thành phấn vụ giống như, vô tận màu vàng đỏ phân tử tại mắt bên trong điên cuồng xoay tròn, giống như là đánh nát trọng tu. Mà Phương Thần sắc thực cũng là làm như vậy, hoặc là nói là thôn vệ thần ma cổ linh châu sau, Thanh Hoa đạo đồng chỗ phát sinh dị biến. Một cỗ thuần túy lực lượng điên cuồng tại trong mắt hội tụ, làm màu vàng đỏ phân tử đang xoay tròn đến khu vực trung ương lúc, cả hai hợp nhất hóa thành thanh sắc, đồng thời dần dần quyết tán, thẳng đến đem trong mắt phân tử triệt để hóa thành thanh sắc về sau, lúc này mới bắt đầu chuyển hóa làm thanh mâu. Nhưng không vẹn vẹn là một mắt, mà chính là trọng đồng. Có thể cùng trước đó so sánh, nhưng lại có mấy phần khác biệt. Hai đồng không còn là vàng đỏ chi sắc, mà chính là toàn bộ hóa thành thanh sắc. Tựa như là chân chính thanh hoa tại đồng bên trong triệt để nở rộ, đồng thời trọng đồng dung hợp cũng theo trước đó một nửa đạt tới bây giờ 2/3. Chương 1849, đạo đồng tiểu đột phá. Chương 1849, đạo đồng tiểu đột phá khai thiên. Phương Thần đột nhiên vừa quát, Thanh Hoa đạo đồng đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói thanh quang, bắn thẳng đến 10.000 dặm có hơn, đem cả tòa thành trì quỹ tích nắm giữ toàn bộ tại trong mắt, thậm chí ngay cả thành trì chi bên ngoài hết thảy cũng đều không thể trốn ra bản thân Thanh Hoa đạo đồng. Mà bây giờ bốn chỗ quỹ tích càng phát ra nhiều, lại cũng không lộ ra lộn xộn, mà chính là hết thảy ngay ngắn trật tự, nhìn đến càng phát ra rõ ràng. 8 vị ngộ thần, 29 vị linh hải đỉnh phong, 98 vị linh hải tầng 8. Giờ phút này trong thành có bao nhiêu cường giả toàn bộ đều trốn không thoát hắn linh nhãn, mà bọn họ lại đều không phát hiện được Phương Thần dò xét, liền xem như linh hải cảnh cũng là như thế. Nhưng cũng không chỉ có như thế. Hừ. Phương Thần lạnh hừ một tiếng, thanh quang cấp tốc tản ra bao phủ cả tòa thành trì, lại không một người có thể phát giác, dù là ngộ thần cũng là như thế. Mà ở trong mắt Phương Thần, trong thành hết thảy vào thời khắc này đều biến đến vô cùng chậm rãi, càng là có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đồng thời mỗi người tiếp xuống tới động tác quy tích hắn cũng có thể sớm báo trước, cứ việc loại thần thông này tại trước đó liền đã có. Nhưng hấp thu thần ma cổ linh châu về sau, loại năng lực này biến đến càng phát ra mạnh, dự đoán cũng phải nhanh hơn 3 trong nháy mắt. Đừng nhìn mẹn mẹn chỉ là 3 trong nháy mắt, trên con đường này Phương Thần có thể nghĩ ra mấy chục loại kế sách tương đối, sinh tử chiến bên trong đưa đến tác dụng càng là trọng yếu nhất. Mà đây cũng là Thanh Hoa đạo đồng sau khi đột phá cho hắn lớn nhất kinh hỉ, hắn đem xưng là khai thiên lĩnh vực. Này lĩnh vực cũng không phải là giống như là lĩnh vực thiên đồng như vậy, mà là một loại ẩn hình lĩnh vực, vô hình bên trong triển khai không người có thể phát giác được, càng là không nhìn thấy. Tựa như là hiện tại chỉ thiên thành một dạng, không có người cảm giác đến Phương Thần triển khai lĩnh vực. Không chỉ có như vậy, lần này Thanh Hoa đạo đồng cũng giác tỉnh không ít công kích thần thông, chỉ là đáng tiếc nơi này cũng không tốt thi triển, càng không có thi triển đối tượng, cũng chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội lúc lại thi triển nếm thử. Cứ việc chỉ là nho nhỏ tăng lên, nhưng tại chiến đấu bên trong hoặc là đối mặt cường địch lúc càng có trợ giúp. Giờ phút này cho dù là ngộ thần cảnh tầng 2 tránh trong hư không, cũng có thể bị ta nói đồng phát giác. Đối với lần này Thanh Hoa đạo đồng tăng lên, Phương Thần vẫn là rất hài lòng. Có này đồng tại, hắn tại đối mặt ngộ thần cường giả lúc ít nhất là thêm ra càng nhiều thời gian ứng đối cùng phản ứng. Cái này tại chiến đấu hoặc là bảo mệnh phía trên đưa đến tác dụng cực lớn. Mà thông qua đạo đồng tăng lên, Phương Thần tu vi cũng triệt để củng cố, đồng thời còn tinh tiến một chút. Trừ cái đó ra, Thiên Hải cũng lại lần nữa có giác tỉnh dấu hiệu, chuyện này với hắn mà nói thì là niềm vui ngoài ý muốn, rốt cuộc Thiên Hải giác tỉnh có thể đồng thời không đơn giản, huống chi hắn còn muốn giác tỉnh 18 Thiên Hải, lại đem dung hợp thành 9 Thiên Hải. Muốn là lại cho ta một chút thời gian lời nói, có lẽ ta còn thực sự có thể giác tỉnh một phần biển. Nhưng ta cũng không thể tiếp tục đóng nhốt đi xuống, phải đi gặp người. Ngay tại vừa mới không lâu, thông qua dây đỏ hắn có thể cảm ứng được Vấn Thiên Khả Tâm kêu gọi. Tháng 3 kỳ hạn đã nhanh một tới, đối phương đây là tại cáo chi nàng đã tới. Sau đó, tại đơn giản kết thúc công việc về sau, hắn cũng liền rời đi phòng bế quan. Trì Khang vẫn luôn ở bên ngoài thủ hộ, không chỉ có là hắn đại trưởng lão Trì Tú, các loại trì gia mấy vị ngộ thần cảnh đều tọa trấn trì gia các nơi, làm hộ pháp cho hắn. Cũng chính bởi vì có nhiều như vậy ngộ thần cảnh cường giả, hắn lúc này mới dám an tâm tu luyện. Đi ra phủ đệ, hắn đối với giữa hư không mọi người chắp tay hành lễ, đa tạ chư vị tiền bối hộ pháp, này ân tại hạ tuyển sẽ không quên. Mặc dù hắn không sợ bị người quấy rầy, nhưng bị người quấy rầy xác thực sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Nếu không phải những thứ này người, hắn rất khó có thể an tâm tu luyện. Trì Khang bước ra hư không đi tới Phương Thần trước mặt cười nói, "Phương Hiền chắc không cần đa lễ như vậy, ngươi cùng Trì gia đã là người một nhà, nói ân cái kia liền khách khí." Trên không trung, Trì Tú cũng nói, "Mà lại nếu không phải là công tử, ta Trì gia làm thế nào có thể bây giờ huy hoàng?" Người ân đức chúng ta đều còn không có báo đáp, chỉ là hộ pháp lại tính được cái gì? Phương công tử, chớ có khách khí. Hắn ngộ thần cảnh cường giả cũng ào ào mở miệng. Ngay sau đó chỉ khang hỏi thăm, hiền chất tu luyện như thế nào? Phương thần nói ra, vận khí tốt chút, có đột phá. Cái kia thật sự là quá tốt. Chỉ khang lộ ra mừng rỡ nụ cười, sau đó nói, trước đó ta đưa ngươi lời nói đi ra sau, đại bộ phận đều đã rời đi, bất quá vẫn là có ít người chưa từ bỏ ý định vẫn như cũ lưu tại trong thành, bên trong có không ít là ngộ thần cảnh cường giả. Phương thần gật đầu, chắc hẳn lưu tại trong thành 8 vị ngộ thần cảnh có một nửa là vì tới mình. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định đi gặp, cũng lời quản đối phương đến cùng có gì tâm tư. Đối phương đã như thế thích chờ hắn, cái kia liền tiếp tục chờ chính là, hắn lười đi quản. Ngay sau đó hắn nói, vạn bối muốn ra cửa một chuyến, lần này đi ra ngoài thì một mình ta. Cha vợ cùng chư vị tiền bối còn mời tạm thời tiếp tục ở đây hộ pháp mấy ngày, tại hạ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lần này rời đi tự nhiên cũng muốn lặng yên không một tiếng động rời đi. Chỉ khang bọn người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, đến mức Phương Thần muốn đi gặp người nào, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi. Phương Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, thông qua chỉ ra cửa ngầm rời đi. Đem tại trong thành lúc hắn đã biến hóa vài lần bộ dáng, đến mức những cái kêu bên ngoài thời khắc chú ý đến chỉ phủ ngộ thần cường giả căn bản thì không có chú ý tới Phương Thần đã rời đi chỉ phủ, đồng thời hướng về ngoài thành mà đi. Rời đi thành chỉ sau, Phương Thần liền triển khai độn thuật hướng về cùng Vấn Tiên Khả Tâm ước vị trí tốt mà đi. Tại độn đi không sai biệt lắm 3 vạn dặm sau, hắn đến một chỗ bên hồ. Hồ này bởi vì hình dáng giống trăng khuyết, cho nên gọi tên Nguyệt Quang Hồ. Bên hồ cũng có một tiểu đỉnh, chỉ là nơi đây người ở thưa thớt, cho nên này đỉnh lộ ra có chút rách nát. Gặp Vấn Tiên Khả Tâm còn chưa tới đến, Phương Thần dứt khoát tiến vào trong đỉnh, đồng thời vung tay lên vậy mà liền để đỉnh khôi phục tiệm bộ dáng mới, tựa như là vừa vặn mới xây xong giống như. Hắn ngồi xuống trong đỉnh, yên lặng chờ lấy Vấn Tiên Khả Tâm đến. Mấy năm không thấy, đối với vị này vị hôn thê Phương Thần còn thật không quá giải, rốt cuộc hai người gặp mặt số lần một cái tay tính ra không quá được. Đối phương đối với hắn vị này vị hôn phu đến cùng là thế nào tâm thái, hắn cũng không được biết, càng là nhìn không ra. Nhưng có một chút hắn lại là biết, đối phương đồng thời không chán ghét chính mình, đối với mình cũng rất có hảo cảm. Hắn cái này một chờ chính là 3 ngày, Vấn Thiên Khả Tâm lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện, liền dây đỏ cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng. Bất quá Phương Thần đồng thời không nóng nảy, một bên uống vào mang đến mỹ tửu, một bên yên tĩnh chờ đợi. Lạnh gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng mảnh tuyết hoa. Một mảnh tuyết hoa rơi vào ly rượu bên trong, trong nháy mắt hòa tan mở ra. Nhìn lấy nguyệt con hồ tuyết trắng cảnh đẹp, Phương Thần thần sắc lạnh nhạt, một bên thưởng tuyết, vừa uống rượu cũng là thích vui vẻ. Hả? Đột nhiên hắn phát hiện phía trước thông hướng nơi đây một đầu nhỏ trên đường thêm ra một đạo khéo léo bóng người. Chỉ là đạo này khéo léo bóng người hơi có vẻ đơn bạc, tại cái này lạnh lẽo mùa đông bên trong lại là mặc lấy vũ nương váy dài, cái kia trần trụi lộ ra tuyết trắng da thịt sớm đã bị đông lạnh đến đỏ bừng một mảnh, thân thể mềm mại càng là tại run không ngừng, đồng thời khó khăn tiến lên. Dung mạo ngược lại cũng coi là đẹp mắt, tại tuyết này bên trong lộ ra mảnh mai, khiến người ta không nhịn được muốn tiến lên bảo vệ đối phương, đem ôm vào trong ngực vì sưởi ấm. Nữ tử suy yếu nhìn lấy Phương Thần, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy cầu xin, nói: "Vị công tử này, cứu ta chương 1850, muốn là giả, vậy quá thật chương 1850, muốn là giả, vậy quá thật." Phương Thần nhìn lấy đối phương, cảm khái một tiếng nói ra, đạo hưu biến hóa chi đạo thật sự là càng phát ra tăng cao, tại hạ đều kém chút không có nhìn ra đầu mối. Nơi xa thỉnh giáo nữ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng cầu khẩn, vị này tiên nhân ngươi tại nói cái gì? Tiểu nữ không hiểu. Còn mời tiên nhân mau mau cứu ta, ta thật muốn không được. Phương Thần vẫn là ngồi tại nguyên chỗ không nhúc đích, lại uống một chén rượu sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng. Một đạo tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời cách hắn mặt chỉ có nhất chỉ khoảng cách. Nhìn lấy cặp kia đôi mắt đẹp, ngửi lấy trên người đối phương cái kia mê người hương thơm, Phương Thần nhếch miệng lên, nói: "Vấn Tiên đạo hữu, đã lâu không gặp." Nhiều năm không thấy, Vấn Tiên Khả Tâm vẫn là như vậy khuynh quốc khuynh thành. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, dung mạo trong suốt như ngọc, như mới nguyệt sinh choáng, như hoa cây đông tuyết, mềm mại huyền chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ là giờ phút này, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt mang có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Thần không chỉ có khám phá nàng biến hóa chi thuật, đồng thời còn tìm ra nàng chân thân. Vốn là tới gần đối phương chỉ muốn dọa một chút đối phương, lại không nghĩ rằng ngược lại bị Phương Thần cho giật mình. Mà ở phía xa cái kia cô gái yếu đuối, cũng tại hai người bốn mắt nhìn nhau nháy mắt hóa thành hư vô. Thấy mình cách Phương Thần gần trong gang tấc, Vấn Thiên Khả Tâm khuôn mặt thêm ra một vẻ đỏ bừng, đội vàng lùi lại, đồng thời trong lòng khiếp sợ không thôi. Theo lý thuyết điều đó không có khả năng mới là, bây giờ nàng dù là đối mặt ngộ thần cảnh tầng 2 cường giả, càng là tự tin liền xem như tại trước mặt chuyển động, cũng rất khó phát hiện nàng. Nàng chủ tu chi đạo thế nhưng là trốn chạy một đạo, mọi loại biến hóa đều ở bên trong. Nhìn lấy Phương Thần, nàng nói: "Mấy năm không thấy, ngươi so tại Thanh Lam Thiên Sơn lúc còn đáng sợ hơn rất nhiều, thì liền ta cũng có chút nhìn không thấu. Nhìn đến tại đỉnh vực ngoại vây những ngày này, ngươi qua được cũng không tính quá tốt. Muốn là nhàn hạ, Phương Thần không có khả năng có được hôm nay thành tựu. Cũng không biết hắn kinh lịch nhiều ít nguy hiểm cùng gian khổ, cái này mới có tu vi như vậy. Nhưng nàng lại là không biết, Phương Thần đối nàng cũng là bùi ngùi mai thôi. Nếu như không là lần này tăng lên Thanh Hoa đạo đồng, hắn thật đúng là khó có thể phát hiện Vấn Thiên Khả Tâm tồn tại. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định, đem thần ma cổ linh châu dùng tại Thanh Hoa đạo đồng phía trên là một cái bao nhiêu sáng suốt quyết định. Muốn là gặp phải giống Vấn Thiên Khả Tâm như vậy am hiểu bí ẩn một đạo cường địch, chỉ sợ còn chưa phát hiện đối phương liền sẽ bị trực tiếp mà sát." Hắn cười nhạt một tiếng, "Không có gì không tốt, một thân một mình tự do tự tại, cái này không thật tốt sao? Còn không biết Vấn Thiên đạo hữu tìm ta không biết có chuyện gì." "Đạo hữu?" Vấn Thiên Khả Tâm ra vẻ thương tâm, nói: "Ta thế nhưng là ngươi vị hôn thê đâu. Chẳng lẽ phu quân tại Chỉ Gia có người tình, cũng không cần ta cái này người quen cũ sao? Nói đến đây, nàng đánh mắt từng đỏ, giả bộ như lau nước mắt, lại nói, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi khi còn bé ta thế nhưng lại ôm qua ngươi. Phương Thần mặt lộ vẻ hoảng hốt, nhìn đến Vân Thiên Khả Tâm cũng không phải là mấy ngày nay mới đến, đã sớm biết hắn tại Chỉ Gia sở tác sở vi. Vân Thiên Khả Tâm tiếp tục nói, chẳng lẽ là bởi vì ngươi ta không có vào động phòng phu quân mới như vậy lạ lẫm hay sao? Muốn là thật như thế lời nói, cái kia thiếp thân nguyện ý nàng mắt to ngập nước tội nghiệp, lại thêm chu môi bộ dáng khả ái, có thể đối với bất kỳ người nào đều tạo thành vô cùng đại sát thương lực. Thì liền Phương Thần cũng bị nàng bộ dáng này làm đến mặt mo đỏ ửng, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là cái yêu tinh. Gặp Phương Thần bộ dáng như vậy, Vân Thiên Khả Tâm trong lòng thầm vui. Tiểu gia hỏa này quả nhiên vẫn là đến trêu chọc lên mới tốt chơi. Chỉ là nàng cũng không biết trong lòng điểm này tính toán đều bị Phương Thần đạo đồng khám phá. Gặp bị trêu chọc, Phương Thần lông mày nhướng lên, không lùi mà tiến tới, mặt cấp tốc tới gần Vân Thiên Khả Tâm cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thẳng đến song phương có thể nhìn đến hai bên đồng bên trong chính mình cái này mới dừng lại. Vân Thiên Khả Tâm cũng không nghĩ tới Phương Thần đột nhiên sẽ như vậy gan lớn, trong lúc nhất thời cũng bị kinh hãi đến sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người thì như vậy nhìn lấy hai bên một hồi lâu, Phương Thần rồi mới lên tiếng, đã nương tử như vậy cuối cùng, phu quân ta cũng không để ý thêm gần một bước đem nên làm trước làm, tốt trở về nhân tộc phụng con thành hôn. Nghe đến cái này bốn chữ, Vân Thiên Khả Tâm khuôn mặt càng phát ra đỏ bừng, cũng không dám lại như vậy cùng Phương Thần đối mặt, liền vội vàng lui về phía sau xấu hổ nhìn lấy hắn, nói, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi ở bên ngoài học cái xấu, cũng sẽ trêu chọc nữ sinh. Chỉ sợ mấy năm này bên trong, hồng nhan chi kỷ chỉ sợ đã là trải rộng bên ngoài đi. Phương Thần tự nhiên phủ nhận, cái kia ngươi thật là thì hiểu lầm ta, ta vẫn luôn đang chém giết lẫn nhau, làm sao có thời giờ trêu chọc hồng nhan. Ai biết được. Vân Thiên Khả Tâm bĩu môi nói. Phương Thần muốn bay, ngay sau đó hỏi thăm, tốt, nói vơ vẫn chỉ tới đây thôi. Nói một chút hiện tại người cảnh như thế nào? Có cái đại sự gì phát sinh sao? Gặp nói lên chính sự, Vân Thiên Khả Tâm cũng thu liễm trời tâm, nói, còn thật có chuyện lớn phát sinh. A, cái này chuyện thứ nhất còn cùng ngươi có quan hệ, đồng thời ta lần này đến đây cũng là vì việc này mà đến. Chuyện gì? Phương Thần gặp nghiêm túc bộ dáng, thần sắc cũng nồng đậm. Vân Thiên Khả Tâm cũng không còn thừa nước đục thả câu, thành thật trả lời, Vân gia gia chủ, Vân Thiên Vương phản bội nhân tộc, đầu nhập vào dị tộc liên minh. Lời này vừa nói ra, Phương Thần giật mình, tin tức này là hắn bạn bạn không nghĩ đến. Có thể trở thành Thiên Vương cái kia nhất định là đối với nhân tộc tuyệt đối trung thành, càng là lúc trước theo hoàng một nhóm kia, nói là nhân hoàng tay chân huynh đệ cũng không đủ. Có lẽ về sau người hoàng cùng Vân Thiên Vương náo qua mâu thuẫn gì, nhân hoàng muốn đối Vân gia độc thủ, nhưng Vân Thiên Vương cũng không có khả năng tùy tiện phản bội nhân tộc mới là. Nhưng đối phương vẫn là phản bội. Chẳng lẽ là giả đầu hàng thì sao? Nhưng cái này cũng không có khả năng, hắn đều có thể nghĩ đến, dị tộc liên minh lại làm sao có thể sẽ nghĩ không ra. Vân Thiên Khả Tâm vẫn chưa trả lời vấn đề này, mà chính là nói ra, Vân Thiên Vương đầu hàng địch thực cùng ngươi có nhất định quan hệ, lúc trước anh hùng cốc sự tình, dẫn đến Vân gia liên hợp dị tộc liên minh sự tình bại lộ, Vân gia cũng theo đó biến thành tán nhà chi quyền. Không chỉ có nhân hoàng điện chèn ép, hắn thế lực cũng là quần lên mà công. Vân gia như vậy triệt để xuống dốc, biến thành tam lưu chủng tộc. Nếu không phải đúng là thâm căn cố đế, lại có Vân Thiên Vương tại, bằng không chỉ sợ sớm đã diệt tộc. Chỉ là này chuyện phát sinh không lâu sau đó, Vân Thiên Vương tìm tới nhân hoàng, hai người bí mật nói chuyện với nhau. Nhưng bên trong nội dung lại là không được biết, có người nói Vân Thiên Vương là tại vì Vân gia cầu tình, nhưng nhân hoàng vẫn chưa đáp ứng. Cho nên Vân Thiên Vương lòng sinh oán hận, lúc này mới đầu nhập vào địch quân. Vân gia cái này cùng phản tộc đã không có gì khác nhau, còn có thể sống tạm đã coi như là kỳ tích. Như thế Vân gia có thể như vậy yên tĩnh lại, tăng thêm Vân Thiên Vương tại, chỉ cần qua được ngàn năm thời gian nhất định có thể tập hợp lại, lại sáng tạo huy hoàng. Nhưng hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lựa chọn đầu nhập vào dị tộc liên minh, đồng thời còn không để ý Vân gia chết sống. Là giả đầu hàng địch, khổ nhục kế đúng không? Phương Thần hỏi lại, hắn cảm thấy cũng chỉ có loại khả năng này. Vân Thiên Khả Tâm nhìn lấy Phương Thần, vẫn không trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Phương Thần trầm mặc một lát, hồi đáp, muốn là giả, vậy quá thật. Muốn là thật, vậy quá giả. Chương 1851, muốn là thật, vậy quá giả. Chương 1851, muốn là thật, vậy quá giả. Hắn thật đúng là nhìn không ra thật giả đến. Vân Thiên Khả Tâm cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, ngươi bây giờ như vậy muốn cũng là dị tộc liên minh suy nghĩ. Cho nên muốn để cái này thật thật giả giả biến thành nói thật, thực rất dễ dàng. Ngươi chờ một chút. Phương Thần nghe nói như thế lại là nộ ra cái gì đến, hắn nói, Vân Thiên Vương là giả ném. Nếu như là thật đầu hàng địch, vậy đối phương tuyệt sẽ không như vậy nói. Vân Thiên Khả Tâm cũng không có dấu giếm, gật đầu nói, đối, cũng là giả ném. Cứ việc có chuẩn bị, có thể nghe tới tin tức này lúc, Phương Thần vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt híp lại. Nói cách khác, Vân gia nhằm vào ta hết thảy đều là giả. Bất quá suy nghĩ một chút xác thực khả năng, rốt cuộc Cửu Nguyệt Thiên mấy lần đối với hắn đánh giết lại đều vì hắn đưa tới thần binh. Mà lại không phải vẹn vẹn một kiện, là hai kiện. Hiện tại lấy Vân gia giả ném thị giác suy nghĩ, đối phương không phải liền là chuyên môn vì hắn đưa chí bảo tới sao? Nếu như không là lời nói cái kia cũng quá ngu đi. Nghĩ đến cái này hắn khó tránh khỏi có mấy phần tiểu hơi cảm động, Cửu Nguyệt Thiên thật sự là lao khổ công cao a, lần sau gặp phải nhất định phải thật tốt cảm tạ mới được. Không phải, nhưng lại tại hắn như vậy cho rằng lúc, Vân Thiên Khả Tâm lại là phủ nhận nói, đây hết thảy đều chỉ có Vân Thiên Vương cùng nhân hoàng biết được, người khác bao quát Vân gia cũng không biết. Bọn họ đối ngươi nhằm vào, cũng đều là thật muốn đến ngươi vào chỗ chết. Phương Thần triệt để trầm mặc. Tốt ta, là hắn xem trọng Vân gia, bọn họ đúng là ngu xuẩn. Hắc Sĩ Bình Thiên Địa, không biết nơi nào đó, Cửu Nguyệt Thiên đột nhiên đánh một cái mũi. Hắn hiểu được cái này nhất định là bởi vì cùng hắn nhân quả quấn quýt sâu đậm người tưởng niệm, lúc này mới như vậy. Chỉ là loại này ẩn ẩn cảm thấy khó chịu cảm giác cũng để cho hắn hiểu được, đối phương chỉ sợ là cùng hắn có cựu nhân. Tuyệt đối là cái kia tạp chủng. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Phương Thần, chứ hắn cũng không có người khác. Nghĩ đến Phương Thần, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Phương Thần, quá tam ba bận. Lần này ta để mắt tới bảo vật nhất định có thể đưa ngươi tháo thành tám khối. Ngươi liền chờ chết đi ngươi." Nói đến đây, hắn mặt lộ hưng phấn thần sắc, đối với lần sau diện sát Phương Thần có tuyệt đối tự tin. Phương Thần tự nhiên là không biết được Cửu Nguyệt Thiên tiếp xuống tới đại kế. Giờ phút này hắn còn tại Trầm Mặc Vân Giang ngu xuẩn, đặc biệt là Cửu Nguyệt Thiên. Hắn thật sự là không hiểu đối phương vì sao mỗi lần đều lấy oán trả ơn, vì hắn đưa lên thần binh lợi khí. Là bởi vì hắn đâu? Vẫn là bởi vì hắn sinh. Nghĩ đến cái này hắn bỗng cảm giác dùng mình, vội vàng phủ nhận ý tưởng như vậy, nhìn hướng Vấn Thiên Khả Tâm, nói, đây chính là ngươi lần này đến đây mục đích. Đối. Vấn Thiên Khả Tâm gật đầu nói. Phương Thần trầm mặc một lát, cao mày nhìn chằm chằm Vấn Thiên Khả Tâm nói, đã Vân Thiên Vương như vậy trực tiếp thêm vào dị tộc liên minh, chắc là không cách nào được đến tín nhiệm. Mà muốn lấy được tín nhiệm biện pháp cũng không khó. Giết người tộc cao tầng người, tỉ như hắn ngộ thần cảnh cường giả, thậm chí là thiên vương. Chỉ muốn chém giết nhân tộc nhân vật trọng yếu, tăng thêm trước đó đủ loại đúng là có thể có được dị tộc liên minh tín nhiệm. Vấn Thiên Khả Tâm mỉm cười nhìn lấy Phương Thần, không nói gì. Phương Thần ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy Vấn Thiên Khả Tâm, nói, mà ngươi lại là lúc này tới gặp ta, nếu như ta đoán không sai lời nói. Vân Thiên Vương tuyển định mục tiêu, hẳn là ta đi. Giết ta, thì có thể có được dị tộc liên minh tín nhiệm đúng không? Vấn Thiên Khả Tâm nụ cười càng tăng lên, liên tục gật đầu, không hổ là ta vị hôn phu. Quả nhiên thông tuệ. Ta là thật càng ngày càng thích ngươi đâu. Phương Thần cười khổ, nhìn đến ta bị nhân tộc vứt bỏ biến thành công nô, dị tộc liên minh quả nhiên vẫn không chịu buông tha ta à. Vấn Thiên Khả Tâm lật một cái lướt mắt, nói, buông tha ngươi. Ngươi tại Kỳ Khô Thánh Tộc, anh hùng cốc chỗ làm sự tình đều là chấn động đỉnh vực ngoại vây cùng với hạ vực. Yêu nghiệt như thế lại như thế người tiên, đổi lại là ai cũng không có khả năng mặc cho ngươi ở bên ngoài tiếp tục trưởng thành tiếp đi. Nói đến đây nàng có chút bất đắc dĩ, phàm là ngươi khiêm tốn một chút, ván này làm thế nào có thể đem ngươi cũng cuốn vào bên trong. Cái này vừa nói, ngược lại là Phương Thần có chút xấu hổ. Hắn tại đỉnh vực ngoại vây đúng là cao điệu chút, nhưng hắn cũng là không thể làm gì. Vấn Thiên Khả Tâm nói ra, chỉ cần ngươi giúp nhân tộc lần này, cũng có thể triệt để thoát thân. Đến lúc đó ngươi tiến về hắn địa hoặc là tiến vào đỉnh vực nội vây, mai danh nhận tính tại vòng trong phát triển, vậy liền tránh thức không có không câu thúc. Về sau ta sẽ đưa ngươi hồng nhan chi kỷ các loại cùng nhau mang đến đỉnh vực nội vây, cùng ngươi đoàn tụ, chẳng phải sung sướng. Phương Thần nghe vậy ngược lại trầm mặc, hắn làm thế nào có thể không hiểu đối phương ý tứ. Đây là không có ý định đem hắn quấn vào nhân tộc tranh giành đỉnh chi chiến bên trong, dù là cuối cùng nhân tộc tranh giành đỉnh thất bại, cũng không đến mức triệt để diệt tộc còn có mấy phần hy vọng. Nhân hoàng đúng là muốn bảo vệ hắn, để hắn làm vì nhân tộc tranh giành đỉnh thất bại về sau một tia hy vọng. Hắn không trả lời ngay, mà chính là nhìn lấy nàng hỏi ra một câu, vậy còn ngươi? Vấn Thiên Khả Tâm nao nao, cũng không nghĩ tới Phương Thần quan tâm chuyện thứ nhất lại là chính mình. Nàng nhuyễn miệng cười nói, ta am hiểu trốn chạy chi thuật, dù là cuối cùng nhân tộc tranh giành đỉnh thất bại ta có tự tin tự vệ. Ngươi chỉ muốn trả lời, ngươi đây? Phương Thần đánh gãy hỏi lại. Vấn Thiên Khả Tâm dừng lại, nhìn lấy Phương Thần thâm thúy hai con ngươi, cuối cùng lắc đầu nói ra, nhân tộc cần ta, ta không thể đi cũng sẽ không đi. Nàng độn thuật một đạo thì liền ngộ thần cảnh cũng không cách nào so sánh, cũng tỉ như hiện tại. Nhân tộc bên trong cũng chỉ có nàng tự thân đến đây lan truyền tin tức, mới có thể cam đoan tuyệt đối không có người thứ ba biết. Đã ngươi sẽ không đi, ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Làm vì nhân tộc một phân tử, tự nhiên là muốn vì nhân tộc nhất chiến. Mặc kệ là vì hắn cũng tốt, vẫn là vì nhân tộc. Nhân tộc tồn vong đối với hắn cực kỳ trọng yếu, cũng quyết định hắn khí vận mạnh yếu. Nếu như không phải nhân tộc khí vận, hắn cũng sẽ không có bây giờ thành tựu như thế. Dù là trở thành công nô, dựa vào thiên mệnh hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhân tộc khí vận gia thân. Có thể nói hắn có được hôm nay thành tựu, nhân tộc khí vận chí ít chiếm cứ một thành nguyên nhân. Mà lại nhân tộc là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương, có hắn thân bằng hảo hữu, hắn làm thế nào có thể nhìn lấy nhân tộc đi hướng diệt vong? Trọng yếu nhất là, hắn sư nương là nhân tộc đại công chúa. Một khi nhân tộc hết, hắn sư nương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc chi chiến hắn không chỉ có muốn tham dự, càng muốn để nhân tộc thắng. Dù là đối mặt là không có chút nào hy vọng tề thiên địa đứng đầu chủng tộc, hắn cũng muốn nhất chiến. Đối với Phương Thần trả lời Vấn Thiên Khả Tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng là bất đắc dĩ lộ ra một vệt nụ cười đến. Ta liền biết, ngươi nói là bất động. Vấn Thiên Khả Tâm nói, như ngươi loại này từng bước một đạp vào đến thiên tiêu, làm thế nào có thể lựa chọn tránh lui đâu? Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bất quá đối với nàng nói đến đây, Phương Thần lại là thình lình nói ra, vậy cũng không nhất định. Vấn Thiên Khả Tâm sững sờ, Phương Thần thì là tiếp tục nói, nhân hoàng để cho ta chết tại Vân Thiên Vương trên tay sự tình, ta cự tuyệt. Cái này bất chợt tới chuyển biến liền xem như kiến thức rộng rãi Vân Thiên Khả Tâm trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Vì cái gì? Nàng hỏi thăm. Phương Thần nói, Vân gia tại sư tôn ta khi đó thì kết xuống chính thức ân oán, đến nơi này của ta càng là như là đầm sâu giống như nhìn không thấy đáy. Vân gia biến thành bây giờ bộ dáng có rất lớn một bộ phận là ta. Ngươi liền có thể cam đoan Vân Tiên Vương tại giết ta lúc thật hay giả giết? Muốn là đùa mà thành thật đâu. Chương 1852, cái gì thời điểm cưới ta? Chương 1852, cái gì thời điểm cưới ta? Hắn lo lắng để Vân Thiên Khả Tâm á khẩu không trả lời được, thì liền nàng cũng không dám hứa chắc Vân Tiên Vương đến cùng là giả phản bội vẫn là thật phản bội. Vân Thiên Vương cùng Nhân Hoàng ở giữa ngăn cách sớm tại vài ngàn năm trước thì có, đó cũng không phải bí mật, cao tầng phần lớn đều biết. Cứ việc nàng không cảm thấy Vân Thiên Vương thật sẽ phản bội nhân tộc, nhưng muốn là Vân Thiên Vương vì lợi ích một người chém giết phương thần lại nên như thế nào? Ngộ thần cường giả tâm tư ai có thể thấy rõ ràng. Nàng trầm tư một lát, đối với phương thần lời nói cũng rất là tán đồng, đã như vậy, ta sẽ bẩm báo nhân hoàng đem lần này kế hoạch trực tiếp hủy bỏ. Rốt cuộc ta cũng không nguyện ý ngươi chết. So với kế hoạch, nàng càng hy vọng phương thần có thể còn sống. Cái này không phải là bởi vì hắn, thì là hoàn toàn quyết định bởi về tư tâm. Dù là nhiệm vụ lần này đối với nhân tộc trọng yếu nhất, nàng cũng không nguyện ý phương thần có vấn đề gì. Phương thần nhìn lấy nàng, đối phương lời nói bên trong không có một tia hoang ngôn dấu vết. Đối. Vấn Tiên Khả Tâm nghĩ đến cái gì, lấy ra một khối ngọc giản nói ra, đây là nhân hoàng để cho ta giao cho ngươi, ta kém chút thì quên đâu. Nhân hoàng. Phương thần trên mặt vẻ ngờ vực, nhưng vẫn là đem ngọc giản mở ra. Chẳng qua là khi hắn nghe đến bên trong nội dung lúc, hắn lông mày nhướng lên, đem khép lại đồng thời nói ra, chờ chút. Lần này kế hoạch ta tiếp. Vấn Tiên Khả Tâm sững sờ, không nghĩ tới phương thần biến hóa thế mà như vậy nhanh chóng. Có điều rất nhanh nàng ý thức được nhất định là nhân hoàng tại trong chiếc thẻ ngọc nói cái gì, mới khiến cho phương thần biến hóa như vậy nhanh chóng. Nhưng theo lý thuyết cùng tánh mạng tương quan, phương thần sẽ không đáp ứng đến như vậy sảng khoái mới lạ. Duy nhất khả năng tính cũng là phương thần có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, lúc này mới không sợ hãi chút nào. Nàng nhịn không được lộ ra một vẻ cười đến, nói, ngươi không phải sợ sao? Phương thần đứng lên, chắp hai tay sau lưng nói, sợ. Ta nếu là nhân tộc một phân tử, tự nhiên muốn vì nhân tộc xông pha khói lửa. Không chối từ. Có thể không nên miễn cưỡng chính mình. Có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu điện tịch cố sự tại Tề Thiên Đại Lục là không bao giờ thiếu. Nàng nhắc nhở. Nhưng đối này Phương Thần lại là lắc đầu nói, đạo lý này ta tự nhiên hiểu, đây cũng là ta nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Bất quá đối với ta đánh giết không thể quá nhanh, cần chờ một đoạn thời gian. Các loại thời cơ đến, ta sẽ thông qua dây đỏ theo ngươi nói, đến lúc đó Vân Thiên Vương liền có thể trước tới giết ta. Cái này không có vấn đề. Vân Thiên Khả Tâm nói, ngươi cũng phải náo ra một chút động tĩnh đến càng tốt hơn. Không qua. Ngươi cái này quyết định sao? Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Rốt cuộc lần này là làm lấy rất nhiều ngộ thần cảnh mặt, hơi không cẩn thận thực sẽ có chết mạo hiểm. Cứ việc phương thần có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng đối mặt ngộ thần phải chăng có thể sử dụng cái này còn hai chuyện. Phương thần gật đầu, quyết định. Gặp thần sắc hắn kiên định, Vấn Tiên Khả Tâm cũng không quên nữa. Phương thần thông tuệ, đã làm ra như vậy quyết định cái kia nhất định là có thủ đoạn bảo mệnh. Mà lại nghe người ta Hoàng Châu nói, Vân Thiên Vương có thể hay không được đến dị tộc liên minh tín nhiệm quyết định tranh giành đỉnh chi chiến thành bại. Phương thần có thể đáp ứng cũng là một chuyện tốt. Muốn đến nơi này, Vân Thiên Khả Tâm nói ra, đã ngươi đáp ứng. Vậy ta cũng là đem tiếp xuống tới kế hoạch cáo chi ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp bảo vệ tánh mạng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nàng lấy ra một cái hộp gấm, mở ra xem bên trong là một cành khô. Này cành khô tản mát ra nồng đậm tử khí, lại ẩn ẩn có một tia sinh cơ, làm nó xuất hiện tại phương thần trước mặt lúc, thể nội luân hồi thế giới thụ cùng nha nha đều có phản ứng. Đây là trầm hương rơi cây cành khô. Nha nha lên tiếng kinh hô, này cây chính là tưới nước hoàng tuyển thủy hậu sinh lớn lên cây cối, nhưng nó uống là hoàng tuyển thủy, lại là sinh trưởng ở chủ thế giới bên trong, được người xưng là liên tiếp hoàng tuyển cùng chủ thế giới linh thụ. Cây bất luận cái gì một chỗ đều là tu luyện luân hồi, hoàng tuyển, sinh tử các loại nói thiên tài địa bảo, không gì sánh được chân quý. Cái này một nho nhỏ cánh khô, bên trong lại là ẩn chứa cực lớn hoàng tuyển đại đạo chân lý. Nghe lấy nha nha giảng thuật, phương thần trong lòng hơi kinh, mà Vấn Thiên Khả Tâm cũng đồng dạng vì phương thần giới thiệu cánh khô lai lịch. Nàng vốn là coi là sẽ để cho phương thần khiếp sợ không thôi, đã thấy hắn thần sắc bình tĩnh không có chút rung động nào hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này ở ngoại vi được chứng kiến so còn muốn càng thêm lịch thiên bảo vật sao? Bằng không thì cũng không hội một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng muốn là nàng biết phương thần liền hoàng tuyển đều đi vào qua, cũng sẽ không như vậy muốn. Nàng tiếp tục nói, những ngày này ngươi dùng huyết dịch nuôi nấng này cây khô, chỉ cần tháng 3 này mục thì sẽ biến hóa thành người tử vong sau thi thể. Chờ ngươi cùng Vân Thiên Vương giao chiến về sau, chỉ cần phải đem hết toàn lực là đủ. Đợi đến kiệt lực lúc, Vân Thiên Vương sẽ dùng ra một chiêu mây mù lượn lờ thần thông, trong nháy mắt đem toàn trường vây kín mít, thì liền ngộ thần cường giả cũng vô pháp dò xét. Ngươi liền có thể đem thi thể bãi ra, đến lúc đó cho dù là ngộ thần cường giả đến, cũng vô pháp phân biệt ra ngươi thân phận chân thật đến. Mà ta cũng sẽ vào lúc đó đưa ngươi mang đi, quá trình này hội rất nhanh, tin tưởng ngươi ta phu thê nhất định có thể rất hoàn mỹ phối hợp tốt. Phương Thần thở dài, liền không biết một vị khác có thể hay không phối hợp. Vấn Thiên Khả Tâm tự nhiên minh bạch Phương Thần lo lắng, chỉ có thể an ủi, ngươi cũng không cần thiết lo lắng quá mức, đã nhân hoàng ra mặt, cái kia chắc hẳn Vân Thiên Vương hẳn là không thực sự đưa ngươi chém giết. Phương Thần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ngươi cũng nói, là cần phải. Vấn Thiên Khả Tâm đối với cái này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, được rồi, đã quyết định ngươi cũng là khác lo lắng quá mức. Nhưng ta cũng không tin ngươi không có hậu thủ. Phương Thần tự nhiên có hậu thủ, cái kia chính là hai mệnh thân thể. Chỉ là đem hai mệnh thân thể dùng ở loại địa phương này quả thực là có chút lãng phí, chỉ có thể chỉ mong nhân hoàng không có lừa gạt hắn, Vân Thiên Vương còn chưa triệt để làm phản nhân tộc. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì chọn lựa lại là ta? Chẳng lẽ là Vân Thiên Vương chọn sao? Hắn hiếu kỳ hỏi thăm. Vân Thiên Khả Tâm lắc đầu nói, là dị tộc liên minh bên kia biết được không có vẫn là sau, giết ngươi chi tâm càng nặng. Rốt cuộc thì liền mấy vị ngộ thần đều không thể giết ngươi, ngược lại bị ngươi phản sát một vị, đổi lại là dù ai cũng không cách nào chấn định. Nàng còn nói thêm, nghe nói Huyền Quyền, Lương Hổ, Lạc Linh, cái kia ba nhà biết ngươi còn tồn tại về sau thế nhưng là vừa kinh vừa sợ, đặc biệt là Huyền Quyền một tộc chó nhà càng là lại điều động ngộ thần cảnh cường giả, một mực tìm kiếm lấy ngươi tung tích, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Huyền Quyền tộc chó nhà ngộ thần cường giả Huyền lại chính là vị kia chết tại phương thần trong tay ngộ thần cường giả, cũng bởi vì như thế, chó nhà nổi tiếng thiên hạ lại không phải tốt danh tiếng, mà là trở thành trò cười. Cái kia ba tộc ba nhà, đợi ta đột phá ngộ thần cảnh sau, ta sẽ từng cái thanh toán. Phương Thần ánh mắt băng hàn, cái này ba nhà không chỉ có đuổi giết hắn sư tôn, hiện tại càng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không diệt ba nhà, hắn đạo tâm không thông. Được rồi, đừng tức giận, đừng tức giận. Cái kia ba nhà đáng giận, chúng ta về sau lại đánh bọn họ a. Vấn Thiên Khả tâm tựa như là tự an ủi mình hài tử giống như quên, cái này khiến Phương Thần mặt đen lại. Gặp ăn quả đáng bộ dáng, Vấn Thiên Khả tâm càng là nhịn không được cười chồng lấy. Tốt, nhiệm vụ nói xong, vậy có phải hay không phải nói một chút người ta ở giữa sự tình? Chương 1853, cái này uống rượu ngon sao? Chương 1853, cái này uống rượu ngon sao? Vấn Thiên Khả tâm chớp mắt to ngập nước nói ra. Phương Thần khẽ giật mình, Vấn Thiên Khả tâm thì là tiếp tục nói, ngươi có thể dự định tốt muốn cái gì thời điểm cưới ta sao? Phương Thần nhìn lấy nàng, hỏi thăm, ngươi thật nguyện ý gả cho ta không? Vấn Thiên Khả tâm không có chút gì do dự gật đầu, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Không sai, ngươi ta có hôn ước, cái kia ta chính là thê tử ngươi. Vậy chính ngươi tâm tư đâu? Ta không nguyện ý bức người khác. Tựa như là lần này chỉ ra một dạng, đối phương không nguyện ý, ta sẽ không chút do dự từ hôn. Cho nên, ta càng coi trọng là ngươi có nguyện ý hay không, mà không phải tùy ý, miễn cưỡng. Phương Thần nghiêm túc nói. Sư tôn chi mệnh tất nhiên trọng yếu, nhưng hắn càng để ý đối phương có nguyện ý hay không. Cưới một cái không nguyện ý người, hắn tình nguyện hối hôn. Nguyện ý nha. Có thể để Phương Thần hoảng hốt là, Vấn Thiên Khả tâm thậm chí ngay cả do dự một chút đều không có thì trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nàng còn tiếp tục nói, làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta thì nguyện ý nha. Rốt cuộc dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, lại như thế có thể náo sự, sao có thể khiến người ta không thích đâu. Nói đến đây nàng ngón tay nâng cầm lên, đôi mắt đẹp đầu tiên là hướng lên trời nhìn, giống như là suy nghĩ, sau đó thâm tình nhìn về phía Phương Thần, lộ ra một vẻ ngọt ngào đủ cười, có lẽ cái này gọi là nhất kiến trung tình đi. Nhìn lấy đối phương ẩn ý đưa tình hai con ngươi, Phương Thần trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Vấn Thiên Khả tâm nụ cười cũng càng ngọt, tình ý cũng càng nồng. Sau một khắc nàng thân hình đột nhiên hóa thành mây sương mù tiêu tán, làm khi xuất hiện lại cũng đã tại Phương Thần bên người. Hai người gấp theo sát, tựa như là ân ân ái ái đạo lữ. Nàng kéo lại Phương Thần tay, cầm lấy đã ngã đầy rượu ly nói ra, nói đến, người ta từ khi biết về sau có thể còn không có giống như ngày hôm nay thật tốt nói chuyện phiếm, uống chút rượu đâu. Hôm nay người ta thì uống một chén, thế nào? Phương Thần cảm nhận được Vấn Thiên Khả tâm cánh tay đụng vào truyền đến vi rượu xúc cảm cùng mùi thơm cơ thể, trong lòng lóe qua một cái chớp mắt bối rối, bất quá cũng rất nhanh cưỡng ép chấn định lại. Hắn cũng cầm chén rượu lên, nhìn lấy Vấn Thiên Khả tâm nói ra, xác thực như thế. Vấn Thiên Khả tâm khẽ thở dài, bất quá cũng không có cách, người ta trên thân đều gánh vác lấy sứ mệnh, tự nhiên không thể giống người khác như vậy nói chuyện yêu đương, chí ít cũng phải đợi đến nhân tộc tranh giành đỉnh sau khi thành công, mới có thể triệt để buông lỏng, mới có thể không say không nghỉ, lại không lo lắng. Ta minh bạch ngươi như thế tình cảnh, người ta hôn ước cũng không kịp cái này nhất thời. Đám nhân tộc tranh giành đỉnh thành công, thiên hạ thái bình. Người ta lại thực hiện hôn ước, có thể chứ? Nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, tiếp xuống tới nàng hội toàn thân tâm đặt ở nhân tộc tranh giành đỉnh, hai bên hôn ước muốn tạm thời gác lại. Tự nhiên có thể. Phương Thần tự nhiên không có vấn đề, hắn xác thực có quá nhiều chuyện muốn đi làm, không rảnh bận tâm hắn sự tình. Vấn Thiên Khả tâm nụ cười vẫn như cũ, gặp Phương Thần nâng chén nàng lại ngay cả bận bịu đè lại hắn tay, sau đó tay đi vòng qua, đúng là dự định uống một chén ly rượu rượu. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, trước kia cũng tốt, về sau cũng được. Ta Vấn Thiên Khả tâm, chỉ thuộc ngươi một người. Nàng nhìn lấy Phương Thần hai con ngươi, nghiêm túc nói. Phương Thần tới đối mặt, không có tránh đi. Hắn nói, vợ không phụ ta, ta không phụ vợ, thực tình đại chi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó một ly uống cạn. Chỉ là không chờ Phương Thần đem rượu trong chén vào bụng, nhanh chóng uống xong Vấn Thiên Khả tâm đột nhiên xích lại gần hôn hắn. Phương Thần trừng to mắt, không nghĩ tới Vấn Thiên Khả tâm thế mà như vậy gan lớn. Còn chưa chờ hắn phản ứng, liền bị Vấn Thiên Khả tâm cậy mở hàm răng. Song phương loại rượu liền như là thần đạo ma đạo giống như giao hòa vào nhau, không phân khác biệt. Cảm nhận được Vấn Thiên Khả tâm ôn nhu, Phương Thần cũng không còn hoảng hốt, tham lam hút lấy loại rượu. Không biết bao lâu, hai người cái này mới tách ra. Vấn Thiên Khả tâm gương mặt ửng đỏ, trên mặt ngượng ngùng, lại là ẩn ý đưa tình nhìn thẳng Phương Thần hai con ngươi. Phương Thần cũng là nhìn thẳng nàng, hai người thì như vậy hai bên nhìn lấy. Sau một lát, Vấn Thiên Khả tâm mới mở miệng hỏi, cái này uống rượu ngon sao? Dễ uống. Phương Thần thành thật trả lời. Còn muốn tiếp tục uống sao? Nếu là có, tự nhiên là muốn tiếp tục uống. Cái này rượu so tại Chỉ Gia phủ đệ rượu, người nào càng tốt hơn uống? Vấn Thiên Khả tâm cười tủm tỉm hỏi. Mà vấn đề này xác thực cũng là hỏi khó Phương Thần, hắn không nghĩ tới đối phương hội thình lình hỏi ra vấn đề này đến. Nhìn đến tại Chỉ Gia sự tình là một chút cũng không có giấu giếm qua đối phương à, chỉ là vì sao hắn nói đồng sau khi đột phá lại là không có phát giác được. Bất quá bây giờ cũng không phải đi đoán những thứ này thời điểm. Hắn vội ho một tiếng, nghiêm túc nói, tự nhiên là ngươi uống rượu ngon, đây là ta uống qua rượu ngon nhất. Vấn Thiên Khả tâm che miệng cười một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi đối mặt người khác cũng đều là như vậy trả lời đi. Vậy cũng không có. Phương Thần đương nhiên sẽ không nhận. Được rồi, không đùa ngươi. Vấn Thiên Khả tâm nhìn lấy hắn nói, ta cũng không thể tiếp tục ở lâu, cũng nên là rời đi thời điểm, bằng không lưu lại nhân quả sẽ rất là phiền phức. Các loại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, người ta lại tiếp tục uống rượu. Nói chuyện thời điểm, nàng vẫn không quên thay Phương Thần lau chùi khỏe miệng rượu nước đồng thời rũ vào bên trong miệng liếm sạch sẽ. Phương Thần bị một màn này nhìn đến lòng ngưỡng ấy, hận đến trực tiếp giải quyết tại chỗ cái này yêu tình. Vấn Thiên Khả tâm lại là nhìn ra Phương Thần sao động, lại lần nữa hóa thành mây sương mù theo hắn bên người tiêu tán không thấy. Được rồi, ta đi trước rồi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, đừng quá cuống cuồng rồi. Bái mai. Nơi xa truyền đến Vấn Tiên Khả Tâm tiếng cười, Phương Thần biết nàng là triệt để rời đi. Thật là một cái yêu tinh, như vậy câu dẫn ta sau đó liền trực tiếp rời đi, thật không chịu trách nhiệm. Phương Thần cũng đứng dậy, rất là bất đắc dĩ. Tính toán, về trước chỉ ra đi. Đi trước tìm Chỉ Vi, gần nhất tu luyện vừa bạn gặp phải bình cảnh, đến nàng hiệp trợ một hai mới được. Hắn cũng không phải nâng, hắn thì là muốn tu luyện thật tốt tăng lên chính mình. Cầu e, sách, giúp không càng, mới, lớn nhất. Toàn đối với cầu đạo chi tâm, hắn thủy chung đều kiên định lạ thường. Ngay sau đó hắn nhìn về phía trên mặt bàn ngọc giản, đồng thời thân thủ chộp vào trên tay mình. Trầm mặc một lát hắn lại lần nữa mở ra, trong chiếc thẻ ngọc nội dung cũng không nhiều, chỉ có bốn chữ lớn, Tuần Tâm Động Thiên, Thiên Dương Tử. Lúc trước Tuần Tâm Động Thiên dò xét lúc, hắn đã từng phát hiện một chỗ Thất Liên Thủy Tinh Điện bên trong phát hiện sư tôn dấu vết. Chẳng qua là lúc đó hắn có dám đi dò xét, minh bạch vừa vào Thủy Tinh Điện hẳn phải chết không nghi ngờ, lại là đem chỗ kia địa phương ghi vào trong lòng, muốn đợi thực lực đầy đủ lại đi tìm đòi. Nhân Hoàng đột nhiên nhắc đến, nhất định biết được Thất Liên Thủy Tinh Điện bên trong bí mật, đồng thời dùng cái này làm trả thù lao để hắn hiệp trợ lần này. Như là không có hai mệnh thân thể, Phương Thần tự nhiên sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng đã có thân thể tại, vậy hắn hiệp trợ một lần lại có làm sao? Mà lại Nhân Hoàng đã dùng cái này làm trả thù lao, cái kia Thất Liên Thủy Tinh Điện bên trong bí mật nhất định không tầm thường. Muốn đến nơi này, trong tay hắn thần ma chi diễm đột nhiên thiêu đốt, đem ngọc giản thiêu đốt đến không còn một mảnh. Ngay sau đó vung tay lên đem nơi đây hai người giấu vết khí tức toàn bộ phai mờ, cũng không ở chỗ này tiếp tục lưu lại, hướng về Chỉ Thiên Thành mà đi. Phương Thần cũng là nhìn thẳng nàng, hai người thì như vậy hai bên nhìn lấy. Sau một lát, Vấn Thiên Khả Tâm mới mở miệng hỏi, cái này uống rượu ngon sao? Dễ uống. Phương Thần thành thật trả lời. Còn muốn tiếp tục uống sao? Nếu là có, tự nhiên là muốn tiếp tục uống. Cái này rượu so tại Chỉ Gia phủ đệ rượu, người nào càng tốt hơn uống? Vấn Thiên Khả Tâm cười tủm tỉm hỏi. Mà vấn đề này xác thực cũng là hỏi khó Phương Thần, hắn không nghĩ tới đối phương hội thình lình hỏi ra vấn đề này đến. Nhìn đến tại Chỉ Gia sự tình là một chút cũng không có giấu giếm qua đối phương à, chỉ là vì sao hắn nói đồng sau khi đột phá lại là không có phát giác được. Bất quá bây giờ cũng không phải đi đoán những thứ này thời điểm. Hắn bội ho một tiếng, nghiêm túc nói, tự nhiên là ngươi uống rượu ngon, đây là ta uống qua rượu ngon nhất. Vấn Thiên Khả Tâm che miệng cười một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi đối mặt người khác cũng đều là như vậy trả lời đi. Vậy cũng không có. Phương Thần đương nhiên sẽ không nhận. Được rồi, không đùa ngươi. Vấn Thiên Khả Tâm nhìn lấy hắn nói, ta cũng không thể tiếp tục ở lâu, cũng nên là rời đi thời điểm, bằng không lưu lại nhân quả sẽ rất là phiền phức. Các loại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, người ta lại tiếp tục uống rượu. Nói chuyện thời điểm, nàng vẫn không quên thay Phương Thần lau chùi khỏe miệng rượu nước đồng thời rũ vào bên trong miệng liếm sạch sẽ. Phương Thần bị một màn này nhìn đến lòng ngưỡng ấy, hận đến trực tiếp giải quyết tại chỗ cái này yêu tình. Vấn Thiên Khả Tâm lại là nhìn ra Phương Thần sao động, lại lần nữa hóa thành mây sương mù theo hắn bên người tiêu tán không thấy. Được rồi, ta đi trước rồi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, đừng quá cuống cuồng rồi. Bái mai. Nơi xa truyền đến Vấn Thiên Khả Tâm tiếng cười, Phương Thần biết nàng là triệt để rời đi. Thật là một cái yêu tinh, như vậy câu dẫn ta sau đó liền trực tiếp rời đi, thật không chịu trách nhiệm. Phương Thần cũng đứng dậy, rất là bất đắc dĩ. Tính toán, về trước Chỉ Ra đi. Đi trước tìm Chỉ Vi, gần nhất tu luyện vừa vặn gặp phải bình cảnh, đến nàng hiệp trợ một hai mới được. Hắn cũng không phải nâng, hắn thì là muốn tu luyện thật tốt tăng lên chính mình. Đối với cầu đạo chi tâm, hắn thủy chung đều kiên định lạ thường. Ngay sau đó hắn nhìn về phía trên mặt bàn ngọc giản, đồng thời thân thủ chộp vào trên tay mình. Trầm mặc một lát hắn lại lần nữa mở ra, trong chiếc thẻ ngọc nội dung cũng không nhiều, chỉ có bốn chữ lớn, Tuần Tâm Động Thiên, Thiên Dương Tử. Lúc trước Tuần Tâm Động Thiên dò xét lúc, hắn đã từng phát hiện một chỗ Thất Liên Thủy Tinh Điện bên trong phát hiện sư tôn dấu vết. Chẳng qua là lúc đó hắn có dám đi dò xét, minh bạch vừa vào Thủy Tinh Điện hẳn phải chết không nghi ngờ, lại là đem chỗ kia địa phương ghi vào trong lòng, muốn đợi thực lực đầy đủ lại đi tìm đòi. Nhân Hoàng đột nhiên nhắc đến, nhất định biết được Thất Liên Thủy Tinh Điện bên trong bí mật, đồng thời dùng cái này làm trả thù lao để hắn hiệp trợ lần này. Như là không có hai mệnh thân thể, Phương Thần tự nhiên sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng đã có thân thể tại, vậy hắn hiệp trợ một lần lại có làm sao? Mà lại Nhân Hoàng đã dùng cái này làm trả thù lao, cái kia Thất Liên Thủy Tinh Điện bên trong chương 1854, Lâu Băng Châu chương 1854, Lâu Băng Châu trở lại Chỉ Ra về sau, Phương Thần vẫn chưa ngốc quá lâu, nghỉ ngơi mấy ngày sau, thì cùng Chỉ Khang cáo tử, mang theo Chỉ Vi lặng yên rời đi. Bọn họ rời đi lặng yên không một tiếng động, trừ Chỉ Ra cao tầng bên ngoài người khác đều không biết. Chỉ là hai người cũng không có trực tiếp hướng về Lâu Băng Châu phương hướng mà đi, ngược lại là hướng về một phương hướng khác. Đó cũng không phải bọn họ còn có hắn sự tình, chỉ là tại băng linh cảnh bên trong có lấy đại hình xa khoảng cách truyền tống trận. Trực tiếp chỗ ngồi truyền tống trận tự nhiên là muốn so độn đi phải nhanh cũng càng thêm mất việc. Thời gian vội vàng, một tháng trong chớp mắt. Lâu Băng Châu, Bạch Tuyết học phủ, làm băng linh tộc đệ nhất học phủ, trong phủ đệ tử cũng bất quá ngàn người, nhưng mỗi cái đều là băng linh tộc bên trong cao cấp nhất yêu nghiệt tồn tại. Cho dù là Cơ Gia Cơ An Nam, tại học phủ đệ tử bên trong cũng bất quá là bài danh thứ 5 mà thôi. Mà gần nhất học phủ bên trong lại có mấy phần không bình tĩnh, bởi vì băng tuyết điện hạ khiến, đem sẽ điều động 4 vị đứng đầu cường giả đến đây nhập học. Nhập học, đối với học phủ đệ tử mà nói là một lần cực kỳ trọng yếu kỳ ngộ. Nếu là có thể chọn được chính xác đạo sư, thực lực bọn hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng muốn là chọn sai, trì trệ không tiến cái kia còn dễ nói, thậm chí còn có lùi bước. Có thể nói chọn lựa lão sư cực kỳ trọng yếu, quyết định lần này thành tựu. Cho nên nhập học còn chưa bắt đầu, Bạch Tuyết học phủ bên trong thì liễu dĩu bắt đầu nghị luận lần này bốn vị đạo sư đến tuột cùng sẽ là ai. Đồng thời, Bạch Tuyết học phủ cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu thu nhận 300 vị đệ tử. Các loại lần này nhập học kết thúc về sau, thì là hội chỉ còn sót lại 10 vị mà thôi. Nhưng là đào thải lại không nhất định sẽ là mới chiêu nhập 300 vị đệ tử cũ cũng có bị đào thải mạo hiểm, chỉ là tỷ lệ không lớn thôi. Bạch Tuyết học phủ ở vào lâu băng châu vị trí trung tâm, chiếm diện tích 3 triệu mẫu, thì liền hoàng gia băng tuyết điện cũng đều không có khổng lồ như vậy huy hoàng, mà cái này thật lớn mà phồn hoa học phủ lại chỉ cung cấp ngàn vị đệ tử sử dụng. Học phủ trước cổng chính càng là có một đá bia viết, tha rằng chịu đói, không ngừng giáo dục tám chữ, đủ để nhìn ra băng linh một tộc là nhiều sao coi trọng tu luyện giáo dục. Cũng chính bởi vì vậy, băng linh một tộc mới có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đỉnh phong nộ thần cảnh cường giả đi ra, tại hung hiểm bình thiên địa bên trong đứng vững vàng vài vạn năm không ngã. Nay nguyệt là đệ tử mới lần lượt báo đến thời điểm, cũng là băng linh tộc một nhóm mới thiên tiêu. Bạch Tuyết học phủ bên trong, đệ tử cũ thời khắc chú ý mới đến thanh niên tài tuấn. Cứ việc cuối cùng bị đào thải cơ bản đều là mới tới, nhưng cũng có rất nhiều hắc mã cuối cùng hội lưu lại, đồng thời đào thải cuối cùng đệ tử. Cho nên bọn họ không thể không phòng, trước tiên cần phải tương lai 300 vị đệ tử tình báo toàn bộ tìm hiểu rõ ràng, mới có thể sớm chuẩn bị, làm tốt ứng đối. Đương nhiên, lo lắng người đại bộ phận đều là học phủ bên trong cuối cùng đệ tử, vốn là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng cũng có một chút trung thượng cấp bậc đệ tử chú ý mới tới người, mục đích tự nhiên không phải tìm hiểu tin tức, mà là muốn trêu đùa vừa nhập môn đệ tử. Rốt cuộc tân nhân là tốt nhất khi phụ giai đoạn, cũng có thể để bọn hắn minh bạch đi tới Bạch Tuyết học phủ, bọn họ là không thể trêu chọc. Mà đối với đây hết thảy, học phủ lão sư chưa bao giờ can thiệp, chỉ cần không nháo chết người, liền mặc cho tình thế phát triển. Đặc biệt là trông coi tại học trước cửa phủ đệ tử mới vừa tới đều phải hướng bọn họ không mình hành lễ, bằng không nên đón lại là bọn họ các loại làm khó dễ. Có thể cho dù là cung kính, chỉ cần bọn họ thấy ngứa mắt, vẫn như cũng đụng phải bọn họ làm khó dễ. Cũng tỉ như hiện tại, hôm nay trước đến đưa tin người tựa hồ tương đối nhiều, thế mà hơn 30 người đồng thời đến, đồng thời cùng nhau đi tới học phủ. Không ít người cũng biết học phủ quy tắc ngầm, cho nên đến lúc đều sẽ cung kính đối với trông coi tại học phủ trước cổng chính 5 vị đệ tử chắp tay hành lễ. Thậm chí có người còn lấy ra thiên tài địa bảo đưa tặng, dùng cái này thu được đến chính mình yên ổn nhập học phủ. Những cái kia không hiểu quy củ nhìn đến người khác đều cung kính hành lễ, cũng là học theo. Dù sao có thể bị tuyển nhập Bạch Tuyết học phủ bên trong không có một cái nào là ngốc, điểm ấy ánh mắt sức lực vẫn là có. Có thể coi là như thế, vẫn là có người bị làm có dễ. Uy, một vị thanh niên nam tử bị học trước cửa phủ 5 vị đệ tử ngăn lại. Thanh niên nam tử gầy như quét ủi, cũng không thế nào cao, một thân áo xanh càng là không có không nổi bật. Hắn đi đường lúc vẫn luôn cúi đầu, thời khắc cảnh giác bốn phía, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người đánh một dạng. Cũng khó trách những thứ này người lựa chọn hắn, bộ dáng này xem ra đúng là rất dễ bắt nạt. Bị năm người kia gọi lại, gầy gò nam tử thân thể khẽ run lên, nhưng đôi năm người khí thế hung hăng, lại là học phủ đệ tử cũng không dám không nghe, thành thật thật đi qua. Năm người dẫn đầu là một vị trung niên nam tử, mặt chữ quốc, giữ lấy nồng nói bữa, ngược lại có mấy phần quân tử bộ dáng. Nhưng giờ phút này hắn làm lại là cùng hình dạng có khác biệt lớn sự tình. Hắn nhìn từ trên xuống dưới gầy gò nam tử, mở miệng hỏi, ngươi gọi cái gì? Đến từ gì châu? Gì phe thế lực? Gầy gò nam tử chỗ nào dám can đảm giấu giếm, trả lời ngay, bẩm báo sư minh, ta gọi Kim Thâm, đến từ Hàn Chi Châu. Hàn Chi Châu? Nghe nói như thế, nồng nói bữa nam tử tâm an tâm, nhất thời đổi lại một bộ ngạo mạn sắc mặt. Hàn Chi Châu đều có 300 năm không có người thêm vào qua Bạch Tuyết học phủ, không nghĩ tới lần này thế mà xuất hiện một vị. Vốn là coi là lại là cái gì đỉnh phong thiên tiêu, không nghĩ tới thế mà chính là ngươi như vậy phế vật. Băng linh tộc có tới trăm châu, mỗi lần Bạch Tuyết học phủ chiêu thu đệ tử, có một nửa đều là đến từ lâu băng châu, về phần hắn trăm châu thì chia đều còn thừa một nửa. Nhưng đại bộ phận danh ngạch đều bị Mạnh Châu chiếm lĩnh, cũng chỉ còn lại có 20 thậm chí là cái chữ số danh ngạch rơi vào hắn châu vực trong tay. Đây cũng là lúc trước chỉ khang kích động như thế nguyên nhân. Cứ việc Bạch Tuyền Châu thực lực không yếu, nhưng hắn châu vực thực lực cũng là tương đối không kém. Trừ hiếm có hơn 10 châu bên ngoài, hắn châu vực chiến lực cơ hồ giống. Có thể bởi vì khu vực cùng nội tình nguyên nhân, Bạch Tuyền Châu vẫn luôn chưa phân phối đến thêm vào Bạch Tuyết học phủ danh ngạch. Mà chỉ vì muốn là thật thêm vào Bạch Tuyết học phủ, vậy thật là sẽ trở thành Bạch Tuyền Châu từ trước tới nay vị thứ nhất. Nếu không phải lúc đó cũng không thích hợp đối ngoại tuyên truyền, Phương Thần lại không dám hứa chắc chỉ vì nhất định có thể thêm vào Bạch Tuyết học phủ. Bằng không lời nói, hắn tuyệt đối phải tại trước tiên thì tuyên truyền đi. Thậm chí thì liền phụ cận mấy cái châu cũng muốn rộng khắp tuyên truyền. Đây chính là tuyệt đối vinh diệu nha. Dù là cuối cùng chỉ vi nhập học khảo hạch thất bại, nhưng nàng cầm tới danh ngạch sự tình là không thể nghi ngờ, đây là lịch sử tính một khắc, cũng đại biểu cho bọn họ chỉ ra địa vị hôm nay. Ha 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 ha. Hắn bốn vị đệ tử ào ào cười ha hả, tiếng cười bên trong đều là đối Hàn Chi Châu cùng Kim Thâm chào phúng. Kim Thâm cảm nhận được bọn họ nhục nhã, cứ việc túi đầu thần sắc vẫn chưa biểu hiện ra phẫn nộ đến, nhưng hắn khí tức khẽ biến nói cho mọi người giờ phút này hắn lựa giận trong lòng ngập trời. Bất quá cái này đổi lại là người nào như vậy chào phúng lấy quê hương mình cũng khó tránh khỏi biết phẫn nộ, rốt cuộc bọn họ có thành tựu như thế, đều là ở quê hương châu vực trưởng thành. Bất quá Kim Thâm lại là nhịn xuống lửa giận, túi đầu nói, sư minh, đã lên tiếng hết, vậy ta có phải hay không có thể đi. Chương 1855, đến học phủ chương 1855, đến học phủ dâu dậm nam tử muốn tìm quả hồng mềm nắm, làm thế nào có thể để hắn đi. Đã biết được đối phương đến từ Tiểu Châu, tại lâu băng châu bên trong không có bất kỳ cái gì bối cảnh, vừa vặn có thể cầm hắn giết gà dọa khỉ. Đi, ta để ngươi đi sao? Dâu dậm nam tử ngữ khí băng lãnh, linh hải cảnh tầng 4 khí tức bạo phát, áp hướng Kim Thâm. Làm sao? cái này còn chưa báo đến học phủ thì không mời chúng ta những thứ này sư huynh, vẫn cảm thấy chúng ta những thứ này sư huynh dễ khi dễ. Các loại nhập học khảo hạch về sau thì có thể thay thế. Kim Thâm tu vi bất quá linh hải cảnh một tầng, như thế nào hắn đối thủ? Làm cỗ uy áp này buông xuống mấy mắt, liền để hắn cảm thấy quanh thân tựa như là nhiều một ngọn núi lớn, muốn để hắn quỳ xuống. Nhưng Kim Thâm cứ việc dài đến hèn mọn, ý chí lại là mọi loại kiên định. Dù là đối mặt lớn hơn mình phía trên mấy cái cảnh giới nhỏ cường giả, hắn cũng là không quỳ. Vẫn là cái bướng bình loại, cái kia ta ngược lại là muốn nhìn người có thể kiên trì bao nhiêu. Dâu dầm nam tử lạnh hừ một tiếng, uy áp càng phát ra cường hãn, lại lần nữa đè xuống. Hừ hừ, cứ việc Kim Thâm là một châu thiên tiêu, vượt cấp mà chiến dễ dàng, có thể dâu dầm nam tử có thể vào Bạch Tuyết học phủ đồng dạng là vạn người chọn một, hắn lại có thể đầy đủ thật chịu đựng. Dần dần, hắn đầu gối con bị quất, rất rõ ràng sắp không kiên trì được nữa. Bốn phía hắn mới nhập môn đệ tử gặp một màn này, cũng chỉ có thể là yên lặng nhìn lấy, trong lòng thương hại lấy hắn. Nhưng không có người nào dám can đảm ra mặt giúp hắn, bọn họ đều hiểu dâu dậm nam tử là đang giết gà dọa khỉ, một khi xuất thủ bọn họ thì sẽ trở thành cái kế tiếp đối tượng. Đã đối phương không có trêu chọc chính mình, bọn họ cần gì phải vì không nhận ra cái nào ra hỏa đi trêu chọc đối phương đâu. Dâu dậm nam tử gặp Kim Thâm sắp không kiên trì nổi, nhếch miệng lên, trên mặt khinh miệt. Bốn người sau lưng càng là trào phúng. Ha ha, vùng vây dây chết tôi, còn không bằng trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ sư minh thiện tâm, còn có thể để ngươi hảo hảo mà chịu được chút. Chính là, hiện tại không đánh đổi một số thứ liền muốn nhập Bạch Tuyết học phủ quả thực cũng là si tầm vọng tưởng. Đặc biệt là giống ngươi như thế địa vị hèn mọi người, càng đến quỷ tiến vào Bạch Tuyết học phủ. Đối với những thứ này đến từ yếu châu thiên tiêu, bọn họ đồng thời không e ngại đối phương ngày sau quật khởi hội đối bọn hắn như thế nào. Niết bàn quật khởi áo vải thiên tiêu chỉ xuất hiện tại thoại bản bên trong, hiện nay băng linh tộc quật khởi thành tựu nộ thần đại năng vẫn như cũng là lấy lâu băng châu các loại đại châu làm chủ đạo. Huống chi phía sau bọn họ có bối cảnh, coi như cuối cùng có thể thành tựu nộ thần, lại có thể làm sao bọn họ như thế nào? Rất nhanh, Kim Thâm hai đầu gối cách mặt đất cũng là mấy tấc khoảng cách. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chẳng lẽ mình thật vô pháp phản kháng hay sao? Bành! Nhưng lại tại hắn tuyệt vọng thời khắc, dâu dầm nam tử lại là đột nhiên bay ra ngoài, quanh thân uy áp cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không chỉ có là hắn, toàn trường mọi người tận là hoảng hốt, không dám tin nhìn lấy trước mắt một màn, không nghĩ tới lại có thể có người can đảm dám đối với dâu dầm nam tử xuất thủ. Đây là không muốn sống, vẫn là đến thân phận đồng dạng bất phàm. Chúng người nhìn lại, phát hiện nơi xa đi tới một nam một nữ. Nữ tử đầu mang mặt nạ, nhưng dáng người ngạo người, khí chất cao lạnh, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể xác định nhất định khuynh thành. Nam tử càng là dài lấy một trương so nữ nhân còn muốn xinh đẹp khuôn mặt, tư thế hiên ngang, trên mặt nụ cười. Các ngươi nhất định đoán sai người tới. Người xuất thủ cũng không phải là Phương Thần, mà chính là Chí Huyên cùng Nhậm Phàm Trần. Đến mức vừa mới người xuất thủ thì là Chí Huyên. Giờ phút này nàng tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là phẫn nộ, lạnh lùng quét về phía dâu dậm nam tử bọn người, lạnh lùng nói ra, làm sao? Các ngươi làm lão nhân, liền có thể như vậy khi dễ mới tới đệ tử hay sao? Ly biệt về sau, nàng liền cùng Nhậm Phàm Trần tiến về Lâu Băng Châu, ngay sau đó tham gia Bạch Tuyết học phủ nhập học khảo hạch. Đương nhiên, nàng đồng thời vô danh ngạch, mà chính là nàng bên cạnh Nhậm Phàm Trần có danh ngạch. Nàng thì là làm Nhậm Phàm Trần người hầu đến đây, tại Bạch Tuyết học phủ là được cho phép, nhưng quy định chỉ có thể mang hai người đến đây. Mà nàng chỗ lấy xuất thủ thì là bởi vì chỉ ra kinh lịch để cho nàng đối với khi dễ người nhỏ yếu rất là phẫn hận. Tại Nhậm Phàm Trần đáp ứng phía dưới cái này mới ra tay. Dâu dầm nam tử theo mặt đất đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ Chí Huyên cả giận nói, thật lớn mật, thế mà dám can đảm tập kích học phủ đệ tử, cho ta giết hắn. Hắn bốn người cũng đều là lấy ra pháp bảo, đối với Chí Huyên trợn mắt nhìn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà tại cách đó không xa, đồng dạng một nam một nữ chính yên lặng nhìn lấy một màn này. Hai người chính là mới vừa rồi mới đến Phương Thần cùng Chí Vi, chỉ là hai người đều cố ý ẩn tàng khí tức cùng dung mạo, Nhậm Phàm Trần cùng Chí Huyên đều không có phát hiện bọn họ. Phương Thần cùng Chỉ Vi cũng đều không nghĩ tới thế mà sẽ ở chỗ này gặp phải Chỉ Huyên cùng Nhậm Phàm Trần, càng là không nghĩ tới Chỉ Vi thế mà lại đột nhiên xuất thủ, tập kích người khác. Cái này Chỉ Vi lo lắng không thôi, liền muốn hướng về phía trước. Phương Thần lại là ngăn lại nàng, nói, đừng lo lắng, Nhậm Minh đồng thời không phải người thường. Đã nàng để Chỉ Huyên đạo hưu xuất thủ, chắc hẳn không sợ những đệ tử này. Thì coi như bọn họ thật ngăn cản không nổi, ta lại ra tay là được. Chỉ Huyên là Chỉ Vi muội muội, tăng thêm hắn cùng Nhậm Phàm Trần lại là huynh đệ, làm sao cũng không thể xem bọn hắn chịu đủ. Đến mức có thể hay không bởi vậy chọc phiền phức, hắn cũng không sợ. Chỉ Vi gặp Phương Thần nói như vậy, cứ việc lo lắng nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu, yên lặng đi theo Phương Thần sau lưng. Quả không phải vậy, chính như Phương Thần chỗ nói. Nhậm Phàm Trần che ở Chỉ Huyên trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy dâu dậm nam tử nói, là ta để cho nàng xuất thủ, có gan các ngươi thì đối tại hạ độc thủ, nhưng hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Hắn chắp hai tay sau lưng, tuấn mỹ khắp khuôn mặt là hàn ý cùng ngạo khí, căn bản liền không có đem những lao nhân này để vào mắt. Thấy hắn như thế bình tĩnh, cái này ngược lại là để dâu dậm nam tử không bình tĩnh. Hắn hỏi, không biết đạo hữu tính danh, đến từ gì châu? Nhậm Phàm Trần lạnh lùng theo dõi hắn nói, Nhậm Phàm Trần, Lâu Băng Châu, Nhậm gia. Lời này vừa nói ra, dâu dậm nam tử thân thể run lên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh khủng. Là ba đại đỉnh phong gia tộc một trong Nhậm gia. Hắn kinh hô hỏi thăm, đây chính là cùng Cơ gia chung xưng là Lâu Băng Châu một trong tam đại gia tộc, Nhậm gia. Nhậm Phàm Trần không có phủ nhận, lạnh lùng nói, chính là, ngươi còn muốn tìm ta tính sổ sách sao? Không không không. Dâu dầm nam tử lắc đầu liên tục, muốn là tại chính mình châu hắn còn sẽ chỉ kiêng kỵ mà thôi, nhưng ở lâu băng châu đắc tội Nhậm gia, Nhậm gia có là biện pháp để ngươi chết không có chỗ chôn. Nơi này chính là đối phương địa bàn, hắn lại là lâu băng châu Nhậm gia, trước đó liền nên nghĩ đến nhà. Nơi xa chỉ vì sau khi kinh ngạc, ảo não nói, Phương Thần cũng là không nghĩ tới đối phương thế mà lại là ba đại gia tộc người, bất quá nghĩ đến Nhậm Phạm Trần đưa ba kiện thiên tài địa bảo, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải ba đại gia tộc, lại há có như vậy vô liếng. Chỉ là không nghĩ tới tại Chỉ gia lúc cho dù là Chỉ Huyên đối diện nguy cơ cũng không muốn hiện ra thân phận, rõ ràng nàng cầm ra bản thân phận chân thật, Chỉ Huyên cũng sẽ không như vậy bị khuất mới là. Hiện tại xem ra, đối phương không phải loại kia ỷ vào bối cảnh khinh người thế hệ. Cái này khiến Phương Thần đối Nhậm Phạm Trần càng là xem trọng mấy phần, không hổ là cùng hắn nhất kiến trung tình. Không đúng, tình đầu ý hợp. Cũng không đối, gặp nhau hận muộn minh đệ. Chương 1856, gặp lại bạn cũ. Chương 1856, gặp lại bạn cũ. Cũng vào thời khắc này, dâu dậm nam tử đi tới Nhậm Phạm Trần trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, cung kính nói, nguyên lai là Nhậm gia đại thiếu gia. Nói đến chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Chúng ta cùng Nhậm gia thiếu gia Nhậm Duy là bạn tốt, trước đó không lâu mới cùng nhau uống qua rượu. Bành. Nhưng hắn lời này đổi lấy lại là Nhậm Phạm Trần một chân, đem hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài. Ta Nhậm Duy huynh trưởng làm thế nào có thể cùng các ngươi những thứ này khi dễ nhỏ yếu người làm bằng hữu? Muốn là dám can đảm lại đục huynh trưởng ta tên, ta tất nhiên sẽ đòi mạng ngươi. Nhậm Phạm Trần ánh mắt hung ác, nhìn ra được nàng rất là tôn kính chính mình huynh trưởng. Dâu dậm nam tử bị liên tiếp đục nhã, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể liên tục xưng là. Nhậm Phạm Trần cũng lười tại những thứ này người trên thân lãng phí thời gian, lạnh hư một tiếng thì muốn mang theo Chỉ Huyên hướng về học phủ bên trong đi đến. Thật đúng là tốt đại uy phong, cái này còn không có nhập ta Bạch Tuyết học phủ thì dám đối với ta phủ đệ tử độc thủ, nếu như chờ ngươi nhập phủ vậy chẳng phải là muốn đem tất cả mọi người giẫm tại dưới chân. Ngay tại Nhậm Phạm Trần hai người sắp nhập phủ lúc, một đạo âm nhu thanh âm lại là thình lình vang lên. Học phủ bên trong có mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, một vị đầu đội mũ cao, sắc mặt trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, lại có vẻ yếu đuối như mềm mại nam tử nhìn chằm chằm Nhậm Phạm Trần, miệng hơi cười lại là mặt lộ vẻ âm ngoan. Vừa mới mở miệng người, đúng là hắn. Mà hắn xuất hiện, cũng trêu đến tại chỗ không ít người kinh hô liên tục. Dâu dậm nam tử càng là đại hỉ không thôi, vội vàng hô, "Nam sư minh, cứu ta." Nhậm Phạm Trần đồng dạng cũng là thần sắc dày đặc nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ Huyên hỏi thăm, "Hắn là ai?" Nhậm Phạm Trần nói, "Hắn là Nam gia đệ nhất thiên tiêu, Nam Thải Phong." Đến mức cái này Nam gia thì là lâu băng châu một trong tam đại gia tộc, Nam gia. Chỉ Huyên sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, người trước mắt cũng là có thể cùng Cơ An Nam sánh vai đỉnh phong thiên tiêu, liền xem như thì Cơ An Nam tại trước mặt cũng không dám lỗ mãng, cũng chỉ có vị kia Cơ gia đệ nhất thiên tiêu mới có thể cùng đọ sức. Nàng không nghĩ tới hai người chỉ là giáo huấn cửa đệ tử mà thôi, vậy mà liền đem người trước mắt cho dẫn tới. Nhưng Nhậm Phạm Trần đối với cái này lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ba đại gia tộc bên trong, Nhậm gia cùng Nam gia vẫn luôn không đối phó. Đặc biệt là Nam Thải Phong một mạch, càng là cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận. Đã bị đối phương nhìn đến cảnh tượng như vậy, vậy đối phương làm thế nào có thể buông tha như vậy làm khó dễ chính mình cơ hội? Nam Thải Phong hư không một bước, rất nhanh liền đến cửa lớn trước. Dâu dậm nam tử tự nhiên sẽ hiểu nam, đảm nhiệm hai nhà ân oán, biết Nam Thải Phong đột nhiên lộ mặt nhất định là vì làm khó dễ Nhậm gia người. Đã Nhậm Phạm Trần dám để cho thấp hèn tùy tùng đánh hắn, vậy hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn đứng tại Nam Thải Phong một bên. Hắn lập tức đi tới Nam Thải Phong bên người, bình một tiếng trực tiếp quỳ xuống cầu khẩn nói, "Nam sư minh, ngươi có thể phải vì sư đệ làm chủ a? Sư đệ bất quá là muốn kiểm tra một chút người, hắn hạ nhân thì động thủ với ta." "A?" Nam Thải Phong ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Nhậm Phạm Trần, hỏi thăm, "Vị tiểu sư đệ này, có thể thật có chuyện này ư?" Nhậm Phạm Trần hai mắt híp lại, nhìn đến lần này nàng thêm vào Bạch Tuyết học phụ sự tình đã bại lộ, đối phương cũng là chạy nàng đến. Bằng không lấy độ cao ngạo, làm thế nào có thể để ý lần này mới chọn lựa đệ tử nhập môn? Hiện tại ngược lại cũng khó trả lời, bởi vì cái này lời nói sát thực tràn ngập bấy dập. Nàng ngược lại là không ngại, nhưng một cái xử lý không tốt Chỉ Huyên nhất định đứng trước tai họa ngập đầu. Bất quá Chỉ Huyên lại là không sợ hãi chút nào, dám làm dám chịu. Nàng cũng không muốn Nhậm Phạm Trần khó xử, trực tiếp tiến lên trước hai bước nói, là ta xuất thủ lại như thế nào? Chẳng lẽ là hắn có thể đầy đủ khi dễ nhỏ yếu hay sao? Ta xuất thủ là giúp đỡ chính nghĩa. Nhậm Phạm Trần nói thầm một tiếng không tốt, Nam Hải Phong ánh mắt thì rơi vào Chỉ Huyên trên thân, nói, phải thì như thế nào? Mặc kệ hắn làm sao khi nhục người khác, cũng không phải ngươi một cái tùy tùng có thể ra tay giết người. Tùy tùng không được đối với phủ nội đệ tử động thủ quy củ, ngươi không biết sao? Ầm ầm, tiếng nói rơi, hắn linh hải đỉnh phong khí thế mãnh liệt bạo phát, giống như một đầu cự sư hướng về Chỉ Huyên đánh tới. Mặc dù Chỉ Huyên linh hải 9 tầng, có thể nàng kinh khủng phát hiện mình đối mặt loại khí thế này vậy mà sinh không nổi một tia phản kháng tâm lý, bị trực tiếp áp chế, liên động dùng linh lực pháp bảo vậy mà đều làm không được. Cái này sao có thể? Nàng không dám tin, chính mình thế mà liền đối phương khí thế đều không thể đối kháng. Nên biết tại Bạch Tuyền Châu nàng thế nhưng là định phong thiên tiêu, coi như đối phương mạnh hơn nàng cũng không nên chênh lệch lớn như vậy. Chẳng lẽ là thiên hải? Nàng giáp tỉnh 4 thiên hải, cái này tại Bạch Tuyền Châu đã rất mạnh, đồng thời cũng đạt tới có thể đột phá ngộ thần cảnh thấp nhất cảnh giới. Có thể hiện tại xem ra nàng là hết ngồi đại giếng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không hổ là lâu băng châu băng linh tộc đệ nhất đại tộc, quả nhiên đáng sợ. May ra Nhậm Phàm Trần xuất thủ, quanh thân một đạo ngọc vỡ hiện lên hóa thành bình chướng ngăn lại phốc đến khí thế, lúc này mới vì Chỉ Huyên ngăn lại hơn phân nửa bị áp. Có thể coi là nàng đều là linh hải đỉnh phong, đối mặt Nam Thải Phong lúc vậy mà ngăn cản khó khăn cũng là so chỉ huyên rất nhiều thôi. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nam Thải Phong ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm các nàng, khí thế cũng là càng phát ra mãnh liệt. Hắn lạnh lùng nói ra, tùy tùng tập kích đệ tử chính là tử tội. Nhâm sư muội, ngươi tùy tùng hiện tại chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Chỉ cần nàng chết, việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn biết chút chuyện này dễ không Nhậm Phàm Trần, hôm nay hắn muốn làm liền là cho nàng một hạ mã uy. Có thể Nhậm Phàm Trần chỗ nào chịu, Chỉ Huyên cũng là nàng hảo hữu, càng là nàng mang đến, nàng làm thế nào có thể nhìn lấy Chỉ Huyên chết ở trước mặt mình. Ta không đồng ý. Nàng mặt lộ vẻ vẻ hung ác, cao giọng hô. Nam Thải Phong thần sắc lạnh lùng, từ tốn nói, cái kia đây cũng không phải là ngươi có đồng ý hay không vấn đề. Hắn ngón tay điểm nhẹ, giữa hư không vậy mà bày biện ra một cánh tay ngọc, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ không ngừng lớn mạnh, hướng về Chỉ Huyên áp đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, tay ngọc liền bao phủ thiên địa. Đối mặt thần thông như vậy, Chí Huyên trên mặt đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Khi thấy một khắc nàng thì minh bạch, đây không phải nàng đủ khả năng tiếp nhận thần thông. Không. Nhậm Phàm Trần hai tay kết ấn, đánh ra một cái con dấu hướng về tay ngọc mà đi, muốn ngăn cản một kích này. Hừ. Nam Hải Phong bên người một vị lão giả lạnh hừ một tiếng, vẹn vẹn một cái chừng mắt Nhậm Phàm Trần con dấu liền bị trực tiếp chấn vỡ, nàng trực tiếp bay rất ra ngoài bị phản vệ, nửa quỳ trên mặt đất. Cứ việc vẫn chưa thụ thương, nhưng cũng để cho nàng lực cũ đi lực mới chưa về, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tay ngọc hướng về Chí Huyên mà đi. Nộ thân cảnh. Nhậm Phàm Trần kinh hãi. Nam Hải Phong thế mà liền ngộ thần cảnh cường giả cũng mang ở bên cạnh. Chí Huyên đồng dạng là cảm nhận được ngộ thần khí tức, nhìn lấy cái kia thế như trẻ che ngọc trường đánh tới, nàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Như thế cũng tốt, xem như giải thoát. Đây cũng là nàng như vậy thô lâu nguyên nhân, đối nàng mà nói sống cũng tốt mà chết cũng song biến đến không trọng yếu như vậy. Nàng nhìn về phía Nhậm Phàm Trần, trong mắt đều là ấy nấy, dùng hết toàn thân sau cùng lực lượng nói ra, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Chương 1857, xuất thủ. Chương 1857, xuất thủ. Không muốn. Nhậm Phàm Trần không cam lòng quát, lại là không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tay ngọc hướng về Chỉ Huyên mà đi. Chỉ Vi nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Nhưng nàng cũng không hối hận, có lẽ đây chính là nàng mệnh đi. Bành! Một cỗ kinh khủng tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Dư uy hướng về bốn phía mãnh liệt lay động đi. Có thể để nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, tử vong trước đau đớn đồng thời chưa từng xuất hiện, chỉ là phía trước có một hồi dư uy đảo qua, để cho nàng cảm thấy có chút nhói nhói mà thôi. Ta chết sao? Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, lại là phát hiện tay ngọc cách nàng chỉ có 3 trượng khoảng cách, lại là quỷ dị dừng ở chỗ đó. Mà tại bàn tay ngọc tâm vị trí, một thanh kiếm sắc đâm vào bên trong, chính là nó đem tay ngọc ngăn trở. Sau một khắc, đâm vào tay ngọc lợi kiếm bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma uy nhập trong lòng bàn tay. Nhất thời tay ngọc phát ra răng rắc tiếng vang, sau một khắc vỡ vụn ra. Như thế bất chợt tới một màn để toàn trường mọi người đều là chấn động, rất ngạc nhiên lại có thể có người dám can đảm ngăn cản Nam Hải Phong. Là ai? Nam Hải Phong tự nhiên cũng là giận dữ không thôi. Thế mà còn có người dám can đảm khiêu khích hắn uy áp. Hắn ánh mắt cấp tốc chố khóa chặt người xuất thủ, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Chỉ thấy người kia thẳng tắp lấy thân thể đứng ở nơi đó, dung mạo thường thường, đồng thời không cái gì chỗ xuất sắc. Tại hắn sau lưng thì đứng đấy một vị mang mạng che mặt nữ tử, đồng thời không bất luận chỗ thần kỳ nào. Mà như vậy giống như người, thế mà dám can đảm trêu chọc Nam Hải Phong. Cái này người xuất thủ chính là Phương Thần. Thực hắn không muốn xuất thủ, không biết sao Chỉ Vi ở đây, hắn cũng không thể trơ mắt làm cho đối phương nhìn lấy muội muội mình chết tại trước mặt. Đối mặt Nam Hải Phong băng hàn ánh mắt, thần sắc hắn lạnh nhạt cũng không vì đối phương ánh mắt mà cảm thấy e ngại. Nam Hải Phong liếc mắt liền nhìn ra đối phương chính là Dịch Dung, cũng không có lập tức động thủ mà chính là lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, là muốn cùng ta đối nghịch hay sao? Chí Huyên cũng là ngạc nhiên, không hiểu đối phương muốn cứu các nàng. Bất quá Nhậm Phàm Trần nhìn lấy vừa mới một kiếm kia ngược lại là có chút quen thuộc, nghĩ đến một vị bạn cũ. Có thể nàng lại không dám xác định, rốt cuộc dựa theo thân phận đối phương là không thể nào đến bọn họ băng linh tộc thánh địa mới là. Phương Thần thần sắc lạnh nhạt, chắp tay nói, ta không muốn cùng đạo hữu đối nghịch, nhưng hai người này ta bảo định, bảo vệ bọn họ, cái kia chính là cùng ta đối nghịch. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền đem ta xem như cố ý cùng ngươi đối nghịch đi. Phương Thần ngữ khí đạm mạc, nhưng lời nói lại là để toàn trường đều là một tràng thốt lên. Gan lớn, thật thật to gan, lại có thể có người dám ở chỗ này khiêu khích Nam Hải Phong, quả thực cũng là cả gan làm loạn. Bất quá có người suy đoán Phương Thần rất có thể là Nhậm gia người, bằng không tuyệt đối sẽ không vì Nhậm Phàm Trần đứng ra. Nhưng liền xem như Nhậm gia người, gan dám ngay mặt trêu chọc Nam Hải Phong, đánh hắn mặt chỉ sợ là thập tử vô sinh. Không ít người âm thầm lắc đầu, đều cảm thấy Phương Thần sống không lâu lâu, thậm chí ngay cả đi vào học phủ cơ hội đều không có. Cứ việc nhìn không ra hắn tu vi, nhưng hắn đoán chừng là linh hải cảnh đi. Không dùng đoán chừng, cũng là linh hải cảnh. Hiện tại nhập môn đều là linh hải, cũng không thu nộ thần tu sĩ. Cái thứ này đoán chừng cũng là cái kẻ ngu, linh hải cảnh cũng dám trêu chọc Nam sư mình. Hắn đoán chừng sẽ chết đến rất khó coi, liền xem như nơi này không thể giết hắn, chờ nhập học phủ hắn cũng sẽ không tốt hơn. Quy tắc là chết, người là sống. Liền xem như Nam sư minh ở chỗ này giết hắn, sẽ chỉ là yên ổn không có chuyện gì. Kẻ này, hẳn phải chết. Giờ phút này Phương Thần trong mắt bọn hắn cũng là loại kia có mấy phần bản sự, lại là không biết trời cao đất rộng ngu ngốc. Đối với cái này bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc băng linh cảnh có tới trăm châu, chắc chắn sẽ có chút hết ngồi đáy giếng. Nam Hải Phong gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần, mở miệng nói, rất lâu không có người dám can đảm như vậy khiêu khích ta, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, ta rất thưởng thức ngươi. Mọi người khẽ giật mình, Nam Hải Phong chuyển biến hoàn toàn ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn, rốt cuộc hỉ nộ vô thường cũng là Nam Hải Phong tính cách. Lúc này Nam Hải Phong lại nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là hiện tại quỳ xuống trở thành tiểu đệ, hoặc là ta tuyển thứ ba, theo ngươi đối nghịch. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị Phương Thần trực tiếp đánh gãy. Đồng thời trong lòng của hắn mọi loại im lặng, những thứ này người uy hiếp người khác cũng sẽ chỉ cái này mấy chiêu sao? Chẳng lẽ liền không thể dùng hắn? Mọi người gặp Phương Thần không chỉ có dám can đảm khiêu khích Nam Hải Phong, thậm chí còn đánh gãy nói chuyện, càng là liền do dự đều trực tiếp cự tuyệt đối phương cho hắn duy nhất đường sống, đây quả thực là làm càn làm bậy a. Nam Hải Phong hai mắt khẽ híp một cái. Chúng đệ tử cũ gặp này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ biết Nam Hải Phong đây là động sát âm. Nộ thần lão giả có thể cảm nhận được công tử nộ khí, lạnh lùng nói ra, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứng rắn muốn tiến. Tiểu tử, ngươi tử kỳ sắp tới. Đương nhiên, ta công tử nhân tử, còn có thể lại cho ngươi một đầu sinh lộ, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận lao phu một quyền, có thể sống sót rời đi. Phương Thần nghe vậy lại là cười lạnh, nhìn như là cho cứu mạng con đường, kỳ thực là để hắn rơi vào chết sườn núi. Một khi đồng ý, vậy đối phương liền có thể tránh đi Bạch Tuyết học phủ quy tắc đối với hắn hạ tử thủ. Chúng ta dựa vào cái gì muốn tiếp ngươi một cách này? Hắn còn chưa hô, chỉ vì trước tiên hô. Nộ thần lao giả lạnh lùng nói ra, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bởi vì đây có lẽ là các ngươi sau cùng lựa chọn. Đợi nhập học phủ, các ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Không chỉ có là ngươi, cũng bao quát nhà các ngươi người cùng thế lực. Đây là trần trụi uy hiếp, nhưng ở đây không có người cảm thấy này chỗ nào quá phận, thật giống như phải như vậy. Thậm chí có người cảm thấy Nam Hải Phong thực sự thiện tâm, mặc kệ là lấy hắn thực lực vẫn là thế lực sau lưng muốn giết những thứ này tôm tép nhại nhép thật sự là cực kỳ đơn giản. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể nhìn đến trận này cho vui. Mà tại Bạch Tuyết học phủ bên trong, rất nhiều đệ tử đều yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Bên trong không thiếu có học phủ bên trong bài danh phía trên đỉnh phong cưỡng chế, Cơ An Nam ngay tại bên trong. Nhưng mở miệng người cũng không phải là hắn, mà chính là hắn bên người một vị tóc vàng thiếu niên. Người này tên là Sơn Hôn, cũng không phải là Lâu Băng Châu tu sĩ, mà là đến từ băng linh cảnh lớn thứ hai châu Sừng Tiêu Châu đệ nhất thiên tài. Học phủ bài danh thứ 7. Sau lưng gia tộc núi nhà cũng là Sừng Tiêu Châu đệ nhất đại gia, mặc kệ thực lực cũng tốt bối cảnh cũng được đều là tối cao cấp tồn tại. Tiểu tử này thật không biết nơi nào đến dũng khí, thế mà liền Nam sư mình cũng dám trêu chọc. Hắn rằng giặc nói ra, chỉ sợ tiểu tử này bệnh cũng dừng ở đây. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa một vị nữ tử trên thân, nói, ta nói Nam từng kia sư muội, ngươi không đi lên hỗ trợ sao? Cái này có thể có liên quan đến ngươi Nam gia thể diện. Nữ tử hai con ngươi như nước, lại mang theo nhấp nhô băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, mười ngón vuông dài, da trắng nõn nà, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn ra nước đến. Đối mặt Sơn Khôn khiêu khích lời nói, nàng thần sắc lạnh lùng nói, đó là Nam Hải Phong một mạch cùng Nhậm gia ân oán, quan ta một mạch chuyện gì? Nam gia nội bộ đồng thời không yên ổn. Đối với điểm này, mọi người cũng biết. Ai nha nha. Sơn Khôn ra vẻ tức hận, vậy quá đáng tiếc, thế mà không có cách nào tận mắt thấy Nam gia tức giận. Nam từng kia liếc nhìn hắn một cái, nói, Nam gia tức giận, sinh linh đồ thán, cũng không có tốt như vậy gặp. Sơn Khôn cười một tiếng, chính là bởi vì như thế, ta mới muốn gặp. Chương 1858, nguyên lai đây chính là Phật đạo chương 1858. Nguyên lai đây chính là Phật đạo đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền đi chết đi. Liên tại bọn hắn nghị luận thời khắc, Nam Hải Phong cũng lười tiếp tục cùng Phương Thần nói nhảm. Vung tay lên, lại là một đạo to lớn ngọc trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng về Phương Thần mà đi. Lần này ngọc trưởng không biết muốn so đối phó chỉ huyên lúc phải lớn hơn nhiều ít, trực tiếp đem hơn nửa ngày hư không bao phủ. Cũng để cho cách Phương Thần người thân thiết đều là kinh khủng tiếng hô, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy, rất sợ nhiễm dư uy theo không may. Duy chỉ có chỉ vi tiên định đứng tại Phương Thần trước mặt, cứ việc đối mặt là bọn họ băng linh tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nhưng thì tính sao? Nàng thủy trung tin tưởng vững chắc Phương Thần thực lực. Nhân phàm chân sắc mặt biến hóa, hô, đạo hữu cẩn thận. Này trưởng tên là bản nhược ngọc thần trưởng, chính là kết hợp Phật đạo cùng thần đạo thần thông tự trưởng. Nhìn như phổ thông lại là uy lực nội liễm, uy ẩn chứa tại trong bàn tay, sẽ chỉ ở tiếp xúc nháy mắt buộc phát ra. Thứ không dùng Nhậm Phàm Trần giới thiệu, làm Phương Thần thanh hoa đạo đồng trưởng mở nháy mắt, cũng đã đem này trưởng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đặc biệt là bên trong ẩn chứa Phật đạo chi uy để Phương Thần rất là tò mò, mặc dù hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc Phật đạo. Nhưng trước đó tiểu thánh Phật chỗ buộc phát ra Phật đạo không phải khi đó hắn có thể cảm ngộ. Cứ việc Nam Hải Phong Phật đạo không kịp tiểu thánh Phật ba phần, nhưng cũng là thật sự Phật đạo. Hắn chẳng những không có cảm thấy hoảng sợ, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai đây chính là Phật đạo, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên vài lần, đối ở trước mắt Phật đạo chi lực Phương Thần liền có mấy phần cảm ngộ. Ban Nhược Ngọc thần trưởng lại là sẽ không cho hắn lĩnh hội thời gian, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tới gần Phương Thần. Nhìn lấy một màn này, mọi người tại đây đều là cảm thấy Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc trước đó Phương Thần ngăn trở một lần Nam Hải Phong thế công, có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là tùy ý nhất kích. Mà một kích này ẩn chứa đại đạo chi lực, trừ phi là bài danh trước 30 linh hải cường giả, nếu không người khác đều không có cách nào ngăn cản. Huống chi Phương Thần bất quá là vừa nhập học phủ đệ tử. Chính như mọi người cho nói, Phương Thần giống như bị một trường này cho hù sợ một dạng, ngốc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Gặp một màn này mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh miệt lắc đầu. Thực lực như vậy, sao dám khiêu khích Nam Hải Phong? Thật sự cho rằng học phủ bài danh trước 3 uy nghiêm là ai đều có thể khiêu chiến sao? Nhâm Phàm Trần tuyệt vọng nhắm mắt lại không dám nhìn tới, cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí Huyên càng là lòng tràn đầy tự trách, không nghĩ tới chính mình xúc động vậy mà hại chết người khác. Nhìn đến trận này náo kịch đến đây là kết thúc, thật đúng là đầy đủ đáng tiếc. Khôn Sơn gặp một màn này tiếc hận thở dài nói, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Nam gia tức giận đâu. Một cái tôm kép nhại nhép thôi, còn thật sự cho rằng hắn có thể cuốn lên sóng gió đến. Cơ An Nam cũng là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, vẫn chưa đem Phương Thần để ở trong mắt. Hắn cường giả thần sắc đạm mạc hoặc là không thú vị, coi là có thể nhìn đến một trận không tệ sóng gió, lại không nghĩ rằng như vậy thì kết thúc. Nguyên lai Phật đạo cũng là như thế nha. Đúng lúc này, Phương Thần lại giống như là đốn ngộ giống như giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đánh tới Ngọc Trường, ngay sau đó cũng là một trường đánh ra. Còn muốn vùng vẫy dây chết hay sao? Nam Hải Phong cười lạnh, cũng không có đem Phương Thần một trường này để vào mắt. Nhưng làm Phương Thần một trường này đánh ra nháy mắt, hắn lại làm ngộp. Bởi vì Phương Thần đánh ra vậy mà cũng là Phật đạo cùng thần đạo kết hợp Ngọc Trường, đồng thời cùng hắn thần thông không khác nhau chút nào. Quả thực tựa như là đang soi gương. Cái này, hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Người khác cũng là bị một màn này cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ, không dám tin nhìn lấy. Phật đạo cùng thần đạo dung hợp là Nam Thải Phong độc có thần thông, Ban Nhược Ngọc thần trưởng càng là độc môn tuyệt kỹ, không cần phải còn có người có thể thi triển ra mới là. Ta không nhìn lầm đi. Sơn Khôn xoa xóa mắt, tràn đầy không dám tin. Cơ An Nam nhóm cường giả cũng đều là ngạc nhiên, đây là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Kinh hãi nhất dĩ nhiên chính là Nam Tư Tư, làm Nam gia nàng có thể biết rõ Nam Thải Phong một trưởng này chi gian nan, thì liền gia tộc bên trong tập được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, cũng là bị nàng chố khinh thị người nhẹ nhõm thi triển đi ra. Mà liên tại bọn hắn chấn kinh ngáy mắt, hai trưởng đụng vào nhau, càng khiến người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Đều là bàn nhược ngọc thần trưởng đụng vào nhau, vẹn vẹn duy trì liên tục một hơi thời gian. Mọi người coi là coi như Phương Thần có thể bộc phát ra bàn nhược ngọc thần trưởng cái kia cũng nhất định là thực lực càng mạnh Nam Thải Phong càng mạnh. Nhưng làm song phương va chạm một hơi mà qua, tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên. Sau một khắc Nam Thải Phong Ngọc Trưởng bắt đầu phá nát. Vậy mà không phải Phương Thần bàn nhược ngọc thần trưởng đối thủ, làm sao có khả năng? Nam Thải Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau một khắc một tiếng ầm vang, Ngọc Trưởng phá nát, một cỗ phản phệ chi lực vào tới, để hắn rên lên một tiếng, trong miệng nhỏ ngọn. Có điều rất nhanh hắn cổ họng nhấp nô, đem nuốt xuống. Sau đó lại là một trưởng nổ ống mà ra, một đạo tượng Phật đột nhiên hiện ra, Phật quang phun trào, làm bao phủ lại Phương Thần Ngọc Trưởng lúc, vậy mà đem trực tiếp đánh nát. Nhưng hắn cũng không có vì vậy cảm giác đến bất kỳ hoan hỉ, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Phương Thần, trong mắt có một chút chấn kinh cùng dày đặc, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Đối phương gan dám xuất hiện, quả nhiên thực lực phi phàm, còn tốt hắn vẫn chưa thật là khinh thường đối phương. Phương Thần lại không có nhìn lấy hắn, mà chính là nhìn lấy phía sau hắn tượng Phật, lại có mấy phần cảm ngộ. Nam Hải Phong bên người Ngộ Thần lão giả lại là không bình tĩnh hô lên, "Tiểu tử, ngươi làm sao cũng sẽ bàn nhược linh thần trưởng? Đây là chúng ta Nam gia thần thông, ngươi là từ đâu học trộm đến?" Người khác cũng đều nhìn lấy hắn, cũng tò mò lấy vấn đề này. Phương Thần cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Ngộ Thần lão giả cười nhạt nói, "Ta trước đó xác thực không hiểu, nhưng vừa mới nhìn một chút cũng là hiểu. Thì cùng cái này Phật đạo một dạng, ta còn tưởng rằng có nhiều khó đâu, cũng không gì hơn cái này." Ngộ Thần lão giả làm thế nào có thể tin hắn lời nói dối, hừ lạnh nói, "Ngươi không phải là muốn nói, vừa mới là nhìn thiếu gia bạo phát bản nhược ngọc thần trưởng mới lĩnh ngộ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thiên phú như vậy sao?" Người khác cũng cảm thấy Phương Thần tại tuổi, dưới gầm trời này ai có thể có thiên phú như vậy. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại là ngạc nhiên. Bởi vì ngay tại Phương Thần sau lưng giờ phút này có cái này một cái chữ đạo vậy mà tại chậm rãi bày biện ra đến, đồng thời còn kèm theo một cô Phật đạo khí tức. Đợi này chữ triệt để thành hình, tất cả mọi người toàn bộ đều ngộp. Bởi vì bày biện ra đến chữ, chính là một cái Phật chữ đạo văn. Hắn vậy mà ở trước mặt cảm ngộ giác tỉnh Phật chữ đạo văn. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho người chấn kinh. Nhất làm cho người chấn kinh là một điểm nữa. Đã Phương Thần vừa mới lĩnh ngộ Phật đạo, vậy hắn vừa mới chố nói nhìn một chút thì hiểu lời nói có lẽ thật không phải gạt người. Hắn thật là vừa vặn mới cảm ngộ Phật đạo, đồng thời một chút thì thông. Cái này cần là thế nào ngộ tính mới có thể tại chỗ cảm ngộ, tại chỗ đốn ngộ. Mọi người nhìn về phía Phương Thần ánh mắt biến rồi lại biến, băng linh tộc bên trong khi nào xuất hiện như vậy yêu nghiệt bọn họ còn không biết. Nam Hải Phong thần sắc cũng là dần dần dày đặc. Trước đó Phương Thần xuất hiện thì cho hắn ẩn ẩn uy hiếp cảm giác, hiện tại xem ra đối phương quả nhiên rất không tầm thường. Nhưng thì tính sao? Nơi này là Bạch Tuyết học phủ, là mình địa bàn. Chương 1859, ta có dị nghị. Chương 1859, ta có dị nghị. Huống chi một trưởng kia cũng bất quá là mình đại đạo bên trong tùy ý thần thông, học hội lại như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nộ tính lại cao hơn cũng vô dụng. Hắn nói, ngươi đúng là hoàn toàn ra khỏi ta đoán trước, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi không muốn xen vào việc của người khác, chuyện hôm nay ta có thể làm không có cái gì phát sinh. Có thể Phương Thần làm thế nào có thể nhường cho, không có khả năng. Hắn đến cùng ngươi quan hệ thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là nhậm gia người sao? Có thể ngươi muốn là nhậm gia người lời nói, ta hẳn phải biết mới đúng. Hắn hỏi. Phương Thần nhìn về phía Nhậm Phàm Trần, đứng chắp tay nói, ta mặc dù không phải nhậm gia người, nhưng ta cùng hắn chính là huynh đệ. Làm huynh đệ hai chữ xuất hiện mấy mắt, Nhậm Phàm Trần thân thể run lên. Giờ này khắc này nàng không gì sánh được khẳng định người đến cũng là Phương Thần. Nhưng nàng lại không một chút hoan hỉ, bởi vì nàng biết Phương Thần là nhân tộc thân phận. Một khi thân phận bại lộ lời nói sau quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Dị tộc người là không thể trèo lên Bạch Tuyết học phủ là hoàng gia quy tắc, người nào phạm người nào chết. Nàng suy đoán cái này rất có thể là có người đối Phương Thần làm cục, sau đó lập tức truyền âm cho Phương Thần, Phương đạo hữu, ngươi mau chóng rời đi. Bạch Tuyết học phủ là không cho phép dị tộc người đến đây. Rất có thể là có người đối ngươi làm cục. Phương Thần nghe vậy lại là làm cười một tiếng, nói, Nhậm huynh không có việc gì, tiếp xuống tới giao cho ta là được, yên tâm đi. Nhậm Phàm Trần cứ việc lo lắng, nhưng cũng là không thể làm gì. Muốn là giờ phút này cưỡng ép để Phương Thần rời đi, ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi. Chỉ có thể cầu nguyện Phương Thần thân phận không bị phát hiện, có thể yên ổn giấu giếm được đi. Nam Hải Phong lúc này lên tiếng lần nữa nói ra, hiện tại xem ra, người ta ân oán hôm nay là không giải được. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Tiếp xuống tới thần thông, không biết ngươi còn có thể hay không học hội. Tiếng nói rơi, quanh người hắn khí thế biến rồi lại biến. Đầu tiên là thần đạo, lại là Phật đạo, thậm chí còn có thương nói. Ba đạo tam tu, đồng thời đều là đạt tới khủng bố thân cấp. Khó trách có thể trở thành linh hải cảnh đứng đầu cường giả. Quả thật có mấy phần bản sự. Nhưng đối với cái này, Phương Thần thần sắc bình tĩnh, cũng không có bị đối phương trô bạo phát khí thế chấn nhiếp. Thậm chí còn nóng lòng muốn thử, lần này bế quan về sau, hắn có thể một mực cũng không tìm tới thích hợp bản thân đối thủ. Bây giờ đối thủ thì đứng ở trước mặt mình, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có mấy phần hưng phấn. Rốt cục có thể tranh tài một trận. Hắn lại dặn dò bên người Chỉ Vi nói, đợi chút nữa đánh lên, ngươi thì lui qua một bên. Ừ. Chỉ Vi nhu thuận gật đầu, minh bạch chính mình chỉ làm liên lụy, vẫn là tại một bên nhìn lấy càng tốt hơn. Mà lại nàng tin tưởng mình phu quân nhất định là thiên hạ vô địch. Nho nhỏ băng linh vực ngộ thần phía dưới đệ nhất người đây tính toán là cái gì? Nhưng lại tại hai người dục dịch, mọi người coi là một trận đại chiến sắp lúc bộc phát, một thanh âm lại là thỉnh lình vang lên. Làm sao đều ngừng tại cửa ra bảo? Các ngươi những thứ này mới tới đệ tử chẳng lẽ còn không nhanh đi đưa tin sao? Học phủ bên trong, một vị tay cầm dao độc tiến, có lưu dâu cá chê trung niên nam tử đạp không mà đến. Chúng đệ tử nhìn thấy người này, ào ào chắp tay hành lễ, đệ tử bái kiến xong Diệu lão sư. Người đến chính là học phủ lão sư. Gặp tình thế dần dần làm lớn, bọn họ cũng rốt cục cũng không ngồi yên được nữa. Muốn là không ra mặt nữa, Phương Thần cùng Nam Thải Phong hai người chi chiến chỉ sợ sẽ là lòng trời lở đất, thậm chí có thể sẽ chết người. Không ra mặt nữa, vậy bọn hắn lão sư cũng không có uy nghiêm. Bất quá khi nhìn đến tới là xong Diệu lúc, mọi người đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Phương Thần, cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần là đệ tử cũng đều biết, Song Diệu lão sư cùng Nam gia rất thân cận. Nếu là hắn đến, kia không may nhất định cũng là Phương Thần. Song Diệu trên mặt đủ cười, đối với bốn phía chúng đệ tử nói ra, ai nha nha, tất cả đứng lên tất cả đứng lên, hiện tại lại không lên lớp, được cái gì lễ đâu? Mà lại các ngươi ngăn ở cái này làm gì đâu? Đây là muốn náo loại nào nha? Sau đó hắn ánh mắt rơi vào Phương Thần cùng Nam Thải Phong bọn người trên thân, đủ cười vẫn như cũ nói, đây là xảy ra chuyện gì đâu? Làm sao mỗi cái hỏa khí lớn như vậy, cái này cũng không tốt. Dâu dầm nam tử gặp một màn này, liền vội vàng tiến lên giải thích nói, Song lão sư, ngươi nhưng muốn làm đệ tử làm chủ a? Hắn chỉ hướng Chỉ Huyên, nói ra, đều là bởi vì nàng, cái này mới đưa đến sự tình như vậy. Nam sư huynh là muốn làm đệ tử chỗ dựa, lại không nghĩ rằng lại có thể có người giúp vi phạm học phủ quy của người. Nàng hô, nói bậy, rõ ràng cũng là ngươi trước khi dễ người khác, không phải vậy lời nói ta lại tại sao lại ra tay với ngươi? Dâu dầm nam tử cười lạnh nói, khi dễ? Ngươi con mắt nào nhìn ta khi dễ người khác, còn không thừa nhận? Chí Huyên nhìn về phía Kim Thâm hô, vị đạo hữu này, ngươi nói vài lời, nói cho vị lão sư này lời nói thật. Thế nhưng là để cho nàng hoảng hốt là, Kim Thâm vốn là muốn mở miệng, có thể khi thấy Nam Thải Phong cái kia băng lãnh thấu xương ánh mắt sau, hắn thân thể run lên, đội vàng đổi giọng nói ra, cái này, vị này sư minh không có khi dễ ta, chỉ là nói chuyện với ta mà thôi, là nàng đột nhiên đối vị này sư minh động thủ. Ha 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 ha. Dâu dầm nam tử cười to, dương dương đắc ý đối với Chỉ Huyên nói ra, thấy không, vị sư đệ này cũng sẽ không bị ngươi cho uy hiếp. Chỉ Huyên mặt mũi tràn đầy không dám tin, rõ ràng nàng giúp đối phương, đổi lấy lại là như vậy kết quả, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nhậm Phàm Trần khe khẽ thở dài, đối với như vậy kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đối phương một khi nói thật, cái kia đắc tội nhưng chính là Nam Thải Phong. Tại Bạch Tuyết học phủ đắc tội Nam Thải Phong, đây chính là sẽ chết đến rất khó coi, huống chi học phủ bên trong cơ hồ chín thành người đều là đứng tại Nam Thải Phong bên này. Song Diệu tự nhiên là minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh, đối với như vậy kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn về phía Chỉ Huyên, nụ cười vẫn như cũ, nói, nhìn đến sự thật rất rõ ràng, ngươi làm tùy tùng lại là đối học phủ đệ tử độc thủ, chính là tử tội. Hiện tại ta lấy học phủ lão sư chi lệnh, đối ngươi làm ra phía dưới thẩm phán, tử tội, có gì dị nghị không? Không được. Nhâm Phàm Trần chỗ nào chịu, nàng vừa muốn nói, cũng là bị Song Diệu vô tình đánh gãy, nàng là ngươi tùy tùng, ngươi kháng nghị vô dụng. Đồng thời làm nàng tùy tùng ngươi không có để ý tốt, cũng là có tội. Cứ việc tội chết có thể miễn, nhưng tội sống có tha. Các loại lão phu xử lý xong nàng sau, lại đến xử lý ngươi đi. Hiện tại ngươi muốn làm, cũng là im miệng. Có thể Nhậm Phàm Trần chỗ nào chịu, nàng chính muốn nói gì, lại nghe được một người lạnh lùng nói ra, Phàm Trần, đừng có lại náo. Một bóng người chậm rãi bay tới, tư thế hiên ngang, chính là Nhậm Phàm Trần huynh trưởng, Nhậm Duy. Huynh trưởng. Thấy là huynh trưởng, Nhậm Phàm Trần rất là mừng rỡ. Nhưng mặc cho Duy nhưng lại chưa cho nàng sắc mặt tốt, lạnh lùng nói ra, im miệng, sau khi trở về sau đó giáo huấn ngươi. Ngay sau đó hắn đối Song Diệu chắp tay nói ra, lão sư, cái này trừng phạt chúng ta không có dị nghị. Nhậm Phàm Trần không nghĩ tới chính mình một mực cung kính huynh trưởng thế mà không đứng tại chính mình một bên, trong lúc nhất thời cũng là hoảng hốt. Song Diệu thì là hướng về phía Nhậm Duy mỉm cười gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, còn ai có dị nghị? Có. Một đạo lạnh nhạt thanh âm tình lình vang lên, mở miệng người chính là Phương Thần. Hắn nhìn chằm chằm Song Diệu, rất là ngay thẳng nói ra, tại hạ có dị nghị, mà lại ý kiến rất lớn.